Chương 1883, giao dịch 1, chương 1883, giao dịch 1. Tại viễn cổ sự tình, chân long chiến lực có thể so sánh nhân tộc nguyên anh đại viên mãn còn phải cường đại hơn một chút. Huống chi, Hoàng Long vốn là một đầu thần long. Mặc dù rất nhiều đại thần thông, đơn giản lợi dụng cái này một bộ chân long chi khu thi triển đi ra, nhưng nhãn lực cùng kinh nghiệm nhưng không có yếu bớt. Điều khiển lấy một bộ chân long chi khu, đối phó một vị nguyên anh đại viên mãn, tự nhiên là nắm vững thắng lợi. Đa tạ Hoàng Long ca ca khẳng khái tương trợ. Tần Thiếu Thần thấy Hoàng Long đáp ứng sảng khoái như vậy, cũng là mừng rỡ trong lòng. Ngay cả vội cung kính hành lễ, đi đầu gửi tới lời cảm ơn. Nếu là vị kia Tiên Tiên Tông tông chủ, nguyện ý hảo hảo hoàn thành giao dịch, bổ tông chủ cũng sẽ không cùng đối phương trở mặt. Những cái kia dùng để giao dịch tài nguyên, tiểu đệ đã sớm thu thập đủ. Chỉ cần vị kia Tiên Tiên Tông tông chủ không phức tạp, nên hết thảy thuận lợi. Giao dịch thời điểm, thỉnh cầu Hoàng Long ca ca trước trốn ở không gian chung quanh bên trong, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như hết thảy bình thường, đại ca liền không cần lộ diện. Nói đến đây, sắc mặt của hắn cũng bỗng nhiên lạnh lẽo. Nhưng nếu là đối phương nhất định phải nửa đường lật lọng, tự nhiên đâm ngang, còn mời Hoàng Long ca ca giúp ta một chút sức lực. Coi như đối phương là một vị thượng giới tiên nhân, bổn tông chủ cũng phải cùng đối phương đấu một trận. Có khí phách, không hổ là bổn thần vương huynh đệ. Vậy còn chờ gì, hiện tại liền xuất phát. Hoàng Long trên mặt cũng là hiện hiện vẻ kích động, thả người nhảy lên, nhảy đến giữa không trung, lại biến thành một đầu hoàng kim cự long, thân hình uốn éo, liền hư không tiêu thất không thấy. Tần Thiếu Thần mở ra thần thức liếc nhìn, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Hiển nhiên, Hoàng Long trong nháy mắt liền trốn đến cái nào đó không gian bên trong đi. Trong lòng có điểm chấn kinh, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Thi triển phong hệ pháp thuật, rời đi Hoàng Long cốc sau, liền xông vào không trung cương phong bên trong, bay hướng Thiên Tiên Tông địa điểm cũ. Lúc trước, hắn cùng Thiên Tiên Tông định ra ước định thời điểm, nhưng thật ra là tại Đại Sở Hoàng Triều cảnh nội, cách Hoài Thiên Thành chỗ không xa. Nhưng lần này giao dịch, hắn lại không nghĩ tuyển ở chỗ đó, bởi vì hắn luôn có một loại dự cảm, cảm thấy cùng Thiên Tiên Tông lần này giao dịch có thể sẽ không quá thuận lợi, chắc chắn sẽ ra một chút biến cố. Chính là sâu trong đáy lòng, luôn là có như vậy một tia dự cảm xấu. Hắn mới đưa chuyện giao dịch hết kéo lại kéo. Cho dù tại 2 năm trước, hắn liền có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng vẫn là cưỡng chế lấy nội tâm xúc động, không có kích phát phá giới phủ. Về sau, hắn mở miệng thỉnh cầu lão tổ hỗ trợ, mà Long Tu thượng nhân cũng minh xác biểu thị sẽ cùng hắn cùng đi giao dịch. Nhưng trong lòng hắn còn là có một tia cảm giác nguy cơ. Cân nhắc liên tục sau, hắn lại một lần lựa chọn trì hoãn. Thẳng đến lúc này, hắn thành công thai nghén nguyên anh, lại tìm đến Hoàng Long ca ca trợ lực, mới quyết định thật kích phát phá giới phủ. Nếu như hắn cảm ứng không có sai, cùng Thiên Tiên Tông lần này giao dịch chắc chắn sẽ sinh ra mâu thuẫn. Vạn nhất hắn cùng Thiên Tiên Tông tông chủ động thủ, nhất định là thiên băng địa liệt. Đối phàm nhân mà nói, đâu chỉ tại một trận siêu cấp khủng bố thiên hai, riêng là đấu pháp dư ba, liền có thể phá hủy Đại Sở quốc một số thành trấn. Hắn nhưng không muốn bởi vì lần giao dịch này liên lụy vô số đại sở con dân gặp hồ cá chi ương, chết không rõ ràng. Lúc này mới đem giao dịch địa phương tuyển tại Thiên Tiên Tông địa điểm cũ phụ cận, Thiên Tiên Tông cựu địa. Hắn đã từng tới, ở vào dãy núi ở giữa, ít hai lui tới, coi như bộc phát kinh thiên đại chiến, cũng không đến nỗi xuất hiện quá khốc liệt nguy hại. Tại cương phong bên trong bay không bao lâu, liền đến nơi. Tần Thiếu Thần biến thành thân người, xông ra cao không cương phong tầng, nhưng không có rơi vào trên đỉnh núi, mà là trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung. Sờ tay vào ngực, xuất ra một cái chữ vật đại, lại từ đó tay lấy ra kim sắc phù lục. Hít một hơi dài, trước hết để cho có chút tâm tình kích động bình tĩnh trở lại, không có lập tức kích phát phù lục, ngược lại mở ra thần thức, liếc nhìn bốn phía, vẫn là cái gì cũng không có trông thấy. Trong lòng đang có chút do dự, trong hai liền nghe tới Hoàng Long thanh âm: "Thần huynh đệ, yên tâm kích phát phù lục. Bổn thần vương ngay tại cách ngươi chỗ không xa, sẽ không chậm trễ đại sự của ngươi." Tần Thiếu Thần có chút tán thưởng. Nghe thanh âm, Hoàng Long cách hắn không hơn trăm trượng khoảng cách, nhưng hắn nguyên anh thần thức, nhưng căn bản dò xét tra không được Hoàng Long thân hình. Long tộc cao giai thần thông, quả nhiên cao thâm mặt chắc. Khẽ vuốt cằm sau, không do dự nữa, đem nguyên anh chân khí đưa vào phù lục bên trong. Nháy mắt sau đó, kim sắc phù lục liền kim quang đại tác, hóa thành một đạo kim quang bay vào không trung cương phong bên trong. Rất nhanh, Tần Thiếu Thần đã nhìn thấy, trên bầu trời sáng lên từng đạo hào quang màu tím. Con ẩn ẩn có ầm ầm tiếng sấm truyền đến. Loại hào quang màu tím kia, hắn có chút quen thuộc, chính là Tử Tiêu Thần Lôi bên trong Tử Sắc Lôi Điện. Không dùng quá mức kinh ngạc, Hoàng Long thanh âm lần nữa truyền đến. Tại cao không cương phong tầng bên ngoài, là một cái khủng bố lôi điện không gian. Bên trong tất cả đều là Tử Tiêu Thần Lôi. Cái chỗ kia cực kỳ rộng lớn, đem long giới hoàn toàn bao phủ, gọi là Tử Tiêu Thiên. Là thượng giới tiên nhân, chuyên môn đối phó long tộc tiên gia thủ đoạn. Bất luận cái gì muốn chạy trốn long giới long tộc, nếu là muốn thông qua cao không cương phong tầng, chạy trốn tới chân chính ngoại giới đi, đều sẽ bị Tử Tiêu Thiên thần lôi chém thành cho bụi. Nói đến đây, Hoàng Long thở dài một hơi. Long giới, nghe rất uy phong. Kỳ thật, chính là long tộc một cái cự hình lồng giam mà thôi. Dừng một chút, lại nói: "Bất quá, bổn thần vương cũng có một tin tức tốt có thể nói cho ngươi. Ngươi tấm kia phá giới phủ là thật, bởi vì chỉ có Tử Tiêu Lôi Điện mới có thể xuyên qua Tử Tiêu Thiên. Tin tưởng không được bao lâu, vị kia tại tiên giới Thiên Tiên Tông tông chủ liền sẽ thu được tin tức, liền có thể len lén tiến vào long giới." Trông thấy Tần Thiếu Thần còn tại một mặt chấn kinh, lại nhắc nhở một tiếng: "Tử Tiêu Thiên là thần long đều không thể xuyên qua tồn tại. Tu vi của ngươi còn cạn, liền không muốn vì những sự tình kia phân tâm. Giữ vững tinh thần, chuẩn bị đối phó vị nào Thiên Tiên Tông tông chủ mới là chính sự." "Là..." Tần Thiếu Thần nghe vậy, đột nhiên tỉnh ngộ lại. "Đích xác, ngay cả Thần Long đại nhân đều không thể xuyên qua Tử Tiêu Thiên. Hắn coi như tu luyện tới Nguyên Anh đại viên mãn, cũng khẳng định không cách nào xuyên biệt. Hiện tại suy nghĩ những sự tình kia, căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Nhớ tới nơi này, Bất Diệu tỉnh táo lại, lần nữa khởi động thần thức, bốn phía liếc nhìn, lặng lặng chờ Thiên Tiên Tông tông chủ xuất hiện. Không nghĩ tới, ở giữa không trung chờ trọn vẹn một canh giờ, đều còn chưa phát hiện bất luận cái gì động tĩnh. Trong lòng không khỏi lo lắng, thậm chí có chút hoài nghi. Lúc trước, vị kia Thiên Tiên Tông tông chủ có phải là tại thuận miệng nói đùa hắn, căn bản cũng không có cùng hắn làm giao dịch dự định. Nhưng nghĩ lại, không đến mức như thế. Dù sao, đối phương thời điểm ra đi, đưa cho hắn một chương phá giới phủ, một chương có thể phong ấn Tử Tiêu Thần Lôi Tiên phủ, tuyệt sẽ không là một cái hàng tiện nghi. Đối phương nếu như chỉ là nghĩ trêu đùa hắn, cũng sẽ không thật đưa ra một chương phá giới phủ. Nghĩ đến cái này, hắn lòng thấp thỏm bất an tĩnh, mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lại chờ nửa khắc đồng hồ, đột nhiên nghe thấy trên bầu trời chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu tím xuyên qua cương phong tầng, từ trên không trung giáng xuống, nhưng cũng không có rơi xuống đại sơn ở trong, mà là rơi xuống cùng Tần Thiếu Thần độ cao không sai biệt lắm sau, liền đỗng nhiên ngừng lại, lơ lửng tại Tần Thiếu Thần đối diện, cách xa nhau trăm trượng. Cho đến lúc này, Tần Thiếu Thần mới nhìn rõ, những cái kia hào quang màu tím kỳ thật không phải trùng sáng, mà là lít nha lít nhít tử sắc hồ quang điện, chỉ là quá mức dày đặc mới đưa đến một chút nhìn qua giống như là một đoàn tử sắc quang mang. Mà tại hồ quang điện bên trong là một cái màu đen kim loại cự cầu lơ lửng về sau, kim loại cự cầu mặt ngoài tử sắc hồ quang điện liền bắt đầu dần dần giảm bớt. Chỉ chốc lát, hồ quang điện biến mất, màu đen cự cầu bên trên đột nhiên hiện hiện một trận gợn sóng, một cánh cửa từ gợn sóng bên trong hiện hiện ra. Ngay sau đó, một người mặc hoa lệ vân thường, sắc mặt băng lãnh trung niên nữ nhân liền từ cái kia môn hộ bên trong đi ra, chính là Thiên Tiên Tông tông chủ Cố Diễm Thu. Chương 1884, giao dịch 2. Chương 1884, giao dịch 2. Mà nháy mắt sau đó, Tần Thiếu Thần sắc mặt liền trở nên khó coi rất nhiều, bởi vì tại Cố Diễm Thu sau lưng lại cùng đi ra hai người, một cái là tóc trắng bạc lão phụ nhân, một cái khác thì là một người trẻ tuổi, tướng mạo thường thường, trên mặt lại mang theo một nụ cười trào phúng, để người gặp một lần phía dưới liền rất không thoải mái, có hơi phiền toái. Tần Thiếu Thần chân mày cau lại, không nghĩ tới Cố Diễm Thu lần này không phải một người hạ giới, mà là điều khiển lấy một cái tiên giới phi hành tiên khí đi tới linh giới, còn nhiều mang hai người. Mặc dù hai người kia nhìn qua giống là phàm nhân, nhưng tiên giới tiên nhân tiến vào hạ giới đều muốn áp chế tự thân tu vi, nhìn không ra tu vi, ngược lại bình thường. Như hai người kia cũng là tiên giới tiên nhân, coi như có hơi phiền toái. Cô, chẳng lẽ lần này cùng ngươi giao dịch đối tượng là như vậy một tên tiểu tử? Ngươi sẽ không thật coi là kia tiểu tử có thể cầm được ra 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch đi? Người trẻ tuổi nhìn xem Tần Thiếu Thần, trên mặt khinh thường chi ý càng thêm rõ ràng. Cố Diễm Thu vốn là một mặt lạnh lùng, nhưng nhìn Tần Thiếu Thần một chút sau, sắc mặt có chút thay đổi. Bổn tông chủ còn tại kỳ quái, tiểu tử ngươi làm sao lại nhanh như vậy liền kích phát phá giới phủ, mời ta hạ giới tiến hành giao dịch. Nguyên lai, ngươi đã tu luyện tới Nguyên Anh cảnh. Long giới bên trong có bảo vật gì, có thể để cho một người tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, liền dựng dục ra Nguyên Anh? Tần Thiếu Thần không có nhìn thấy Linh Linh xuất hiện, trong lòng lập tức có chút bất an, nhưng vẫn là cấp tốc bình định tâm tình, không người thi lễ một cái. Cố tiền bối, vãn bối đích xác gặp được một chút đặc thù cơ duyên, mới dựng dục ra Nguyên Anh. Tiền bối nếu quả thật có hứng thú, chúng ta hoàn thành giao dịch sau, vãn bối có thể chậm rãi nói cho tiền bối. Bất quá, lần này mới xin tiền bối hạ giới, là vì trao đổi Linh Linh. Tiền bối lúc trước mở ra bảng giá, vãn bối đã chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, vãn bối muốn hỏi một tiếng, Linh Linh ở nơi nào? Cố Diễm Thu lại không trả lời, ngược lại là nhiều hứng thú đặt câu hỏi. Nói như vậy, tiểu tử ngươi thật sự có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, lấy ra cho bổn tông chủ nhìn một chút, ngươi có gạt ta hay không? Tần Thiếu Thần bất đắc dĩ, đè xuống trong lòng không nhanh, vẫn đưa tay vào lòng, lấy ra một cái chữ vật đại, đánh vào pháp quyết, một cái vòng sáng từ miệng túi chỗ mở ra, xuyên thấu qua kia một vòng màu trắng vòng sáng, có thể nhìn thấy không gian chữ vật bên trong đựng tràn đầy, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Cách xa như vậy, thấy thế nào đến thanh? Cố Diễm Thu sau lưng tóc trắng lao hậu, tựa hồ là người nóng tính, đột nhiên mở miệng, đang nói chuyện đồng thời, vậy mà trực tiếp khẽ vươn tay, liền ở giữa không trung ngưng tụ một cái kim quang đại thủ, hướng về Tần Thiếu Thần bắt tới. Lẽ nào lại như vậy? Tần Thiếu Thần lạnh hừ một tiếng, lập tức trở về kích, khoát tay, một cái Tử Tiêu Phần Tâm Lôi liền từ lòng bàn tay kích bắn đi ra, to như tay em bé tử sắc lôi điện đánh trúng trên bầu trời kim quang đại thủ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, to lớn kim quang đại thủ lập tức tại không trung nổ tung, phân thành vô số kim sắc mảnh vỡ, tiêu tán không còn. Hỗn đản, ngươi dám thi triển lôi pháp, phá vỡ lão thân pháp thuật, là không phải là không muốn sống? Tóc trắng lao hầu giận dữ, liền muốn xông về phía trước một bước, chuẩn bị xuất chiến, lại bị Cố Diễm Thu một thủ thế ngăn lại xuống tới. Lao hầu tức đến thở nặng hô hô khí thô, lại cũng không dám vây quanh tông chủ phía trước đi xuất thủ. Tần tiểu tử, lại dũng khí. Lúc trước bổn tông chủ đã cảm thấy ngươi là một nhân tài, bây giờ xem ra, ngươi quả nhiên không đơn giản. Cố Diễm Thu khẽ bước cằm, chẳng những sẽ sử dụng lôi pháp, mà lại thi kích phát lôi điện vẫn là tử sắc. Nói như vậy, ngươi kích phát chính là Tử Tiêu lôi điện, đích xác có một chút tùy tiện tư cách. Nói đến đây, lại sầm mặt lại. Bất quá, ngươi sẽ không thật cảm thấy, dựa vào một cái lôi pháp, liền có thể đối kháng bổn tông chủ đi. Tần Thiếu Thần nén giận, lắc đầu. Vạn Bối vô ý cùng tiền bối đối nghịch, nhưng tiền bối hẳn là quên. Vạn Bối lần này cùng tiền bối gặp mặt, là vì hoàn thành một cọc giao dịch, không phải đến tiến cống. Muốn Vạn Bối linh thạch, tự nhiên không có vấn đề, nhưng cũng nên đem vãn bối đạo lữ giao cho ta, mới là lúc trước giao dịch. Cố Diễm Thu lại hoàn toàn không để ý tới Tần Thiếu Thần nói cái gì, rồi ra tiêm tiêm ngọc thủ, trước đem linh thạch lấy ra, để bổn tông chủ xem qua một chút. Nếu là số lượng không có sai, bổn tông chủ tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, Ninh Linh sự tình. Tần Thiếu Thần lông mày thật sâu nhíu lại, hắn đã nghe ra, lần này Cố Diễm Thu hạ giới, hơn phân nửa không có đem Ninh Linh mang xuống đến. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng suy nghĩ một chút, hiện tại còn không phải cùng đối phương lúc trở mặt, chỉ có thể buộc mình lại nhịn xuống một hơi. Tốt, chính ngươi nhìn. Cầm trong tay chữ vật đại dương lên, ném cho Cố Diễm Thu. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Cố Diễm Thu băng lãnh trên mặt, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, tùy ý hướng chữ vật đại bên trong liếc mắt nhìn, liền không chút khách khí đem chữ vật đại thu vào trong lòng. Nói thật cho ngươi biết, ngươi lần này kích phát phá giới phủ, có chút vượt quá bổn tông chủ dự kiến. Bổn tông chủ làm sao cũng không nghĩ tới, tiểu tử ngươi trong thời gian ngắn như vậy, có thể thu thập được nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Còn tưởng rằng ngươi là gặp được hung hiểm, lúc này mới kích phát phá giới phủ, cầu bổn tông chủ cứu mạng. Bởi vậy, không có đem Linh Linh mang xuống đến. Chờ bổn tông chủ sau khi trở về, mặt khác tìm thời gian đem Linh Linh đưa tiến đến. Nói đến đây, lạnh lùng nhìn xem Tần Thiếu Thần. Bất quá, lần tiếp theo đưa Linh Linh xuống tới, đồng dạng muốn vận dụng không ít tài nguyên. Ngươi mặt khác lại chuẩn bị 50 vạn khối thượng phẩm linh thạch, chờ lấy trao đổi. Nếu không, coi như bổn tông chủ tướng Linh Linh mang xuống đến, cũng không sẽ giao cho ngươi. Nói xong, cười lạnh một tiếng, liền không nhanh không chậm xoay người, trong miệng còn tại lên tiếng. Hôm nay giao dịch dừng ở đây, lần tiếp theo, bổn tông cửa tới tìm ngươi. Ngươi nắm chắc thời gian chuẩn bị linh thạch, chờ lấy là được. Chúng ta đi. Câu nói sau cùng, hiển nhiên là đối tóc trắng lao hầu cùng người trẻ tuổi nói. Mà Tần Thiếu Thần nghe Thiên Tiên Tông tông chủ một phen, sắc mặt đều bị tức thanh. Không nghĩ tới, Cố Diễm Thu một vị thượng giới tiên nhân, lại sẽ mặt dày vô sỉ. Vẫn thật là chống không hai cánh tay, hạ giới đến thu linh thạch. Không có một chút giao dịch dự định. Vừa tức vừa gấp phía dưới, nhịn không được hét lớn một tiếng. Dừng lại. Đồng thời, không do dự nữa, lập tức cho tiểu kim nhân hạ đạt một cái ý niệm trong đầu mệnh lệnh. Cố Diễm Thu nghe tới Tần Thiếu Thần gầm thét, chậm rãi xoay người, chẳng những khắp khuôn mặt là băng xương, trong mắt cũng không che giấu chút nào, hiện lộ ra một tia sắc cơ. Tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không gấp điên, cũng dám đối bổn tông chủ lớn tiếng hô quát. Bổn tông chủ làm việc, mặc dù giảng cứu hòa khí sinh tài, nhưng nếu như tại buồn bán thời điểm gặp được quá mức người ngu xuẩn, cũng không để ý, trước hết giết người lại thu hàng. Họ Tần cái, ngươi cho rằng tu luyện tới Nguyên Anh cũng đã rất ghê gớm. Ngu xuẩn, bổn tông chủ nói cho ngươi, Nguyên Anh hai chữ tại tiên giới bên trong chính là hài đồng ý tứ. Tiên giới bên trong bất kỳ một cái nào tiểu hài đều là Nguyên Anh. Nói đến đây, ngẩng đầu lên, hít một hơi dài, giống như là tại miễn cưỡng mình, cưỡng ép đè xuống một cơn tức giận. Tiểu tử, bổn tông chủ cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại cho bổn tông chủ quỳ xuống nói xin lỗi. Bổn tông chủ xem ở ngươi cống lên 100 vạn thượng phẩm linh thạch phân thượng, có lẽ không truy cứu nữa ngươi lô mãng. Nếu không, cũng đừng trách bổn tông chủ trở mặt vô tình, đem tên tiểu tử thối nhà ngươi, tính cả ngươi cái kia che giấu đồng bạn, cùng một chỗ bắt tới, triệt để diệt sát. Chương 1885, giao dịch 3, chương 1885, giao dịch 3. Tần Thiếu Thần trong mắt đã toát ra lửa giận, sắc mặt càng là xanh xám một mảnh. Không đành lòng, nếu là lần này, Thiên Tiên Tông tông chủ chỉ chuẩn bị tăng giá, trong quá trình giao dịch, nhiều dọa dẫm hắn một điểm linh thạch, hắn có thể nhịn thụ, chỉ cần có thể đem Linh Linh đổi lại, dù là nhiều trả giá 100 vạn, 200 vạn thượng phẩm linh thạch, hắn cũng chuẩn bị cắn răng nhận. Dù sao, đối phương là thượng giới tiên nhân, thực lực chân chính cường đại hơn bọn hắn, không cần thiết vì ngoài thân chi tài, cùng đối phương đánh nhau chết sống. Nhưng bây giờ, Thiên Tiên Tông tông chủ thái độ đã làm rõ, nàng chính là đến thu linh thạch, căn bản không có ý định đem Linh Linh thả lại đến. Loại kia cách làm, coi như xúc động đến nghịch lân của hắn, tài nguyên không có, còn có thể tiếp tục tìm. Nhưng nếu là không cách nào đem Linh Linh cứu trở về, hắn cả một đời cũng sẽ không an tâm. Tu luyện vào năm, cũng vô pháp tiêu trừ cái kia tâm ma. Nhớ tới nơi này, không còn cùng Cố Diễm Thu nói nhảm. Lạnh hừ một tiếng sau, ngẩng đầu đối hư không, lạnh như băng mở miệng lên tiếng. Hoàng Long ca ca, giao dịch thất bại. Mời đại ca giúp ta một chút sức lực. Tốt. Hoàng Long thanh âm từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, giống như hắn đồng thời đợi tại bốn cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Nháy mắt sau đó, Cố Diễm Thu trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái cự đại long trảo. Phía trên che kín lít nha lít nhít màu lam hồ quang điện, hung hăng bổ xuống. Long tộc. Cố Diễm Thu mặc dù phát giác được trong không gian chung quanh có dấu địch nhân, lại hoàn toàn không ngờ đến sẽ là một cái long tộc. Bất quá, mặc dù kinh ngạc, nhưng phản ứng của nàng vẫn là nhanh kinh người. Một cái mắt, giữa không trung liền xuất hiện chín bóng người. Mỗi một bóng người trong tay đều cầm một thanh trường kiếm, cấp tốc đâm vào chín nơi trong hư không. Nguyên bản bóng người đã bị long trảo bẻ vụn, đương nhiên là hư ảnh. Mà nàng công kích lần thứ 3 không gian, lại đột nhiên nổ tung. Vô số hỏa diễm từ không gian bên trong hiện ra đến, trực tiếp đem Cố Diễm Thu bao phủ. Một đầu to lớn kim sắc phi long trống rỗng vọt ra, dương nhanh múa vuốt, hung thái lộ ra. Trong miệng phun ra hỏa diễm, đã đốt hướng một nơi khác. Hiển nhiên, lúc trước bị bạch sắc hỏa diễm nuốt hết bóng người, cũng là một cái hư ảnh. Chân long, long giới ở trong, làm sao còn sẽ có chân long? Cố Diễm Thu thân hình lại xuất hiện chín cái. Mỗi một bóng người đều đang kinh ngạc mở miệng. Hai người các ngươi nhanh cầm xuống cái tiểu tử thối kia, đến đây giúp ta. Tại long giới bên trong, bổn tông chủ không phải chân long đối thủ, là tóc trắng lao hầu cùng người trẻ tuổi nhìn thấy chân long hiện thân, cũng là khiếp sợ không tên. Bất quá, hai người rất nhanh kịp phản ứng, không để ý tới kinh ngạc, đồng thời đối Tần Thiếu Thần khởi xướng công kích. Cầm xuống cái này chính chủ, tự nhiên có thể hóa giải chân long mang đến phiền phức. Hai người không thể thi triển tiên thuật, dùng vẫn là nguyên anh thủ đoạn. Một cái thi triển chính là kim quang cự thủ công kích pháp thuật, kim quang cự quyền. Trên nắm tay tràn đầy gai nhọn, nhìn qua rất là khủng bố. Một cái khác thi triển thì là một thanh khổng lồ dịu, vừa mới ngưng tụ ra, liền bắt đầu chấn động kịch liệt, làm toàn bộ cự phủ đều biến thành một đoàn hư ảnh. Thế nhưng là, hai cái chân khí pháp thể còn không có ngưng tụ hoàn thành. Tần Thiếu Thần hai đạo tử tiêu phần tâm lôi, liền đã phát sau mà đến trước, công bằng, đồng thời đánh vào hai cái chân khí pháp thể bên trên. Oeng, hai tiếng nổ mạnh, gai nhọn cự quyền cùng hư ảnh cự phủ đều tại không trung ầm vang nổ tung, trực tiếp bị tử tiêu phần tâm lôi đánh nát. Hỗn đản, tóc trắng lao hầu mới mắng nửa tiếng, liền phát hiện lại có hai đạo tử sắc lôi điện hướng nàng kích xạ mà đến. Đáng chết, không kịp ngưng tụ kim quang thích quyền, chỉ có thể ngưng tụ hai cái kim quang đại thủ hung hăng chụp về phía lôi điện. Trong ầm ầm nổ vang, đem lôi điện đập tan, nhưng kia hai con kim quang đại thủ cũng bị lôi điện đánh tan. Lao hầu không kịp thở dốc, liền lại trông thấy địch nhân lại kích phát ba đạo lôi điện thiểm kích tới. Lẽ nào lại như vậy, một cái nguyên anh sơ kỳ làm sao có thể kích phát ra nhiều như vậy lôi điện? Tóc trắng lao hầu trong lòng giận mắng, vội vàng chống cự, quả thực luôn cuống tay chân. Nàng chỉ là một vị hư tiên, tiến vào long giới sau, bởi vì nhận long giới áp chế, tiên khí vận chuyển không đủ thông thuận, chỉ có thể đem tu vi áp chế đến nguyên anh trung kỳ. Vốn cho là tại long giới, một vị nguyên anh trung kỳ đã là vô địch tồn tại, không nghĩ tới gặp được tên địch nhân thứ nhất, liền đem nàng đánh cho có chút chật vật. Kỳ thật nàng không là đối phó không được Tần Thiếu Thần, một cái hư tiên, trên thực tế so long giới bên trong hóa thần còn lợi hại hơn một chút. Đối phó một cái nguyên anh sơ kỳ, tất nhiên là dư sải, nhưng tại long giới bên trong nhất định phải áp chế tu vi, không phải bị thiên đạo phát giác có nguyên anh đại viên mãn trở lên tồn tại, liền sẽ lập tức khởi động lôi kiếp, đem đối phương oanh sát. Bởi vậy nàng chỉ có thể dùng nguyên anh trung kỳ pháp thuật cùng Tần Thiếu Thần đối pháp, cản tay phía dưới đương nhiên rất chật vật. Liếc mắt nhìn cùng đi người trẻ tuổi, chỉ thấy đồng bạn cũng có chút luống cuống tay chân. Người trẻ tuổi cũng là một vị hư tiên, tu vi so với nàng tốt một chút, có thể miễn cưỡng đem tu vi khống chế tại nguyên anh hậu kỳ, nhưng hiển nhiên bọn hắn đem tiên khí chuyển hóa thành nguyên anh chân khí, lại đến thi triển những cái kia đê dài pháp thuật, có chút không quen, mà địch nhân xuất thủ lại hết sức thông thuận, lôi điện không muốn sống, một đạo tiếp lấy một đạo kích phát, tốc độ nhanh chóng, để bọn hắn mệt mỏi ứng phó. Mỗi một lần mới vừa vặn ngưng tụ ra chân khí pháp thể, liền bị đối phương lôi điện chém nát. Đáng hận, tiếp tục như vậy thua không nghi ngờ. Mắt thấy lần này bắn vụ tới đã là bốn đạo lôi điện, tóc trắng lao hầu cũng là có chút điểm gấp, vội vàng truyền âm: Cố công tử, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lao thân đem tu vi tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn, dùng vân quang tỏa vây khốn kia tiểu tử, ngươi lập tức dùng thiên chấn phủ chặt xuống đầu của đối phương. Lao hầu ngưng tụ ra bốn cái kim quang đại thủ, khẩn cấp đem địch nhân bốn đạo lôi điện đập nát. Cảm giác trong sấm sét uy năng một chút cũng không có yếu bớt, càng thêm kiên định ý nghĩ của nàng, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Bất quá lao thân đem tu vi tăng lên tới nguyên anh đại viên mãn sau, tiên khí phong ấn có thể sẽ 10 phần không ổn định, tu vi tùy thời đều có thể tăng vọt, chỉ cần đột phá một điểm liền sẽ đại nạn lâm đầu. Lao thân chỉ có hai hơi thời gian, có năm chắc bảo trì ổn định, cho nên ngươi nhất định phải tại hai hơi thời gian đánh giết đối phương. Không có vấn đề. Kia tiểu tử lôi điện quá mức cổ quái, lại nhanh lại mãnh, dưới mắt chỉ có thể dùng loại kia phương pháp mới có thể chơi chết đối phương. Cố công tử cũng là một mặt lo lắng, liền vội vàng gật đầu: Tường bà yên tâm, không dùng hai hơi thời gian, chỉ cần một hơi thời gian, ta liền có thể dùng thiên chấn phủ chém đứt tên hôn đản kia đầu chó. Tốt. Tóc trắng lao hầu hét lớn một tiếng, quả quyết xuất thủ. Lời con chưa dứt, tu vi của nàng liền tăng vọt, không dám nửa điểm do dự, khoát tay, một đạo ngân sắc ánh sáng từ tóc trắng lao hầu lòng bàn tay bắn ra, ngân quang lóa mắt, so thiểm điện còn muốn sáng tỏ, tốc độ cũng là không kém chút nào lôi điện. Không đợi Tần Thiếu Thần làm ra phản ứng, ngân sắc ánh sáng sẽ xuyên qua ba đạo tử sắc lôi điện, thế mà không có sụp đổ, đến Tần Thiếu Thần bên người, nháy mắt sau đó liền đem địch nhân quấn quanh. Mau ra tay, thấy tập kích bất ngờ có hiệu quả, tóc trắng lao hầu đại hỉ. Kỳ thật không cần nàng mở miệng, Cố công tử thiên chấn phủ đã tại không có lôi điện tiềm kích nháy mắt ngưng tụ thành công. Chết! Cố công tử trợn mắt tròn xoe, thét dài hô quát bên trong, thao túng thiên chấn phủ hung hăng đánh xuống. Chỉ bất quá không phải bổ về phía bị vân quang tỏa cuốn lấy Tần Thiếu Thần, mà là vô cùng quỷ dị bổ về phía tóc trắng lao hầu. Ngươi làm gì? Lần này biến đổi lớn, hoàn toàn vượt quá tóc trắng lao hầu dự kiến. Nàng chính đang cật lực điều khiển vân quang tỏa cùng tiên khí phong ấn, căn bản không có dư lực để chống đỡ Cố công tử thiên chấn phủ, chỉ có thể há miệng ra phun ra một khối màu đen tấm thuẫn. Tấm thuẫn thấy gió liền dài, nháy mắt liền biến thành một trượng lớn nhỏ. Mặc dù so cự phủ nhỏ đi rất nhiều, nhưng cùng thiên chấn phủ đụng một cái, to lớn thiên chấn phủ lại giống như là nước biển đập nện tại trên đá ngầm, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, bốn phía bay ra, khủng bố thế công thư không tiêu thất. Thế nhưng là không có thụ thương tóc trắng lao hầu lại sắc mặt thảm biến, ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ, trong miệng càng là phát ra một câu tuyệt vọng âm thanh kinh hô: Xong, ta dùng chính là hóa thần đạo pháp. Chương 1886, giao dịch 4. Chương 1886, giao dịch 4. Ngay tại tóc trắng lao hầu hét lên kinh ngạc thời điểm, sắc trời đột nhiên trở tối, một mảng lớn mây đen không có dấu hiệu nào liền xuất hiện tại Thiên Tiên Tông địa điểm cũ trên không. trong mây đen tiếng sấm ù ù. Đen kịt trong mây đen còn thỉnh thoảng dần hiện ra tử sắc ánh sáng. Không. Tóc trắng lao hầu hoảng sợ không thôi, khàn giọng thét lên. Tông chủ cứu ta. Đúng lúc này, bị vân quang tỏa cuốn lấy Tần Thiếu Thần, thân hình đột nhiên thu nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên là mượn nhờ biến hình bảo thu nhỏ thân hình. Chờ thoát ly vân quang tỏa trói buộc sau, lập tức vận dụng vạn huyễn thuật, trực tiếp ẩn hình. Hắn vạn huyễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng hẳn là không thể gạt được tóc trắng lao hầu. Bất quá, vị bà lao kia hiện tại nhưng không có bất kỳ cái gì tâm tư đi tìm tung tích của hắn, mà là xoay người, liều mạng hướng phía cái tia lơ lửng ở giữa không trung phi hành tiên khí phóng đi, chuẩn bị thừa dịp trên bầu trời Tử Tiêu Lôi Kiếp còn chưa rơi xuống đến, đi đầu trốn đến tiên khí bên trong. Phi hành tiên khí có thể mặc qua Tử Tiêu Thiên, tự nhiên có thể chống cự một chút lôi kiếp. Nếu như có thể cấp tốc điều khiển lấy phi hành tiên khí, chạy ra long giới, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Chỉ tiếc, nghĩ đến đẹp vô cùng, nhưng một bên Cố công tử lại khắc ý, đã sớm thao túng thiên chấn cự phủ lại một lần nữa hung hăng đánh xuống, vừa vặn chặn đứng tóc trắng lao hầu trốn con đường sống. Ngươi nổi điên làm gì? Tóc trắng lao hầu quả thực tức điên. Nếu như không phải Cố công tử đánh lén nàng, nàng cũng không đến nỗi vội vàng ở giữa dùng ra hóa thần kỳ đạo pháp bại lộ chân thân bị lôi kiếp để mắt tới. Mà bây giờ nàng chẳng qua là muốn chạy trốn ra long giới, Cố công tử lại còn tại không buông tha, nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết. Giữa hai người lấy ở đâu cừu hận lớn như vậy? Lan đi. Nổi giận bên trong, tóc trắng lao hầu một cái kim quang thích quyền hung hăng đánh tới hướng đối phương. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời chuyển đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo tử sắc lôi điện từ hiện ra tử quang trong mây đen bổ xuống dưới. Đáng sợ chính là lôi điện phẩm chất trình độ cơ hồ là Tần Thiếu Thần phát ra Tử Tiêu phần tâm lôi gấp 10, so một viên đại thụ che trời thần cây còn muốn lớn hơn, uy năng khủng bố đến cực điểm. Không, tóc trắng lao hầu phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù kịp thời tế lên hóa thần kỳ màu đen tâm thuẫn, nhưng ở kia một đạo Tử Tiêu thần lôi công kích đến, tâm thuẫn lập tức chia 5 x 7, còn sót lại lôi điện chi uy cũng làm cho lao hầu toàn thân chết lặng, mái đầu bạc trắng tán loạn một đoàn, hoàn toàn biến thành cháy đen chi sắc, còn bốc lên hỏa tinh cùng khói đen. Chờ lôi điện biến mất, trên thân chết lặng hơi chút làm dịu, lao hầu liền lập tức thi triển thuẫn di thuật, nghị xông vào tiên khí ở trong. Lần này, Cố công tử không có ngăn cản hắn, ngược lại lui xa xa, bởi vì đạo thứ hai Tử Tiêu thần lôi lại bổ xuống dưới, lao hầu động tác lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn lôi điện, người vẫn không có thể thuấn di ra ngoài, liền bị lôi điện kích vừa vặn. A, lao hầu tại tử sắc lôi điện bên trong phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, lần nữa thi triển hóa thần kỳ đạo pháp, ngăn cản lôi kiếp. Tại thần lôi rơi xuống lúc, trên người nàng toát ra vô số dây leo cùng bụi gai, lại không phải một hệ, mà là chịu nặng kim loại, kiên cố dị thường, nhưng tại lôi điện công kích đến, không có bất kỳ cái gì phòng ngự tác dụng. Kim hệ dây leo cùng bụi gai, tất cả trong sấm sét nổ tung, sắc bén mảnh vỡ, ngược lại để lão hầu mình đầy thương tích, tổn thương thảm hại hơn. Cố Phong Địch, ngươi đang làm gì? Thiên Tiên Tông tông chủ thân hình xuất hiện tại chất nhi bên người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trên bầu trời còn có 8 cái Cố Diễm Thu tại cùng Hoàng Long kịch chiến, mỗi một cái thân hình đã là hư, lại là thực. Bởi vì Cố Diễm Thu chân thực thân hình có thể tại 9 cái hư ảnh bên trong tùy ý chuyển đổi, một cái mắt liền có thể chuyển đổi mấy chục lần. Tại loại này chuyển đổi tốc độ xuống, tương đương 9 cái hư ảnh đều đến gần vô hạn chân thực, chỉ cần tiên lực đầy đủ dồi dào, không khác đem một thân chiến lực đột nhiên tăng lên 9 lần. 8 cái thân hình bày ra một cái khủng bố kiếm trận, kích phát ra kiếm ảnh đầy trời, chính đang vây công Hoàng Kim Cự Long. Mặt ngoài nhìn, có một cái Cố Diễm Thu đến Cố Phong Địch bên người. Kỳ thật, mỗi nói xong một chữ, Cố Diễm Thu liền rời đi cái này hư ảnh, trở lại trên bầu trời, thi triển ra một đạo kiếm thuật. Sau đó lại quay lại đến cùng Chất Nhi nói ra chữ thứ hai. Một câu nói xong, Cố Diễm Thu đã tại Chất Nhi bên người tới tới lui lui chuyển đổi 8 lần. Không làm cái gì, Cố Phong Địch ánh mắt mặc dù mê ly, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định. Tần Thiếu Thần là ta kết nghĩa đại ca, bất luận kẻ nào muốn ức hiếp ta đại ca đều không được, liền xem như cô công ngươi cũng không thể làm khó ta đại ca. Cách ta đại ca xa một chút. Nói xong, hét lớn một tiếng, thế lên thiên chấn phủ, hướng phía 10 trượng bên ngoài không ngừng lắc lư Cố Diễm Thu, hung hăng bổ xuống. Ngươi cái hôn tiểu tử, phát điên vì cái gì? Cự phủ đương nhiên bổ không đến Cố Diễm Thu, nhưng vị kia Thiên Tiên Tông tông chủ lại bị cháu tức chết đi được. Ngươi thanh tỉnh một điểm, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy cái kia họ Tần cái, hắn làm sao có thể là ngươi kết nghĩa đại ca? Nhanh tỉnh lại cho ta. Cuối cùng một thân đã tại nghiêm nghị hét lớn, còn dùng tới hồn chấn thuật, tránh ở một bên Tần Thiếu Thần. Nhìn thấy một màn này, không có lo lắng, ngược lại thở dài nhẹ nhõm. Đối vị kia Thiên Tiên Tông tông chủ đã có một chút phán đoán, Cố Diễm Thu đạo pháp đích xác tuyệt diệu, cái kia lấy một hóa chín đạo pháp, uy lực kinh người, có thể để mỗi một cái hư ảnh phân thân đều có được nguyên anh đại viên mãn chiến lực. Nếu như hắn bị Cố Diễm Thu dùng loại kia đạo pháp vây quanh ở trong kiếm trận, hơn phân nửa đã xong. Bất quá, trông thấy Cố Diễm Thu thi triển một cái hồn chấn thuật sau, hắn ngược lại yên tâm, liếc mắt liền nhìn ra, Cố Diễm Thu thi triển bất quá là một cái rất là bình thường hồn chấn thuật, trong đó uy năng cũng liền cùng Tiết sư phụ hồn thuật tương đương, so với tiểu kim nhân hồn thuật uy lực kém một mảng lớn. Loại kia hồn chấn thuật tự nhiên không cách nào phá mở tiểu kim nhân thác ngộng đại pháp, càng không có cách nào đem Cố Phong Địch từ trong mơ màng tỉnh lại. Bản thiếu gia nói qua, Tần đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, liền xem như ngươi cũng không thể thương tổn ta đại ca. Cố Phong Địch ánh mắt mặc dù một mảnh lỗ trống, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ giận dữ, tựa hồ càng ngày càng phẫn nộ. Đã ngươi phải cứ cùng Tần đại ca đối nghịch, cũng đừng trách ta trở mặt. An ta một đũa, hai tay cùng lúc nâng lên. Tu vi cũng ở trên trướng. Trên bầu trời đã xuất hiện 6 trời thiên trấn phủ, từ các phương hướng đánh xuống, bắt đầu vây giết Cố Diễm Thu. A, một tiếng dài tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nguyên lai là bên ngoài trăm trượng tóc trắng lao hầu không có thể ngăn ở đạo thứ 5 tử tiêu thần lôi. Hộ thân pháp thuật sụp đổ, trực tiếp bị thần lôi chém thành một khối than cốc, từ giữa không trung rơi xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền tại lôi kiếp bên trong, thân tử đạo tiêu. Nguyên lai, đây mới là lôi kiếp uy lực chân chính. Ẩn hình Tần Thiếu Thần, nhìn thấy loại tràng cảnh đó, cũng là có chút điểm chấn kinh. Cho tới nay, hắn đều lấy vì thiên địa lôi kiếp, đại khái là cùng Long tộc Lôi Thiên Băng Hải bên trong lôi điện không sai biệt lắm. Bởi vậy, đối lôi kiếp cũng không quá e ngại. Hắn chẳng những bị Long cung lôi sảnh đập tới, còn tại Lôi Thiên Băng Hải bên trong, bị Tử Tiêu Thần lôi bổ không hạ một vài lần. Trong lòng thậm chí cho rằng, nếu như tương lai thật tu luyện tới Nguyên Anh đại viên mãn, không dùng thượng giới tiên môn tương trợ, hơn phân nửa cũng có thể khiên qua tương lai phi thăng lôi kiếp. Nhưng lúc này, tận mắt nhìn đến lôi kiếp uy lực, mới biết được, hoàn toàn nghĩ sai. Thiên địa lôi kiếp bên trong Tử Tiêu Thần lôi, so Lôi Thiên Băng Hải bên trong lôi điện thô gấp 10, uy năng lại cường đại mấy không chỉ gấp 10 lần, thậm chí có khả năng đạt tới gấp 100 lần trở lên. Tóc trắng lão hầu, hẳn là một vị hư tiên, đổi tại Long giới bên trong, chính là một vị hóa thần kỳ đại lão. Nhưng tại thiên địa lôi kiếp hạ, vậy mà chỉ gánh 5 đạo thần lôi, liền hôi phi yên diệt. Mà nghĩ muốn phi thăng, cần bị đánh bên trên 99 đạo. Hiển nhiên, nếu như hắn đưa thân vào loại kia lôi kiếp hạ, cũng không kháng nổi 5 đạo, liền sẽ một mệnh ô hô. Chương 1887, giao dịch, nam. Chương 1887, giao dịch, nam. Đáng ghét. Cố Diễm Thu mắt thấy mình tùy thân lão buộc, bị lôi kiếp đánh chết, cũng là vừa sợ vừa giận. Nhưng trước mắt cùng nàng liều mạng đích nhân, hết lần này tới lần khác là chó của hắn, coi như lại phẫn nộ, cũng không có khả năng dùng trong tay tiên kiếm, đem nội điên chất nhi tháo thành tám khối. Thế cục đã triệt để mất khống chế. Cảnh giới của nàng bị áp chế tại Nguyên Anh đại viên mãn, đấu không lại Hoàng Kim Cự Long. Tóc trắng lao hầu đã bị lôi kiếp đánh chết. Chất nhi cũng không hiểu thấu nội điên, vô lực hồi thiên. Cố Diễm Thu rốt cục ý thức được, một trận chiến này, nàng thua. Làm sao cũng không nghĩ tới, nàng một giới thượng giới thiên tiên, sẽ thua bởi một cái long giới bên trong người tu hành. Nhưng cục diện như thế, chỉ có thể nhận thua. Nhất là, nàng cái kia nội điên chất nhi, đã đem tu vi tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu là lại chần chờ không quyết, vạn nhất Phong Điệt Nhi đem tu vi tăng lên tới Hóa Thần kỳ, coi như cái gì đều xong. Nàng tuy là một vị thiên tiên, cũng không dám xông vào Tử Tiêu lôi kiếp bên trong cứu người. Bất đắc dĩ, Cố Diễm Thu hít sâu một hơi, mở miệng lên tiếng: "Tần tiểu tử, dừng tay. Một trận chiến này, bổn tông chủ nhận thua, đồng ý đem Linh Linh trả lại cho ngươi." Nói xong, giữa không trung chín cái thân hình thoát một cái, trực tiếp biến mất tám cái, chỉ lưu lại một người, lại thuấn di đến bên ngoài mấy trăm trượng. Hoàng Long mở ra long trảo, đang chuẩn bị đuổi theo. Tần Thiếu Thần vội vàng lên tiếng: "Đại ca, tạm thời dừng tay, cứu người quan trọng." "Hừ." Giữa không trung Hoàng Kim Cự Long hừ lạnh một tiếng, có chút không cam lòng, nhưng vẫn là ngừng lại. Vừa rồi, nó tuy bị Cố Diễm Thu kiếm trận vây quanh, kỳ thật cũng không có rơi vào hạ phong. Cố Diễm Thu tiên kiếm áp chế tu vi, căn bản không phá nổi nó long lân, bổ nó mấy trăm kiếm, chỉ tạo thành mấy cái vết thương. Đối to lớn thân rồng đến nói, quả thực không tính là thụ thương, mà nó đang dùng bản thể tác chiến. Thiên Tiên Tông tông chủ lại tại dùng tiên khí đấu pháp, mà lại là lấy một hóa chín, tiên khí tiêu hao rất nhiều. Hoàng Long đã có thể xác định, nhiều nhất tái đấu một cách giờ, Cố Diễm Thu tiên khí liền sẽ duy trì không được chín đạo hư ảnh. Đến lúc đó, chính là nó quy mô lúc phản công, sắp nhất định có thể chuyển bại thành thắng, đem đối thủ đánh bốn phía chạy trốn. Bất quá, chuyến này là vì giúp Tần huynh đệ cứu người, không là thuần túy đấu pháp. Mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nghe đến Tần Thiếu Thần khuyên can, Hoàng Long vẫn là phát ra một tiếng chấn nhân tâm phách rồng ngâm âm thanh, dừng lại tiến công. "Nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao đem Linh Linh giao cho ta?" Tần Thiếu Thần cũng triệt tiêu vạn huyết thuật, khôi phục bình thường lớn nhỏ. Đương nhiên là trở lại tiên giới, đem Linh Linh mang xuống đến. Cố Diễm Thu thu hồi trên tay tiên kiếm, trên mặt vẻ giận dữ cũng dần dần tiêu tán. Hiển nhiên cũng là kinh nghiệm phong phú, rất nhanh liền tỉnh táo lại. "Ngươi hại chết bổn tông chủ lão bộ sự tình, bổn tông chủ có thể không truy cứu. Nhưng ở bổn tông chủ trở về tiên giới trước, ngươi nhất định phải đem bổn tông chủ chất nhi khôi phục bình thường, để hắn theo ta đi." Tần Thiếu Thần trên mặt lộ ra một tia giọng địa mai chi sắc. "Nam mơ, Cố tông chủ, sự tình đến trình độ này, ngươi cảm thấy vãn bối còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Sẽ còn thả người a? Ngươi muốn cứu về ngươi chất nhi, chỉ có một cái biện pháp, chính là cầm Linh Linh đến đổi. Không gặp được Linh Linh, Cố công tử chỉ có thể đợi tại hắn kết nghĩa bên cạnh đại ca." "Ngươi?" Cố Diễm Thu nhìn xem nàng chất nhi, cũng là nhất thời im lặng. Tại hai người chính thức trò chuyện về sau, Cố Phong Địch đột nhiên trở nên không nói một lời, chỉ là ánh mắt trống rỗng đứng tại Tần Thiếu Thần sau lưng. Con mắt mặc dù là mở to, lại giống như là ngủ. "Thôi." Cố Diễm Thu biết, sự tình phát triển đến loại tình trạng này, đã không có khả năng thắng đối phương bất luận cái gì tín nhiệm. Nói cái gì đều là nói nhảm, chỉ có thể mang Linh Linh hạ giới. Trong lòng người bại, càng là hối hận. Kỳ thật, ban sơ Cố Diễm Thu đem phá giới phù ném cho Tần Thiếu Thần thời điểm, đích xác chỉ tính toán làm cùng Tần Thiếu Thần làm một vụ giao dịch. Dù sao, lần trước nàng tại Long giới kinh doanh, hao tổn quá lớn, đánh lấy Thiên Tiên Tông bảng hiệu, nuôi dưỡng 7-8 cái thiên tiên, kết quả một cái đều không thành công. Bạch bạch tốn hao không ít tiền tệ. Nếu như có thể từ Tần Thiếu Thần trên tay kiếm lấy 100 vạn thượng phẩm linh thạch, ngược lại là có thể bổ về không ít tổn thất, không đến mức mất cả chỉ lẫn trải. Nhưng trước đây không lâu, đột nhiên thu được Tần Thiếu Thần kích phát phá giới phù lúc, kinh ngạc sau khi, vẫn không khỏi động tâm tư, để nàng thay đổi chủ ý nguyên nhân, chỉ có một cái, ngay tại lúc này Long Giới đã xuất hiện nặng biến cố lớn. Nguyên lai, nàng tại trước đây không lâu, đột nhiên nhận được tin tức, bởi vì Long Giới đã thành nửa cái phế giới, không cách nào tiếp tục bồi dưỡng đại lượng chiến long. Thiên Đình cảm thấy giữ lại Long Giới đã không có ý nghĩa quá lớn, mà lại, Thiên Đình cũng tìm tới một cái mới linh giới, bắt đầu bồi dưỡng mới Long tộc. Kể từ đó, ra Long Giới liền bị Thiên Đình treo lên tới đấu giá. Nói cách khác, gần đoạn thời gian, Long Giới thành vô chủ chi giới. Chỉ ít, Thiên Đình phương diện sẽ không thái quá chú ý cái kia sắp chuyển bán đi Long Giới. Có thể đoán được, lúc này, có người tại Long Giới bên trong làm ra một chút khác người sự tình. Thiên Đình phương diện hơn phân nửa không thèm để ý. Thế là, Cố Diễm Thu mới lâm thời thay đổi chủ ý. Thượng giới tiên nhân tại Long Giới tại trắng trợn ăn cướp, khẳng định sẽ bị Thiên Đình truy tra. Nhưng nếu là không thực hiện như ước, lừa gạt đi một chút tài nguyên, Thiên Đình phương diện hơn phân nửa sẽ không quản. Nhất là Tần Thiếu Thần sớm như vậy liền kích phát phá giới phủ, chẳng phải là nói chỉ dùng 10 ngày không đến thời gian liền thu tập được 100 vạn thượng phẩm linh hạch, cao như thế hiệu, nói rõ Long Giới bên trong tài nguyên cũng không thiếu thốn. Bởi vậy, Cố Diễm Thu mới kêu lên hai cái người tín nhiệm nhất, điều khiển lấy trong gia tộc cường đại nhất phi hành thiên khí, vụng trộm xâm nhập Long Giới. Vốn nghĩ từ Tần Thiếu Thần trong tay được đến một bút thượng phẩm linh hạch sau, liền lại bức bách đối phương đi vì nàng thu thập càng nhiều linh thạch. Tại Long Giới đổi chủ trước đó, hảo hảo phát một phen phát tài. Hoàn toàn không nghĩ tới, ngày xưa người trẻ tuổi kia sẽ đột nhiên trở nên lợi hại như thế. Chẳng những thai nghén nguyên anh, còn tìm đến một đầu chân long làm giúp đỡ. Đấu pháp quá trình bên trong, càng là dùng một loại cực kỳ quỷ dị hồn thuật, khống chế lại Cố Phong Địch. Có thể nói, một trận chiến này, nàng bại không hiểu đấu, cũng bại rối tinh rối mù. Mắt thấy sự tình đã bại hoại như thế, trong lòng dù không cam lòng đến đâu, Cố Diễm Thu cũng chỉ có thể là lại thở dài một hơi. Tốt, họ Tân cái Bổn tông chủ cái này liền trở về tiên giới, đem Linh Linh mang tới. Tiểu tử ngươi hảo hảo thiện đãi bổn tông chủ chất nhi. Chờ ta trở về thời điểm, nếu để cho bổn tông chủ phát hiện hắn thiếu một cái lông tơ, tất nhiên tha không được ngươi. Khoát tay, ném cho Tần Thiếu Thần một tấm bùa chú. Đồng dạng là kim sắc, lại không phải phá giới phủ. Bổn tông chủ tớ tiên giới trở về thời điểm, tấm bùa chú này liền sẽ có cảm ứng, rất nhỏ chấn động. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần kích phát tờ phù lục này, bổn tông chủ liền có thể tìm được ngươi. Nhiều thì một tháng, ít thì 10 ngày, bổn tông chủ liền sẽ trở về. Đến lúc đó, lại nói tiếp giao dịch. Nói xong, lạnh hư một tiếng, không còn lưu lại, trực tiếp chui vào cái kia màu đen phi hành tiên khí. Nháy mắt sau đó, phi hành tiên khí bên trên liền toát ra lít nha lít nhít tử sắc hồ quang điện, đem toàn bộ phi hành tiên khí bao trùm. Siêu, một tiếng, nhanh như thiểm điện xông vào cao không cương phong tầng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1888, Hoàng Long, 1, chương 1888, Hoàng Long, 1. Vị Tiêu Thiên Tiên Tông tông chủ làm việc dứt khoát, hành động quả quyết, không phải một cái nhân vật đơn giản. Lần tiếp theo giao dịch thời điểm, ý nguyên phải cẩn thận một chút. Trên bầu trời hoàng kim cự long trầm giọng lên tiếng. Tần Thiếu Thần nhẹ gật đầu. Đại ca, lần tiếp theo giao dịch còn cần ngươi vì ta tỏa chấn. Kia là tự nhiên. Đại ca, cái mạng này đều là ngươi giải cứu ra, giúp ngươi làm chút ít sự tình, tất nhiên là nghĩa bất dung tử. Kim long ở trên bầu trời xoay quanh một vòng, biến thành thân người, đi tới Tần Thiếu Thần bên người. Bất quá, Thiên Tiên Tông cái kia tông chủ nói lần sau đến Long Giới, nhấp nhanh cũng phải thời gian 10 ngày. Chúng ta không có tất muốn ở chỗ này làm chờ. Thừa dịp có chút thời gian, bổn thần vương chính dễ dàng làm một chuyện. Hoàng Long tại Tần Thiếu Thần vỗ vỗ lên bả vai. Bổn thần vương muốn đi Long tộc tổ địa đi một chút, thuận tiện đi Hóa Long chỉ nhìn xem. Thần Long thời điểm ra đi, cũng không thể ngay cả Hóa Long chỉ bên trong long hồn đều mang đi. Nếu là Hóa Long chỉ bên trong còn có một hai đầu long hồn, bổn thần vương liền đi Lôi Thiên Băng Hải một chuyến. Vì những cái kia long hồn, tìm mấy cô long thể, để bọn chúng cũng có cơ hội khôi phục long thân. Kể từ đó, cũng có thể để cho Long giới bên trong lại nhiều ra một hai đầu long tộc. Miễn cho toàn bộ Long giới, cũng chỉ có bổn thần vương cô đơn một rồng, rất là tịch mịch. Tốt, ta bồi đại ca đi một chuyến. Nói xong, còn cố ý kêu lên một viên long châu, để nó tại phía trước dẫn đường. Hoàng Long thấy Long Châu chỉ có một nửa, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hỏi nguyên nhân, Tần Thiếu Thần liền đem hai viên lưu tại Long giới Long Châu, đều bị Vạn Long Lô một phân thành hai sự tình nói. Hoàng Long nghe, lắc đầu. Tên kia, xưa nay không làm chính sự. Mặc dù là bổn thần vương luyện chế ra đến đạo khí, nhưng ở bổn thần vương cùng thần long tranh đấu thời điểm, xa xa né tránh, sợ rước họa vào thân, khiến bổn thần vương rất là thất vọng. Giọng nói chuyện có chút trầm thấp. Chuyện của nó, sau này hay nói đi. Vẫn là trước đi tổ địa nhìn xem, thần long đem long tộc tổ địa biến thành bộ dáng gì. Ngụ ý, đối Vạn Long Lâu có chút bất mãn. Bất quá, Long tộc sự tình quá mức phức tạp, Tần Thiếu Thần không nghĩ nhiều chuyện, cũng không có truy vấn. Cứ như vậy, một dòng một người một khí linh rời đi Thiên Tiên Tông cựu địa. Đầu tiên là đi Long tộc tổ địa bên trong dạo qua một vòng. Nhìn thấy tổ địa một mảnh cô đơn, tuyệt đại đa số tài nguyên cùng bảo vật đều bị thần long mang đi. Hoàng Long cũng là không thắng cảm khái. Về sau, một dòng một người một khí linh lại từ tổ địa bay đến Hóa Long chỉ bên trong. Vừa tiến vào cái kia lộng lẫy mà thần bí không gian, Hoàng Long lần đầu tiên nhìn thấy, chính là một mảnh hỗn độn. Hóa Long chỉ trung quanh long tinh cơ hồ đều biến mất không thấy gì nữa, không khỏi kinh ngạc. Mà Tần Thiếu Thần nhìn thấy loại tràng cảnh đó, cũng là có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không có che giấu Hoàng Long, rất là dứt khoát nói cho Hoàng Long. Hắn tầng thứ 2 đến Hóa Long chỉ, nhưng đều không có một thân hóa rồng, chỉ là ở đây lấy đi một chút tài nguyên. Ao trung quanh những cái kia long tinh, cũng đều là bị hắn lấy đi. Chỉ là, trong đó có một nửa đưa cho Vạn Long Lô, giúp đối phương trấn áp đại thiên ma. Về phần Hóa Long Chỉ, hắn cũng có một cái ý nghĩ, nghĩ tìm một cơ hội phá, cầm đi đưa cho Vạn Long Lô, trợ lực Long tộc đạo khí, triệt để diệt sát đại thiên ma. Vốn cho rằng, hắn ý nghĩ này có thể sẽ lọt vào Hoàng Long phản đối, không nghĩ tới, Hoàng Long sau khi nghe, trên mặt cũng không có cái gì không bỏ biểu lộ, chỉ là có chút mất hết cả hứng. Phá cũng tốt, bây giờ Long tộc xuống dốc như thế, giữ lại Hóa Long Chỉ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đơn thuần bài trí, thật đúng là không bằng dùng để tiêu diệt đại thiên ma. Nói xong, hắn liền đối với Hóa Long Chỉ đánh ra một cái long quyết. Kim sắc ao nước lập tức quay cuồng lên. Chỉ chốc lát, liền có ba đầu long hồn từ trong hồ vọt ra. Không quan tâm, trước tiên ở không trung khắp nơi bốc lên. Sau một hồi lâu, mới tại rốt cục giãn ra xong gân cốt. Một mặt hưng phấn đi tới Hoàng Long trước mặt, cung kính hành lễ. Thuộc hạ ba rồng, bái kiến Hoàng Long đại nhân. Hoàng Long đại nhân, tu vi của ngươi làm sao biến thành chân long? Chẳng lẽ là thần long tên hôn đảng kia cố ý ám hại đại nhân? Hoàng Long nhìn thấy ba đầu long hồn, cũng là có chút cảm khái. Bổn thần vương nghĩ đến Hóa Long Chỉ bên trong khả năng có dấu long hồn, không nghĩ tới thế mà là ba người các ngươi, đều do bổn thần vương hại các ngươi chịu khổ. Thần long tên hôn đảng kia hạ thủ quả nhiên ác độc, các ngươi ba huynh đệ vậy mà một cái đều không thể đào thoát, thực tế đáng hận. Phát một trận lời oán giận sau, mới cho thần huynh đệ giới thiệu ba đầu long hồn. Nguyên lai kia ba đầu long hồn đều là ngày xưa Hoàng Long trung thành nhất thủ hạ, tại Hoàng Long mất tích về sau, kia ba đầu long hồn cũng bị liên lụy, đều là bị thần long đại nhân lấy có lẽ có tội danh trực tiếp diệt sát. Long hồn bị rút ra, trấn áp tại Hóa Long Chỉ dưới đáy, lấy đó trừng trị. Mà phen này trừng trị, trực tiếp đem ba đầu long hồn sống sờ sờ cầm tù mười mấy và năm, chỉ thiếu một chút, kém chút để ba đầu long hồn sụp đổ. Mà ba đầu long hồn nhìn thấy người trẻ tuổi kia đứng tại Hoàng Long bên người, cũng là cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên ba đầu long hồn đều đã nhận ra, kia cái trẻ tuổi nhân tộc chính là đã từng hai lần đến Hóa Long Chỉ, nhưng thủy chung không chịu đi nhập Hóa Long Chỉ quái nhân. Vì thế ba đầu long hồn đối cái kia quái nhân có thể nói là hận thấu xương, đã sớm đã thể một khi thoát khốn, nhất định phải tìm cái kia đáng hận nhất quái nhân tính sổ sách. Nhưng lúc này nghe Hoàng Long đại nhân nói quái nhân thế mà là Hoàng Long đại nhân huynh đệ, kể từ đó ba đầu long hồn cũng chỉ có thể là đem đầy ngập phẫn hận đè ép xuống, không thể không đối Tần thiếu thần cũng miễn cưỡng thi lễ một cái. Thần huynh đệ, ngươi lưu tại nơi này phá Hóa Long Chỉ, bổn thần vương dẫn đầu ba thủ hạ đi một chuyến Lôi Thiên Băng Hải, giúp chúng nó tìm thân rồng. Nếu không, không có thân rồng hộ thể, liền xem như long hồn cũng rất khó tại ngoại giới trường kỳ tồn tại, dần dần cũng sẽ dần dần tiêu tán. Tần thiếu thần tự nhiên không có ý kiến. Thế là Hoàng Long ngưng tụ ra một điểm sáng, đưa vào Tần thiếu thần mi tâm. Nguyên lai là Hóa Long Chỉ đạo khí trận đồ. Tiếp lấy liền không còn chậm trễ thời gian, mang theo ba đầu long hồn vội vàng rời đi. Chờ Hoàng Long sau khi đi, Tần thiếu thần cũng lập tức hành động. Đầu tiên là đem còn lại long tinh toàn bộ thu vào, sau đó liền xem thêm lấy đạo khí trận đồ, bắt đầu tháo dỡ Hóa Long Chỉ. May mắn có Hoàng Long cho trận đồ, Tần thiếu thần bận bịu hai ngày thời gian mới rốt cục đem Hóa Long Chỉ phá tháo xuống. Để Tần thiếu thần có chút kinh ngạc chính là, cho dù phá đến cuối cùng cũng không có gặp được Hóa Long Chỉ khí linh. Chẳng lẽ cái này long tộc lớn nhất đạo khí là một cái không có khí linh đạo khí? Bất quá rất nhanh, Tần thiếu thần chấp nhận nghĩ thông suốt nó chúng mấu chốt. Thân là đạo khí, đương nhiên là có khí linh. Sở dĩ chưa từng xuất hiện, khẳng định là bị thần long đại nhân mang đi. Dù sao, lấy long tộc luyện khí thần thông, chỉ cần có đầy đủ thiên tài địa bảo, luyện chế lại một lần một cái Hóa Long Chỉ cũng không khó. Nhưng muốn dựng dục ra một cái khí linh, lại quá khó. Lúc trước, biến hình bào cùng khai sơn phủ cũng đã sớm luyện chế thành công, lại bị long tộc nhét vào long cung bên trong 20 và năm. Không phải vì tiếp tục luyện chế, mà là vì để đạo khí tại tiên thiên đạo ẩn trong ao dựng dục ra khí linh. Hóa Long Chỉ là càng cổ lão đạo khí, tự nhiên sớm đã có khí linh. Bây giờ Hóa Long Chỉ bị lưu lại, khí linh lại bị mang đi, càng là nói rõ thần long đại nhân dẫn đầu long tộc trốn đi cũng không phải là chỉ là truy địch đơn giản như vậy, hơn phân nửa là có ý định khác. Nói không chừng đúng như hạ gia suy đoán như thế, thần long đại nhân là mượn cơ hội thoát khỏi tiên giới thiên đình, dẫn hợp tộc đảo vong, chuẩn bị đi một cái địa phương mới xây lại long tộc. Chương 1889 Hoàng Long 2. Chương 1889 Hoàng Long 2. Đang suy nghĩ ở giữa, đột nhiên nghe tới một trận phi hành thanh âm. Nguyên lai Hoàng Long đại nhân bay trở về, nhưng không có nhìn thấy ba đầu long hồn. Tần thiếu thần có chút kỳ quái, hỏi nguyên nhân. Hoàng Long cũng không có che giấu, đem chuyện đã xảy ra nói cho Tần huynh đệ. Trước đó hắn mang theo ba vị thủ hạ đi đến Lôi Thiên Băng Hải sau, rất nhanh liền từ băng hải bên trong vớt ra ba bộ Thiên Long chi khu. Long tộc đổi thể cùng nhân tộc đoạt xá có chút tương tự, đổi thể trọng tu lúc nhất định phải lựa chọn đê giai tốt thể. Hoàng Long đại nhân ba thủ hạ vốn là chân long, trung tu lúc chỉ có thể dùng Thiên Long chi khu. Ba đầu long hồn thu hoạch được thân rồng về sau, đều là vui mừng quá đỗi. Đối Hoàng Long đại nhân càng là vô cùng cảm kích. Bất quá một phen cao hứng sau, bốn đầu rồng tập hợp một chỗ thương nghị long tộc tương lai, đều có chút mất mát. Bây giờ long giới không có địa linh hạch tâm, rất nhiều đối long tộc trưởng thành 10 phần trọng yếu thiên tài địa bảo sẽ từ từ khô kiệt, mà bọn chúng bốn cái cũng không có cách nào một lần nữa chấn hưng long tộc. Bây giờ long giới đối bọn chúng mà nói chính là một mảnh tử vực, không có tiền đồ chút nào có thể nói, tiền đồ hoàn toàn đủ ám. Đồng thời cho chuyện quá trình bên trong, bốn đầu rồng đều cảm thấy long tộc biến mất một chuyện quả thực kỳ quái. quá không hợp với lẽ thường. Hiểu rõ nhất long tộc tình huống, đương nhiên là long tộc bản thân. Thứ Long nhiều lần cân nhắc sau, đều cảm thấy địa linh hạch tâm bị ma tộc trộm đi, mà thần long dẫn đầu toàn tộc vượt qua chân trời đuổi bắt ma tộc, cả kiện sự tình điểm đáng ngờ trùng điệp, 89/10 là thần long bày ra cục. Thế là Tứ Long liền trực tiếp chạy đến long tộc Long Nguyên Các bên trong, đi dò xét tin tức. Long Nguyên Các cùng thần thông động tương tự, trang đều là long tộc công quyết cùng thần thông. Ngoài ra còn cất giữ long tộc thu thập được các loại tin tức. Chỉ bất quá tất cả mọi thứ không phải khắc vào từng khối trên tấm bia đá, mà là ghi chép tại mấy ngàn tấm ngọc điệp bên trong. May mắn chính là kia mấy ngàn tấm ngọc điệp vốn phong ấn tại một cái ẩn nấp trong trận pháp, mà Tứ Long một phen dò xét, thật đúng là từ những cái kia ngọc điệp bên trong tìm tới một chút tin tức hữu dụng. Nguyên lai sớm tại 20 vạn năm trước, thần long đại nhân liền từ một cái bị bắt đại thiên ma nơi đó biết được phía chân trời xa xôi bên trong có một cái 10 phần thích hợp long tộc phồn diễn sinh sống linh giới. Thế là tại long ma đại chiến trong lúc đó, thần long liền vụng trộm phái ra mấy đầu chân long vượt qua chân trời đi dò xét cái kia thần bí linh giới. Kết quả như thế nào, ngọc điệp bên trong nhưng không có ghi chép, tựa hồ là có ngọc điệp bị tận lực tiêu hủy, cố ý để sự kiện kia không có đoạn sau. Kỳ quái hơn chính là lúc ấy hoàng long đại nhân làm long tộc hai đại thủ lĩnh một trong, thế mà cũng không biết tin tức kia. Mặc dù tại ngọc điệp bên trong tìm tới tin tức cực kỳ có hạn, nhưng hoàng long vẫn là từ đó nhìn ra một cái bí mật kinh thiên, đó chính là thần long phái ra mấy đầu chân long chẳng những đều là thần long đại nhân thân tín, mà lại đều chiến tử tại long ma đại chiến bên trong. Chỉ bất quá cái chết của bọn chúng không có nhìn thấy thi thể, chỉ tồn tại ở các loại trong chiến báo. Nói cách khác, kia một trận long ma đại chiến vô cùng có khả năng chính là một cái nhằm vào bổn thần vương sát cục. Trận đại chiến kia bên trong chân chính chiến tử đều là hiệu trung bổn thần vương long tộc, mà chung với thần long nhất hệ long tộc lại căn bản cũng không có chết. Bọn chúng hoặc là ẩn giấu đi, hoặc là bị thần long phái đi ra dò xét mới long giới. Thần long chiêu này thực tế là quá ác. Nói đến đây, hoàng long trên mặt cũng là gân xanh ẩn hiện, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Kỳ thật tại long ma đại chiến mở ra không lâu sau, liền có thuộc hạ đối bổn thần vương bẩm báo qua, hoài nghi long ma đại chiến căn bản chính là giả, bởi vì bị ma tộc đánh lén, tử thương thảm trọng đều là bổn thần vương bộ hạ, mà thần long bộ hạ tử thương muốn ít hơn nhiều. Bởi vậy có người hoài nghi cái gọi là ma tộc bất quá là hắn tìm đến giúp đỡ, thần long duy nhất địch nhân chính là bổn thần vương. Bất quá khi đó bổn thần vương còn không quá tin tưởng, tổng cho rằng thần long muốn cùng bổn thần vương đấu, đại khái có thể thoải mái so tài, không đến mức thì ma tộc tới đối phó bổn thần vương. Nhưng hiện tại xem ra bổn thần vương vẫn là quá coi thường thần long hèn hạ, tên hôn đảng kia vì long tộc chí cao quyền vị cái gì đều làm ra được. Trong giọng nói phẫn nộ mạnh hơn rất nhiều, còn kèm theo một chút hối hận, đều do bổn thần vương ngu dốt, một mực không có thể chân chính thấy rõ tên hôn đảng kia chân diện mục, hại đông đảo đi theo bổn thần vương long tộc đều chết thảm tại ma tộc trong tay. Thu này không báo, bổn thần vương vô ích vì rồng, chết không nhắm mắt. Tần Thiếu Thần nghe hoàng long một phen phân tích cũng là kinh ngạc và phần, mặc dù lúc trước hắn cũng tại hạ ra một chút cổ tịch ghi chép bên trong nhìn thấy một chút cùng loại suy đoán, nhưng hắn vẫn là cho rằng hơn phân nửa là hạ ra người vì trốn tránh mất đi long tộc trách nhiệm tại suy đoán lung tung. Nhưng bây giờ nghe hoàng long phỏng đoán lại có chút tin tưởng, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Nếu như sự tình là thật như vậy, thời kỳ viễn cổ vị kia thần long đại nhân tuyệt đối là trong giới tu hành một cái chân chính ngon nhân, chẳng những cấu kết ma tộc diệt đi cùng hắn tranh đoạt đại vị đối thủ, càng là mượn kia một trận đại chiến xảo diệu giấu giếm được giám thị long tộc hạ ra, mang theo duy trì thủ hạ của hắn chạy ra thiên đình trường khống. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, thâm trầm như vậy tâm kế, tuyệt đối là một vị tuyệt thế kiêu hùng. Loại kia huyết hải thâm cửu bổn thần vương không thể không báo, càng không khả năng như vậy nhận thua. Vô luận như thế nào cũng nhất định phải đem bổn thần vương mất đi đồ vật tất cả đều cầm về. Dừng một chút, bổn thần vương ba vị trong thủ hạ có một vị là thiên luyện cao thủ, bởi vậy bổn thần vương để vậy nó mang theo khác hai vị thủ hạ đi long tộc thiên hỏa tinh công lâu bên trong luyện chế hai kiện long tộc bảo khí, một kiện dùng để xuyên việt tử tiêu thiên, một món khác thì dùng để dò xét tân long giới vị trí. Một khi thành công, bổn thần vương liền xông ra long giới, đồng dạng vượt qua chân trời đi tìm tên hỗn đảng kia báo thù rửa hận. Hoàng Long ca ca, Tần Thiếu Thần có chút ngoài ý muốn, vội vàng khuyên can, ngươi bây giờ chỉ có ba vị thủ hạ thế đơn lực bạc, mà lại ngươi tu vi hiện tại cũng chỉ là chân long cảnh, coi như tìm tới tân long giới lại làm sao có thể là thần long đối thủ, đi chính là tự chui đầu vào lưới, tuyệt đối không thể. Yên tâm, bổn thần vương đương nhiên sẽ không cứ như vậy đần độn xông lên cửa đi tìm thần long báo thủ. Hoàng Long một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu, mới đối Tần huynh đệ nói lên hắn báo thủ đại kế. Chuyện thứ nhất chính là rời đi long giới. Nguyên lai long tộc đổi thể trọng tu cùng nhân tộc đoạt xá một dạng, một khi lựa chọn trùng tu liên lại nhận thiên đạo áp chế, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đạt tới ở kiếp trước thành tựu. Hoàng Long một giới thần long đương nhiên không cam tâm cả đời này cũng chỉ là làm một đầu chân long, mà hắn ba vị thủ hạ cũng muốn khôi phục lại chân long cảnh, mà nghĩ khôi phục ở kiếp trước tu vi tại long giới bên trong khẳng định là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Kết quả là Hoàng Long liền nghĩ đến rời đi long giới đi tân long giới bên trong tu luyện, lúc này mới có luyện chế hai loại long tộc bảo khí dự định. Chỉ là long tộc có thể xuyên việt tử tiêu thiên bảo khí cũng không cường đại, nhiều nhất chỉ có thể chịu được 10 lần tử tiêu thần lôi công kích. Nói cách khác, món kia bảo khí tốt nhất tình huống cũng liền có thể để bọn chúng vừa vặn xuyên qua tử tiêu thiên, một khi ra ngoài liền không có cơ hội lại trở về long giới. Mà Long tộc mặc dù có thể tại vô tận thâm không bên trong ngao du, lại không cách nào tu luyện. Bởi vậy, chỉ có thể tiến về Tân Long giới. Tử Tiêu Thiên là thiên đình áp đặt tại Long giới bên trên tiên gia thủ đoạn. Bổn Thần Vương tin tưởng, Thần Long chế tạo Tân Long giới bên trong, tuyệt đối sẽ không có Tử Tiêu Thiên. Hiện tại, Bổn Thần Vương thông qua tấm kia ngọc điệp, biết đại khái Tân Long giới phương vị. Lại thêm ta mấy tên thủ hạ kia luyện chế tầm long bảo khí, hẳn là có thể thuận lợi tìm tới Tân Long giới. Hoàng Long càng nói càng có lòng tin, con mắt đều có một tia sáng. Mà một khi đến Tân Long giới, Bổn Thần Vương cùng bọn chúng ba cái vụng trộm tiến vào đi, ẩn nút đi tu luyện. Tại Tân Long giới, không có cựu Long giới thiên đạo áp chế. Bổn Thần Vương nhiều nhất tu luyện một vạn năm, liền có thể khôi phục lại thần long cảnh. Mà lúc kia, chính là thần long giàn mua không chịu nổi thời điểm. Khi đó, Bổn Thần Vương liền sẽ tìm tới Long tộc, chẳng những có thể lấy trực tiếp diện sát tên hôn đằng kia, cũng có thể sẽ mất đi đồ vật, tất cả đều đoạt lại. Chương 1890, Cố Phong Địch, chương 1890, Cố Phong Địch. Tần Thiếu Thần nghe Hoàng Long báo thù đại kế, có chút trợn mắt hốt hồn. Lại một lần nữa cảm thấy, Long tộc bất kỳ một cái nào kế hoạch đều so hắn nhu đồ, muốn hồng lớn hơn gấp trăm lần. Suy nghĩ kỹ một chút, Hoàng Long kế hoạch, mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng nếu là vận khí thật tốt, thật là có cơ sẽ thành công. Cho nên, đây là một cái có đi không về kế hoạch. Một khi áp dụng, liền lại không quay đầu lại cơ hội. Bổn Thần Vương đã chết qua một lần, cũng không quan tâm, mới chết một lần. Nhưng nếu như đại thù không thể báo, mới có thể thật chết không nhắm mắt. Cho đến lúc này, Tần Thiếu Thần mới ý thức tới, Long tộc dù sao cùng nhân tộc không giống, chỉ ít, Long tộc muốn so nhân tộc mang thù phải thêm. Hoàng Long ca ca tại bán hồn không gian bên trong, chịu đựng ngàn vạn năm thống khổ cùng cô độc, thu hoạch được tân sinh sau, chuyện thứ nhất phải làm chính là tìm thần long báo thù. Cho dù thù kia hận phát sinh ở 20 vạn năm trước, cho dù cựu nhân của hắn đã vượt qua chân trời, ở xa điểm báo bên ngoài trăm triệu dặm, Hoàng Long đại nhân vẫn là phải không quan tâm truy sát tới, thề sống chết báo thù. Hoàng Long lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, đưa tay tại Tần Thiếu Thần vỗ vỗ lên bả vai. Bất quá, ngươi cứ yên tâm, Bổn Thần Vương sẽ không lập tức đi ngay, nhất định sẽ giúp ngươi đem đạo lữ của ngươi cứu trở về, sau đó mới có thể đi chuẩn bị chuyện báo thù. Thân là Long tộc, có thù tất báo, có ân cũng không thể không báo đáp. Đa tạ Hoàng Long ca ca. Tần Thiếu Thần thấy Hoàng Long quyết tâm đã định, biết không cách nào khuyên can, chỉ có thể gật đầu cảm ơn. Một người một rồng cũng không có tại hóa rồng không gian bên trong đợi lâu, rất nhanh liền rời đi Long tộc tổ địa, trở lại Thiên Tiên Tông địa điểm cũ. Mặc dù nói cách Cố Diễm thu thời gian ước định còn kém vài ngày, thậm chí có khả năng sẽ chờ hơn nửa tháng, nhưng Ninh Linh sự tình không có giải quyết, Tần Thiếu Thần cũng không có tâm tư làm bất cứ chuyện gì, dứt khoát cũng là không đi. Một người một rồng liền lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng chờ đợi Thiên Tiên Tông tông chủ lần nữa đến. Trong lúc đó, Tần Thiếu Thần hỏi Tiểu Kim Nhân, cho vị kia Cố công tử thiết kế một cái gì mộng cảnh, đến mức vị kia hư tiên sẽ như thế che chở mình. Tình nguyện cùng Thiên Tiên Tông tông chủ trở mặt, cũng phải liều lĩnh duy trì hắn kết nghĩa lại ca. Chủ nhân, miêu tả quá phức tạp, chính ngươi nhìn. Tiểu Kim Nhân phát tới suy nghĩ. Tần Thiếu Thần có chút hiếu kỳ, liên đầu nhập một nửa ý thức được hồn hải bên trong, không nghĩ tới sẽ thấy một cái dài dòng mộng cảnh. Tại cái kiêm ngộng bên trong, Cố Phong Địch từ nhỏ đã lưu lạc đầu đường, cũng là gặp Tần Thiếu Thần đại phát thiện tâm thu lưu hắn, mới không có để hắn không có chết đói đầu đường. Về sau còn truyền thụ cho hắn đơn giản một chút pháp thuật, trở thành hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn kết nghĩa đại ca. Càng là tại hắn quá trình lớn lên bên trong, mấy lần đã cứu tính mạng của hắn, mà đợi đến Cố Phong Địch cô tìm tới hắn về sau, đem hắn tiếp về thiên giới, Cố Phong Địch cũng vẫn chưa quên vị kia ân lớn hơn núi kết nghĩa đại ca. Kết quả phát hiện, lần này đi theo cô hạ đến Long giới, cô muốn đối phó địch nhân, vậy mà là hắn kết nghĩa đại ca, lập tức liền không làm, nói cái gì cũng phải giữ gìn đại ca an toàn. Lúc này mới có kích thương tóc trắng lao hậu, cùng Thiên Tiên Tông tông chủ trở mặt thành thù một hệ liệt động tác. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật sự là càng ngày cũng sẽ biên cố sự. Thế mà có thể tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, liền bố trí một cái phức tạp như vậy một cảnh. Tần Thiếu Thần có chút kinh hỉ. Tiểu Kim Nhân môn bố trí một cảnh, quá mức ngây thơ, quả thực vô cùng thê thảm. Cũng may lâm vào trong mộng cảnh người, cơ hồ không có cái gì năng lực phán đoán, cũng phát giác không ra loại kia ly kỳ nhân sinh bên trong, các loại không hợp lý địa phương. Chân chính để Tần Thiếu Thần cảm thấy cao hứng chính là Tiểu Kim Nhân lập một cảnh, cơ hồ xuyên qua Cố Phong Địch mười mấy 20 năm lịch trình cuộc sống, tuyệt đối là một cái đại thủ bút. Đoán chừng, cho dù sau Tiểu Kim Nhân kết thúc thác ngộng đại pháp, nhưng bởi vì trong ngộng cảnh phát sinh những sự tình kia quá mức dài dòng, quá mức sâu xa, Y Lệ Nguyên sẽ đối Cố Phong Địch phát sinh nhất định ảnh hưởng. Chỉ sợ hắn cuộc sống sau này bên trong, sâu trong đáy lòng sẽ một mực có một cái kết nghĩa đại ca ảnh tử. Bởi vậy có thể thấy được, Tiểu Kim Nhân môn hồn thuật rất có tinh tiến, mà xem hết Tiểu Kim Nhân lập ngộng cảnh, Tần Thiếu Thần còn minh bạch một sự kiện, đó chính là vì cái gì tiên giới vô cực tiên nhân sẽ coi trọng hắn như vậy vị này chuẩn tiên cấp thần hồn. Nguyên lai, tiên giới bên trong các tiên nhân, tiên thuật mặc dù rất lợi hại, nhưng thần hồn lại cũng không cường đại. Cố Phong Địch là một vị hư tiên, theo đạo lý, tu vi có thể so với linh giới bên trong hóa thần, nhưng hắn thần hồn lại rất là bình thường, còn kém rất xa linh giới nguyên anh lao tổ, cũng liền cùng một vị kim đan hậu kỳ thần hồn không sai biệt lắm. Đối mặt Tiểu Kim Nhân môn phát ra hồn thuật, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự năng lực. Về phần vị kia Thiên Tiên Tông tông chủ Cố Diễm Thu, là một vị thiên tiên, thi triển đi ra hồn thuật cũng chính là một vị địa cấp hồn sư trình độ. Xem ra, tiên giới bên trong tiên nhân cũng chính là xuất thân thời điểm, bản thể cường đại, tu tập tiên thuật 10 phần huyền diệu, nhưng thần hồn nội tình cũng không so linh giới nhân tộc cường đại đến mức nào. Có điều phán đoán kia, Tần Thiếu Thần sâu trong đáy lòng, đối thượng giới tiên nhân e ngại cảm giác cũng rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Chí ít hiện tại, hắn có thể khẳng định, Cố Diễm thu hồn thuật còn kém rất rất xa hắn. Nếu là lần tiếp theo giao dịch lúc lại phát sinh xung đột, hắn hoàn toàn dùng hồn thuật từ bên cạnh đánh lén, tất nhiên có thể giúp Hoàng Long ca ca càng nhanh lấy được ưu thế. Đẩn, nếu biết tiên nhân thần hồn cũng chẳng mạnh mẽ lắm, bản thiếu gia còn khách khí làm gì? Tần Thiếu Thần đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, dứt khoát đem Cố Phong Địch từ hồn đại bên trong đem ra. Chợt, đem Tiểu Kim Nhân cùng Lão Khâu cũng đều kêu lên. Một cái ý niệm trong đầu phát ra, Tiểu Kim Nhân cùng Lão Khâu trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chủ nhân, ý của ngươi là để chúng ta tiến vào tiên nhân hồn hải bên trong, đi phục khắc tiên nhân ký ức, làm một chút tiên thuật ra? Lão Khâu chân kinh. Chủ nhân, coi như phục khắc tiên thuật, nhưng ngươi không có tiên khí, chỉ sợ cũng không cách nào thi triển tiên thuật. Đến lúc đó, chẳng phải là cao hứng hụt một trận? Tiểu Kim Nhân cũng tại không nghĩ ra, nói nhảm nhiều quá. Để các ngươi tiến đi làm việc, liền mau đi. Thừa dịp Cố Phong Địch thần hồn còn tại chỉ sợ nằm mơ, không có quá lớn nguy hiểm. Tần Thiếu Thần sầm mặt lại, có hữu dụng hay không, bổn tông chủ sẽ tự hành phỏng đoán. Hạ gia có thể dùng tiên thuật cải tiến pháp thuật, bổn tông chủ cũng có thể. Nhiệm vụ của các ngươi chính là đem những cái kia tiên thuật phục khắc ra là được. Là. Tiểu Kim Nhân cùng Lão Khâu giờ mới hiểu được chủ nhân ý đồ, liền vội vàng gật đầu, liếc nhau, cũng là kích động. Bọn chúng cùng một chỗ xông qua vô số nhân tộc hồn hải, nhưng là tiên nhân hồn hải còn là lần đầu tiên tiến vào, không khỏi có chút kích động. Chủ nhân yên tâm, hai chúng ta chung sức hợp tác, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Nói xong, hai hồn đồng thời nhảy người lên, hóa thành một kim một bạch hai đạo lưu quang, bay vào Cố Phong Địch hồn hải ở trong. Tần Thiếu Thần cũng là có chút điểm hiếu kỳ, chờ Tiểu Kim Nhân cùng Lão Khâu biến mất sau, hắn cũng chia ra ba thành ý thức, vùi đầu vào Tiểu Kim Nhân trên thân. Nháy mắt sau đó, trong đầu liền thấy một bộ kỳ lạ tràng cảnh, chỉ thấy tiên nhân hồn hải cùng nhân tộc một dạng, cũng là khắp nơi đều nổi lơ lửng hồn vụ. Chỉ bất quá, những cái kia hồn vụ không hoàn toàn là màu trắng, mà là đủ mọi màu sắc, màu sắc có chút lộng lẫy. Hắn khởi động thần thức, rất nhanh phát hiện, Cố Phong Địch hồn hải cũng không thế nào lớn, vẫn thật là cùng một vị kim đan hậu kỳ hồn hải không sai biệt lắm. Dễ dàng liền nhìn đến Cố Phong Địch thần hồn, chính ngồi ngay ngắn ở hồn hải ở giữa, nhắm hai mắt, lơ lửng ở giữa không trung tu luyện. Chương 1891, Cố Diễm Thu, 1, chương 1891, Cố Diễm Thu, 1. Quả nhiên còn đang nằm mơ. Tần Thiếu Thần liếc mắt liền nhìn ra, Cố Phong Địch trạng thái còn tại một mảnh trong mơ hồ. Đi thôi, không có nguy hiểm gì. Lão Khâu nhẹ gật đầu, giãn ra thật dài thân thể, đang chuẩn bị đem Cố thần hồn quấn quanh. Lại chỉ thấy Cố thần hồn đột nhiên mở mắt. Ánh mắt vẫn là một mảnh lỗ trống, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cảnh giác. Tựa hồ là phát hiện, nó hồn hải bên trong xuất hiện người xa lạ, để nó có chút bất an. Không cần lo lắng. Tần Thiếu Thần mặt lộ vẻ mỉm cười. Lúc trước đấu pháp quá trình bên trong, ngươi thụ một chút vết thương nhỏ. Ta mời một người bạn vì ngươi đơn giản trị liệu một chút. Ngươi an tâm ngủ một hồi, rất nhanh liền tốt. Thì ra là thế. Cố thần hồn mặc dù cảm thấy mình giống như không bị thương cái gì, nhưng ở trong giấc mộng, hắn đối Kết Nghĩa đại ca thần hồn vẫn như cũng là vô cùng tín nhiệm. Đã Tiểu Kim Nhân để nó ngủ một chút, đương nhiên hẳn là ngủ một hồi. Mới vừa vặn có ý nghĩ kia, đã cảm thấy từng đợt bối rối mãnh liệt đánh tới. Không nghĩ thêm cái gì, lúc này nằm nghiêng nằm xuống, lơ lửng ở giữa không trung, nằm ngáy o o. Lão Khâu thấy thế đại hỉ, cũng là không chút nào chậm trễ thời gian, lập tức dùng thật dài thân thể quấn lấy Cố thần hồn. Phục khắc. Rất nhanh phát hiện, tiên nhân thần hồn, mặc dù so nhân tộc chặt chẽ một chút, nhưng ở trên bản chất cũng không có quá nhiều khác nhau. Phục khoảnh khắc ký ức đến, một dạng rất dễ dàng. Chẳng mấy chốc thời gian, liền đem Cố thần hồn thể nội các loại cùng tiên thuật có quan hệ ký ức đều phục khắc ra. Không lâu sau đó, những ký ức kia biến đến Tần Thiếu Thần trong đầu. Tần Thiếu Thần thu Cố Phong Địch, để hai hồn ai về nhà lấy, liền lập tức tính toán. Rất nhanh phát hiện, cái gọi là tiên thuật, kỳ thật cũng không tính quá mức huyền diệu. Sở dĩ uy lực to lớn, hơn phân nửa là bởi vì tiên khí bên trong ẩn chứa uy năng, so linh khí, chân khí cường đại vô số lần. Này mới khiến tiên thuật trở nên huyền diệu khó lường. Xem ra Tiểu Kim Nhân nói không sai, coi như học xong tiên thuật, không có tiên khí, cũng là không tốt. Trong lòng vừa hiện lên vẻ thất vọng, liền nghĩ đến một sự kiện. Cố Phong Địch tại linh giới bên trong, không dám vận dụng tiên khí. Hắn lại là dựa vào cái gì thôi động những cái kia tiên thuật, cùng bản thiếu gia đấu pháp. Cố Phong Địch thi triển Thiên Chấn Phủ, hiển nhiên là một loại tiên thuật. Bất quá, thôi động tiên thuật, khẳng định không phải tiên khí. Nếu không, Thử Tiêu Lôi Kiếp cái thứ nhất liền sẽ tìm tới hắn. Nhớ tới nơi này, lại tại Cố Phong Địch trong trí nhớ tìm kiếm, rất nhanh liền phát hiện, Cố Phong Địch vận dụng chính là một loại ngụy tiên khí. Cái gọi là ngụy tiên khí nhưng thật ra là dùng một loại phương pháp đặc thù, đem tiên khí phân giải, trực tiếp chia ngũ hành chân khí, sau đó vận dụng trong đó một bộ phận đến thi triển tiên thuật. Kể từ đó, thôi động tiên thuật chính là chân khí, uy năng yếu bất không tốt, nhưng cũng có thể để thiên đạo dò xét trà không được tiên khí. Tự nhiên liền phát hiện không được có thượng giới tiên nhân tiến vào linh giới, cũng sẽ không dẫn phát lôi kiếp. Tần Thiếu Thần nhìn đến nơi đây, không khỏi trong lòng hơi động. Tiên khí có thể phá giải thành ngũ hành chân khí, chẳng phải là mang ý nghĩa cũng có thể phương pháp trái ngược, dùng ngũ hành chân khí tổ hợp thành tiên khí. Phải biết, dùng ngũ hành chân khí tổ hợp thành khác chân khí, hắn một chút cũng không xa lạ gì. Hắn lôi hệ chân khí, băng hệ chân khí, cùng phong hệ chân khí, đều là dùng ngũ hành linh khí ngưng tụ thành ngũ hành chân khí, sau đó lại từ ngũ hành chân khí tổ hợp mà ra. Mà loại kia tổ hợp ra chân khí, so với chân chính dị chủng chân khí, uy lực một điểm không kém. Nếu như hắn có thể sử dụng ngũ hành chân khí tổ hợp thành tiên khí, chẳng phải là đại phát mà đặc biệt phát. Tiên khí bên trong ẩn chứa uy năng, so chân khí cường đại gấp mấy chục lần. Cho dù linh giới thiên địa bên trong không có tiên khí, không cách nào mượn nhờ tiên khí điều động thiên địa chi uy, chỉ dựa vào tiên khí, uy lực cũng giống vậy có thể kinh thiên động địa. Nếu là thành công, nhất định có thể để cho linh đạo chiến lược đột phi manh tiến. Nghĩ đến cái này, tâm tình kích động lên, lập tức bắt đầu xem thêm lấy Cố Phong địch ký ức, nghiêm túc tính toán, thỉnh thoảng đem ngũ hành chân khí điều đến chỉ trong bàn tay, không ngừng chuyển đổi tổ hợp. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, sự tình xem ra đơn giản, nhưng thật làm lại hết sức khó khăn. Bận rộn dòng dã hai ngày cũng không thể tìm tới phương pháp. Về sau, hắn dứt khoát đem Cố Phong địch kêu lên, làm cho đối phương biểu thị như thế nào dùng ngụy tiên khí thi triển tiên thuật, thậm chí làm cho đối phương đem ngụy tiên khí tụ trong tay tâm, hảo hảo nghiên cứu một phen. Chỉ có biết rõ ràng ngụy tiên khí mới có thể thử tổ hợp ra tiên khí. Bất quá, hắn cũng không dám để Cố Phong địch thi triển ra chân chính tiên khí. Dù sao vật kia một lấy ra, thiên đạo hơn phân nửa liền sẽ phát hiện, long giới bên trong xuất hiện tiên nhân. Một khi dò xét tra rõ ràng, khẳng định liền sẽ hạ xuống lôi kiếp. Đến lúc đó, Tần Thiếu Thần có thể cứu không được đối phương. Nếu là tù binh bị lôi kiếp chém thành cho bụi, hắn lấy cái gì cùng Thiên Tiên Tông tông chủ trao đổi linh linh? Cứ như vậy, thời gian 10 ngày vội vàng mà qua. Cái này thiên thần lúc, Tần Thiếu Thần ngay tại tìm tòi nghiên cứu ngụy tiên khí. Trong ngực tấm kia tiên phủ đột nhiên chấn động lên. Tần Thiếu Thần lập tức từ trong tham ngộ giật mình tỉnh lại, liên vội vàng đem Cố Phong địch thu nhập hồn đại bên trong. Đưa mắt tứ phương, không có trông thấy Hoàng Long ở nơi nào. Thần huynh đệ, ta tại ẩn nấp không gian bên trong. Ngươi yên tâm kích phát phù lục, như có cần, bổn thần vương sẽ lập tức giết ra đến. Tốt. Từ khi Tần Thiếu Thần chuyên tâm lĩnh hội sau, Hoàng Long liền không lại quấy rầy hắn, tự hành trốn ở một cái ẩn nấp không gian bên trong, cũng không biết đang bận rộn cái gì. Nghe thấy Hoàng Long thanh âm, Tần Thiếu Thần mừng rỡ, vận chuyển chất khí, kích phát kim sắc phù lục. Lần này, phù lục không có hóa thành lôi quang xông vào cao không cương phong tầng, mà là biến thành một cái điểm sáng màu vàng nóng, ở trên không trung xoay tròn lấp lóe. Không lâu sau đó, một đạo lưu quang liền từ tây nam phương hướng bay tới. Lưu quang tản ra, hiện hiện ra bóng người quả nhiên là Cố Diễm Thu. Cùng lần trước lạnh như băng biểu lộ không giống lắm. Lần này, vị kia cao ngạo Thiên Tiên Tông tông chủ trên mặt, thế mà cực kỳ khó được mang theo vẻ tươi cười, càng là mười phần dứt khoát, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái màu xanh nhạt hồn hạt. "Tân tiểu tử, ngươi muốn người, bổn tông chủ đã mang cho ngươi đến. Nhà ta chất nhi đâu?" Vừa nói chuyện, một bên đưa tay, đem hồn hạt ném đến giữa không trung. Hồn hạt tại không trung xoay tròn hai vòng sau, liền vội cự biến lớn. Tân Thiếu Thần thần thức liếc nhìn đi vào, lập tức trở nên kích động. Hồn hạt bên trong nằm tuyệt thế giai nhân, nhưng chẳng phải là Ninh Linh. Trong hộp giai nhân dung mạo y nguyên, chỉ là lộ ra thoáng gầy gò một chút. Dù tại trong hôn mê, cũng tại đôi mi thành tú cao lại. Tần Thiếu Thần thấy thế, đáy lòng không khỏi hiện lên một tia cảm giác đau lòng. Bất quá, hắn cũng không có quá mức kích động. Từ trong ngực lấy ra cái kia chứa Cố Phong địch hồn đại, cầm trên tay, nhưng không có lập tức ném qua đi. Hắn đang chờ. Nháy mắt sau đó, liền nghe tới Hoàng Long thanh âm. "Yên tâm, bổn thần vương đã dò xét qua xung quanh, ba trong vòng trăm dặm không có ẩn nấp không gian, cũng không có những địch nhân khác. Long tộc cam hiểu nhất không gian vận dụng. Nếu như Hoàng Long đều không có phát hiện địch nhân, kia liền chứng minh, lần này Cố Diễm Thu thật sự là một mình một người." Tần Thiếu Thần lúc này mới đem hồn đại bên trong Cố Phong Địch lấy ra ngoài, cho tiểu kim nhân gửi đi một cái ý niệm trong đầu mệnh lệnh. Cố Phong Địch liền mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn Tần Thiếu Thần một chút, nhẹ gật đầu, liền hướng phía Thiên Tiên Tông tông chủ bay đi. "Cô, người rốt cục đến." Đi đến Cố Diễm Thu trước mặt, vẫn không quên cho đối phương chào hỏi một tiếng. Nhưng Cố Diễm Thu coi trọng chất nhi một chút, lại nhíu mày. "Tần tiểu tử, bổn tông chủ chất nhi cũng không quá bình thường, ngươi đến cùng đối với hắn thi triển cái gì hồn thuật? Vì cái gì còn không ngừng tay? Tiền bối không cần sốt ruột. Văn bối đối với hắn thi triển chính là thác ngộng đại pháp, chỉ là cho hắn kiến tạo một giấc mơ, để hắn không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh, đối thân thể của hắn không có thương tổn. Mà lại, văn bối đã đình chỉ hồn thuật. Bất quá, loại kia hồn thuật kiến tạo mộng cảnh, thời gian ngắn không cách nào từ trong đầu của hắn tiêu trừ, còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Chờ hắn về tiên giới, ngủ lấy một ngày một đêm sau, tự nhiên có thể từ trong mộng cảnh hoàn toàn đi tới, triệt để khôi phục. Chương 1892, Cố Diễm Thu 2, chương 1892, Cố Diễm Thu 2. Tần Thiếu Thần không có đối địch nhân nói thật, hắn cũng không có thật bỏ dở thác ngộng đại pháp. Cái này là vì phòng ngừa vị kia Thiên Tiên Tông tông chủ không có lòng tốt, tại giao dịch bên trong lại vận dụng thủ đoạn gì. Nếu là song phương tái khởi xung đột, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để Cố Phong địch lâm vào chiều sâu trong mộng cảnh, lại lần nữa trở thành hắn tù binh. "Tốt." Cố Diễm Thu nhẹ gật đầu, không có xoắn suýt chất nhi sự tình, ngược lại mở miệng đặt câu hỏi. "Tân tiểu tử, ngươi có thể sử dụng hồn thuật đem bổn tông chủ chất nhi kéo vào trong mộng cảnh, chẳng lẽ thi triển thiên cực hồn thuật?" Tần Thiếu Thần không trả lời ngay, mà là bay đến hồn hạ bên cạnh, cẩn thận liếc nhìn Ninh Linh. Xác định Ninh Linh chỉ là lâm vào đơn giản trong hôn mê, cũng không có thụ thường, lúc này mới yên lòng lại. Chợt thi triển một cái pháp quyết, đem hồn hạp thu vào. Lúc này mới nhìn về phía Cố Diễm Thu. "Cố tiền bối, ngươi nghe ngóng văn bối hồn thuật, thế nhưng là có ý đồ gì?" "Ý đồ không thể nói." Cố Diễm Thu cười khan một tiếng. "Chỉ là muốn cùng ngươi làm một cọc giao dịch." Không đợi Tần Thiếu Thần đặt câu hỏi, liền nói thẳng ra ý nghĩ của nàng. Minh Bạch không sai nói cho Tần Thiếu Thần. Long giới linh khí đã 10 phần thưa thớt. Tần Thiếu Thần nghĩ tại long giới tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, 10 phần khó khăn. Càng quan trọng chính là, cho dù coi như Tần Thiếu Thần thiên phú dị bẩm, có thể tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, cũng vô pháp phi thăng thiên giới. Bởi vì long giới lôi kiếp là vì long tộc bố trí, nhân tộc người tu hành căn bản là không có cách chống lại loại kia lôi kiếp. Mà Tần Thiếu Thần hiện tại có thể thi triển thiên cấp hồn thuật, nói rõ thần hồn của hắn rất có thể sẽ trở thành thiên cấp thần hồn. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, cho dù là tiên nhân, thần hồn phương diện kỳ thật cũng không thể so long giới nhân tộc cường đại đến mức nào. Cố Diễm Thu trong lời nói rất có thành ý, mà có được tiên cấp thần hồn người tu hành tại tiên giới 10 phần thưa thớt, mỗi một vị đều là thiên tài. Nói cách khác, tiểu tử ngươi một khi có thể phi thăng, tại tiên giới cũng nhất định nhiều đất dụng võ. Giống ngươi dạng này thiên tài, mai một tại long giới quá mức đáng tiếc, mà bổn tông chủ có biện pháp có thể giúp ngươi phi thăng thành công. A, Tần Thiếu Thần đương nhiên biết tại long giới rất khó phi thăng. Nghe Cố Diễm Thu một phen, cũng là có một điểm cảm thấy hứng thú. Tiền bối không ngại nói nghe một chút, có thể sử dụng biện pháp gì giúp thế nào vãn bối phi thăng? Kỳ thật cũng rất đơn giản. Cố Diễm Thu đạo, người cũng nhìn thấy, bổn tông chủ có thể tùy ý xuất nhập long giới, thậm chí có thể mang nhiều một hai người tiền đến, có thể dẫn người tiến vào, tự nhiên cũng có thể đem người mang đi ra ngoài. Nói cách khác, bổn tông chủ có thể vụng trộm đưa ngươi mang ra long giới, đưa ngươi đưa đến một cái khác linh giới tu luyện. Chỉ cần ngươi tại mới linh giới tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, liền có thể tại cái kia linh giới độ kiếp phi thăng. Bổn tông chủ có thể cam đoan, mới linh giới lôi kiếp uy lực không kịp long giới ba thành. Như vậy, ngươi liền có thể dễ dàng hoàn thành độ kiếp, phi thăng tiên giới. Tại tiên giới khác nhiều phát triển. Nói đến đây, có chút cười đắc ý một chút. Đương nhiên, nghĩ bổn tông chủ dẫn ngươi đi mới linh giới, cũng là muốn trả giá đắt, mà lại đại giới rất lớn. Bất quá, ngươi bây giờ đã là nguyên anh lão tổ, tại long giới bên trong chưa có địch thủ. Bổn tông chủ tin tưởng ngươi nhất định có thể tại 100 năm bên trong, vì bổn tông chủ thu thập 2000 vạn thượng phẩm linh thạch. Chỉ cần ngươi có những cái kia linh thạch, bổn tông chủ liền sẽ dùng thủ đoạn đặc thủ, mang ngươi rời đi long giới, đi mới linh giới độ kiếp phi thăng. Tần tiểu tử, ngươi cảm thấy bổn tông chủ đề nghị này thế nào? Nói xong, con mắt tỏa sáng, lòng tin tràn đầy. Tựa hồ chắc chắn, nàng sách giao dịch này, Tần Thiếu Thần nhất định sẽ tiếp nhận. Kỳ thật, nàng nghĩ như vậy, cũng không phải không có lý. Phải biết, bất luận một vị nào người tu hành coi trọng nhất, chính là tăng cao tu vi. Mà tuyệt đại đa số người tu hành, vì có thể để cho tu vi không ngừng tinh tiến, càng là không tiếc bất cứ giá nào. Tần Thiếu Thần còn là một vị kim đan chân nhân thời điểm, liền có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, kiếm được 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Hiện tại thành nguyên anh lão tổ, thực lực tăng cường gấp trăm lần. Nghĩ thu tập được 2000 vạn thượng phẩm linh thạch, hẳn không phải là việc khó gì. Bởi vậy, Cố Diễm Thu tại trả lại Ninh Linh sau, lập tức liền cùng Tần Thiếu Thần thương nghị lên một cọc càng lớn suy nghĩ. Nếu là cái này một cọc làm ăn lớn làm thành, lần trước tại Long Giới hao tổn, chẳng những có thể lấy toàn bộ kiếm về, còn có thể đại đại kiếm một món tiền. Không nghĩ tới, Tần Thiếu Thần nghe Thiên Tiên Tông tông chủ, lại là cười nhạt một tiếng. Lắc đầu, Cố tiền bối lưu tâm. Bất quá, vạn bối là sinh trưởng ở Long Giới người, thân nhân bằng hữu đều ở nơi này. Tương lai, nếu quả thật tu luyện tới Nguyên Anh đại viên mãn, có thể phi thăng Cố như tốt. Không có thể phi thăng, vạn bối liền hồn về quê cũ, cũng không phải muốn đi vào tiên giới không thể. Càng không có hứng thú, vì cái gì phi thăng, ly biệt quê hương, bỏ xuống thân nhân bằng hữu, chạy đến khác linh giới đi tu hành. Hai tay ôm quyền, đối Cố Diễm Thu thi lễ một cái. Tiền bối, đa tạ ngươi đem linh linh giao còn cho ta. Giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc, xin từ biệt. Nói xong, liền chuẩn bị rời đi. Hắn như là đã có tiên giới vạn trận tông hỗ trợ, tương lai phi thăng, cũng không còn lo lắng. Cố Diễm Thu đưa ra giao dịch tự nhiên đối với hắn không có lực hấp dẫn. Chờ một chút. Cố Diễm Thu ngay cả vội mở miệng. Nàng không nghĩ tới, Tần Thiếu Thần căn bản không quan tâm phi thăng tiên giới sự tình. Cũng may, nàng còn có một cái giao dịch thẻ đánh bạc. Tần Thiếu Thần thấy Cố Diễm Thu vậy mà ngăn cản hắn rời đi, nhịn không được nhíu mày một cái, nhưng vẫn là dừng bước. "Tần tiểu tử, ngươi có thể không quan tâm phi thăng, không thèm để ý tiên giới. Chẳng lẽ, ngươi cũng không quan tâm linh linh tính mệnh?" "Cố tông chủ, ngươi câu nói kia là có ý gì?" Tần Thiếu Thần nghe vậy, sắc mặt lập tức đen. "Không nên hiểu lầm. Bổ tông chủ cũng không phải là cầm linh linh tính mệnh uy hiếp, mà là linh linh phò nguyên, cũng không có ngươi nghĩ giải như vậy." Cố Diễm Thu cười khan một tiếng, vội vàng giải thích. "Nguyên lai, linh linh tu luyện hải tâm là tiên giới tiên tinh. Chỗ tốt là tốc độ tu luyện rất nhanh, cơ hồ không cần quá gian nan tu luyện, liền có thể đạt tới kim đan tu vi. Nhưng chỗ xấu cũng hết sức rõ ràng, đó chính là nàng cho dù tu luyện tới đến kim đan đại viên mãn, cũng vô pháp để kim đan bên trong tiên tinh hòa tan, càng không có cách nào thai nghén nguyên anh. Nói cách khác, linh linh tu vi cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đạt tới kim đan cảnh. Mà lại, bởi vì là một cái từ tiên tinh diễn hóa xuất giả kim đan, thọ nguyên nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 500 năm. Tần tiểu tử, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi bây giờ đã thai nghén nguyên anh, thọ nguyên có thể dễ dàng đạt tới 3000 tuổi. Nhưng linh linh lại chỉ có thể lại sống hơn 300 năm. Giữa các ngươi thọ nguyên chênh lệch gấp 10. Chẳng lẽ 300 năm sau, ngươi liền trơ mắt nhìn đạo lữ của ngươi ở trước mặt ngươi dễ dàng ra đi, thọ nguyên hao hết, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Đối mặt như thế bi kịch, ngươi có thể thờ ơ a? Tần Thiếu Thần không khỏi sửng sở. Hắn lúc trước vẫn muốn chính là như thế nào đem linh linh từ Thiên Tiên Tông tông chủ trên tay cứu trở về. Còn thật không nghĩ tới, hai người thọ nguyên vấn đề. Nếu quả thật giống Cố Diễm Thu nói, linh linh tu vi chỉ có thể giữ lại tại kim đan cảnh, vĩnh viễn không cách nào nguyên anh. Giữa hai người thọ nguyên chênh lệch cũng quá mức cách xa. Mấu chốt là, nghe Cố Diễm Thu ngữ khí, nàng tựa hồ có năng lực cải biến loại tình huống kia. Kia liền không thể không vì Ninh Linh tranh thủ một chút. Chương 1893, Cố Diễm Thu 3, chương 1893, Cố Diễm Thu 3. Tần Thiếu Thần mặc dù trẻ tuổi, nhưng lại tiếp xúc qua không ít nguyên anh lão tổ. Đương nhiên cũng nhìn thấy nguyên anh lão tổ trên thân lớn nhất thống khổ, đó chính là cô độc. Bất luận là Long Tu lão tổ, vẫn là Ly Hỏa thượng nhân, đều là như thế. Sống đến bọn hắn cái kia tuổi tác, chẳng những bên người chí thân hảo hữu đã sớm qua đời, coi như còn có hậu đại, cũng là cách xa nhau 10 đời, thậm chí mấy chục đời trở lên. Trong đó thân tình khẳng định rất nhạt, lại khó có thân nhân cảm giác. Huống chi, đại đa số nguyên anh lão tổ đều không có trực hệ hậu đại, mà tại dài rằng giặc tu luyện kiếp sống bên trong, cần chịu đựng cô độc là 10 phần đáng sợ. Tần Thiếu Thần tuyệt đối không hy vọng một ngày kia, hắn cũng rơi xuống loại kia để người ngạt thở cô độc bên trong. Nếu như Ninh Linh có thể một mực bồi ở bên cạnh hắn, tự nhiên liền sẽ không cô độc sống quãng đời còn lại. Loại kia cơ hội, không dung bỏ lỡ. Chẳng lẽ Cố tông chủ có biện pháp để vãn bối đạo lữ, thọ nguyên có chỗ kéo dài? Cố Diễm Thu nhìn thấy Tần Thiếu Thần rốt cục thấy hứng thú, mặt bên trên lập tức hiện ra một tia tươi cười đắc ý. Không sai, bổn tông chủ đích xác có biện pháp. Liên nhìn tiểu tử ngươi, hương thịnh đến mức nào thú? Bổn tông chủ sự nhắc nhở trước ngươi, biện pháp của ta nhưng không rẻ. Ngươi trước thận trọng suy tính một chút. Tần Thiếu Thần sờ chùi lùi cái cằm, biết nhược điểm bị đối phương xem thấu, nhưng cũng vô kế khả thi, có chút gật đầu bất đắc dĩ. Cố tông chủ quả nhiên rất am hiểu làm ăn, đưa ra giao dịch, đích xác để vãn bối không cách nào cự tuyệt. Hiện tại, mời Cố tông chủ chỉ rõ, cần muốn làm thế nào mới có thể giúp Ninh Linh duyên thọ. Rất đơn giản. Cố Diễm Thu tinh thần tỉnh táo, chờ Ninh Linh thọ nguyên gần đến lúc đó, bổn tông chủ tớ tiên giới bên trong, cầm một viên mới tiên tinh xuống tới, thay thế đi Ninh Linh kim đan bên trong viên kia là được. Dựa vào Ninh Linh bản thể, có thể thay đổi 3 lần tiên tinh mà không sụp đổ. Tần Thiếu Thần sững sờ. Thay đổi tiên tinh, còn có lần số hạn chế. Đương nhiên, tiên tinh có thể không ngừng đổi, nhưng các ngươi nhân tộc kim đan chỉ có thể hòa tan 3 lần. Nếu như kim đan có thể vô số lần hòa tan, một lần nữa ngưng tụ, chẳng phải là ai cũng có thể dựng dục ra nguyên anh? Thì ra là thế. Tần Thiếu Thần lập tức nhớ tới. Long Tu lão tổ đích xác nói qua, một vị kim đan đại viên mãn chỉ có 3 lần thai nghén nguyên anh cơ hội. Hiển nhiên, cũng là bởi vì kim đan chỉ có thể hòa tan 3 lần. Không khỏi lông mày lại nhăn một chút. Nếu như chỉ có thể thay đổi 3 lần, Ninh Linh nhiều nhất chỉ có thể sống đến hơn 1500 tuổi. Cùng ta thọ nguyên, ý nguyên chênh lệch rất xa. Chẳng lẽ không phải bỏ dở nửa chừng? Cố Diễm Thu lại có chút xem thường cười khan một tiếng. Tần tiểu tử, ngươi đừng quá mức tự tin. Bổn tông chủ sống 3000 năm, liền chưa thấy qua có mấy đôi đạo lữ có thể một mực làm bạn 500 năm. Vượt qua 1000 năm, còn cùng một chỗ, càng là chưa bao giờ thấy qua. Có thể hay không đổi 3 lần, đều vẫn là không thể biết được. Còn nói gì bỏ dở nửa chừng? Thấy Tần Thiếu Thần sắc mặt có chút không vui, vội vàng đổi giọng. Đương nhiên, nếu như tiểu tử ngươi đến 1500 năm về sau, còn muốn cùng Ninh Linh cùng một chỗ, bổn tông chủ cũng có biện pháp. Bất quá, biện pháp kia muốn phức tạp một chút. Nếu như chúng ta phía trước 3 lần tiên tinh giao dịch có thể thuận lợi hoàn thành, đến lúc đó lại thương lượng đến tiếp sau giao dịch cũng không muộn. Tốt. Tần Thiếu Thần trầm ngâm một hồi, cảm thấy vị kia Tiên Tiên Tông tông chủ không giống như là tại địa chuyện, liền gật đầu. Cái kia tiên tinh giao dịch, vãn bối đồng ý. Xin hỏi Cố tông chủ, một khối tiên tinh cần bao nhiêu thượng phẩm linh thạch? Cố Diễm Thu dựng thẳng lên một cây ngón tay ngọc nhỏ dài. 600 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái gì? Tần Thiếu Thần sắc mặt lập tức đen, vội ho một tiếng, lắc đầu. Cố tông chủ, ngươi cái này chào giá không khỏi quá cao. Đây không phải là giao dịch, mà là đe dọa. Vãn bối có thể tiếp nhận không được giá cao như vậy mã. Hiện tại, ngươi đương nhiên cảm thấy rất cao, khó mà tiếp nhận. Bất quá, bổn tông chủ tin tưởng, chờ ngươi nhìn thấy đạo lữ ngày càng già yếu, thọ nguyên không nhiều thời điểm, liền sẽ không cảm thấy cao. Cố Diễm Thu một bộ tính trước kỹ càng thiếu dung. Bổn tông chủ cũng không trông cậy vào cái này cọc sinh ý, hiện tại liền có thể đạt thành. Trên thực tế, bổn tông chủ sách chính là một cọc tương lai sinh ý. Long giới 300 năm, tại tiên giới bất quá 300 ngày. Bổn tông chủ có cái này kiên nhẫn, chờ ngươi thay đổi chủ ý. Từ trong ngực lấy ra một chương kim sắc phù lục, ném cho Tần Thiếu Thần. Tờ phù lục này ngươi dùng qua một lần, tự nhiên biết nói sao dùng. Nghĩ thông suốt, liền kích phát phù lục. Sở dĩ hiện tại cùng ngươi đàm, là cho ngươi 300 năm thời gian, thu thập 600 vạn thượng phẩm linh thạch. Hy vọng 300 năm về sau, ngươi sẽ không để cho bổn tông chủ thất vọng. Vừa nói chuyện, một bên từ trong ngực lấy ra cái kia màu đen phi hành tiên khí, ném ở giữa không trung, cấp tốc biến lớn, lộ ra môn hộ. Sau đó, liền dẫn theo Cố Phong Địch đi hướng tiên khí. Tại cửa ra vào lúc, đột nhiên quay đầu lại, đối Tần Thiếu Thần lại lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Lần trước giao dịch, xem như ngươi thắng. Bất quá, lần này giao dịch, ngươi chưa hẳn có thể thắng. Ngươi hại chết bổn tông chủ lão buộc, làm hại bổn tông chủ mất hết thể diện. Những cái kia thủ có thể không dùng tiên huyết để trả lại, nhưng nhất định phải dùng linh thạch đến đền bù. Nói xong, không tiếp tục để ý Tần Thiếu Thần, túi đầu xuống, liền tiến vào phi hành tiên khí. Ngay sau đó, tử sắc hồ quang điện liền từ phi hành tiên khí mặt ngoài xông ra, rất nhanh liền biến thành một không ngừng lấp lóe quả cầu ánh sáng màu tím. Siêu. Một tiếng, quang cầu bay lên không trung, biến mất trong nháy mắt không thấy. Hỗn đản. Tần Thiếu Thần ngẩng đầu nhìn quang cầu biến mất địa phương, nhìn không được thấp giọng chú mắng một câu. 600 vạn thượng phẩm linh thạch, quả thực có thể mua xuống 2-3 cái hoàng triều. Làm sao thu thập? Trừ phi hắn trực tiếp đi đoạn, mà lại, kia vẫn chỉ là một viên tiên tinh giá cả. Nếu như muốn đem 3 viên tiên tinh đều đưa đến tay, thì cần 18 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Coi như hắn đem ngũ hành tông bán, cũng góp không ra nhiều như vậy linh thạch. Cố Diễm Thu cử động lần này, thật sự cùng cướp bóc không khác. Tần Thiếu Thần túi đầu nhìn trong tay kim sắc phù lục, không khỏi cười khổ một tiếng. Bổn thần vương đã sớm nói, nữ nhân kia không đơn giản. Hoàng Long không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện tại Tần Thiếu Thần bên người, cũng tại liên tiếp lắc đầu. Quả nhiên khó đối phó. Đổi lại là bổn thần vương, đối mặt tên hỗn đản kia đe dọa, liền tới cứng. Tại gặp mặt địa phương bố trí xong cả bẫy, chờ tên hỗn đản kia lộ diện về sau, trước đoạt dưới đệ nhất khối tiên tinh, sau đó lại lấy cái chết bức bách, buộc nàng nghĩ biện pháp để cái khác tiên nhân lại cho hai khối tiên tinh xuống tới. Nói đến một nửa, liền phát hiện không ổn, lại mình phủ định. Không được, biện pháp kia quá mức nguy hiểm, vẫn là không làm được. Vạn nhất tại đấu pháp quá trình bên trong, đem cái kia nữ nhân điên bức gấp, tên hôn đản kia trực tiếp đem tu vi khôi phục lại thiên tiên cảnh, cục diện liền sẽ mất khống chế. Nàng mặc dù sẽ chết bởi lôi kiếp, nhưng tất cả vải bố bây giờ người, đoán chừng cũng chạy không thoát nàng tiên gia thủ đoạn. Cuối cùng, hơn phân nửa là đồng quy vu tận. Nhíu chặt hai hàng chân mày lại, trong lúc nhất thời, cũng là không có chủ ý. Nhưng Tần Thiếu Thần nghe Hoàng Long chủ ý, vẫn không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Hoàng Long nói không sai, đối mặt Cố Diễm Thu đe dọa, chỉ có thể tới cứng. Bất quá, không thể dùng cả bẫy, bởi vì cho dù tốt cả bẫy, cũng đối phó không được một vị tiên nhân chân chính. Biện pháp duy nhất chính là vận dụng hồn thuật. Cố Diễm Thu liền đã từng chính miệng nói qua, tiên nhân tiên thuật, mặc dù uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng thần hồn lại cũng không cường đại, mà đó chính là Cố Diễm Thu nhược điểm. Chỉ cần đem Cố Diễm Thu kéo vào mộng cảnh, liền có thể điều khiển nàng đến tiếp sau hành vi, chí ít có thể tránh nàng tình thế cấp bách liều mạng. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng dựa vào tiểu kim nhân thực lực bây giờ, có thể đem một vị thiên tiên thần hồn kéo vào trong mộng cảnh. Xem ra, bản thiếu gia nhất định phải tại trong vòng 300 năm, đem thần hồn tu luyện tới chân chính thiên cấp. Tiểu kim nhân môn hiện tại chỉ là địa cấp thần hồn đỉnh phong. Mấy cái tiểu kim nhân hợp tác, thi triển đi ra hồn thuật, có lẽ có thể miễn cưỡng đạt tới thiên cấp hồn thuật tiêu chuẩn. Nhưng cùng chân chính thiên cấp hồn sư thi triển đi ra, còn là có không ít chênh lệch. Muốn dùng hồn thuật đối phó Cố Diễm Thu, nhất định phải là thật thiên cấp thần hồn, mà không phải chuẩn thiên cấp. Nhớ tới nơi này, Tần Thiếu Thần chủ ý đã định, sau này tu luyện trọng tâm, lấy hồn đạo làm chủ. Thứ nhất yếu vụ, liền là mau chóng để cho mình trở thành một vị thiên cấp hồn sư, mới có thể vì Ninh Linh đoạt được càng nhiều thọ nguyên. Chương 1894, trở về, 1, chương 1894, trở về, 1. Lần này giao dịch không có đánh lên, để Hoàng Long có hơi thất vọng. Bất quá, đối Tần Thiếu Thần đến nói, lại là đạt tới mục đích. Đấy lòng đại hỉ. Bất kể nói thế nào, từ Thiên Tiên Tông tông chủ trong tay đem Linh Linh cứu trở về, chính là hắn mấy năm qua này nguyện vọng lớn nhất. Rốt cục thực hiện. Giao dịch đã hoàn thành. Một dòng một người liền rời đi Thiên Tiên Tông địa điểm cũ. Chợt, Tần Thiếu Thần liền cùng Hoàng Long chia tay. Hoàng Long phải gấp lấy về Long tộc tổ địa, đốc thúc ba vị thủ hạ, sớm ngày luyện thành rời đi Long giới bảo khí. Nhất là tại nhìn thấy Cố Diễm Thu phi hành tiên khí sau, để Hoàng Long nhận không nhỏ dẫn dắt. Cùng nó nghĩ trăm phương ngàn kế, luyện chế một cái có thể chọi cứng Tử Tiêu Thần Lôi bảo khí, không bằng chế tạo một cái có thể thu nạp Tử Tiêu Thần Lôi phi hành bảo khí, cùng Tử Tiêu Thần Lôi hòa làm một thể, khẳng định lại càng dễ xông qua Tử Tiêu Thiên. Bởi vậy, hắn cũng là vội vã trở về, cùng vị kia am hiểu luyện chế bảo khí thủ hạ thương nghị đối sách. Tần Thiếu Thần tự nhiên sẽ không đi tham dự Long tộc sự tình, chỉ là cùng Hoàng Long ca ca hẹn xong, tại Hoàng Long chuẩn bị rời đi Long giới trước đó, hai người nhất thiết phải lại gặp mặt một lần. Về phần bán hồn không gian, Hoàng Long thì không có ý định lại trở về, trực tiếp giao phó cho Tần Thiếu Thần. Tại hắn rời đi Long giới trong lúc đó, từ Tần huynh đệ toàn quyền quản lý. Kỳ thật, chiếu Hoàng Long kế hoạch, một khi rời đi Long giới, đi vô tận thâm không bên trong tìm kiếm Thần Long báo thủ, liền khả năng không lớn lại trở lại Long giới. Kế hoạch thành công, Hoàng Long diệt đi Thần Long, tất nhiên muốn lưu tại Tân Long giới thống trị Long tộc. Nếu là kế hoạch thất bại, Thần Long cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua Hoàng Long, tuyệt đối sẽ đưa Hoàng Long vào chỗ chết. Bởi vậy, cái gọi là phó thác cũng chỉ là một cái lý do, cùng đưa cho Tần Thiếu Thần không có khác nhau. Tần Thiếu Thần tự nhiên không có cự tuyệt. Bán hồn không gian không những đối với hắn tu hành cực kỳ hữu dụng, mà lại vận dụng thỏa đáng, đối hắn trưởng không thế lực cũng có được cực lớn trợ lực. Để báo đáp lại, Tần Thiếu Thần cũng đối Hoàng Long đề cập, nếu như tại luyện chế bảo khí quá trình bên trong khuyết thiếu tài liệu gì, có thể bảo hắn biết, hắn đồng ý giúp đỡ tìm kiếm. Phải biết, hắn hiện tại chẳng những là Ngũ Hành Tông tông chủ, càng là thiên hạ đệ nhất tông môn Thái Thượng đại trưởng lão, lại cùng Trừ Yêu Minh cũng quan hệ không ít. Trên đời này, hắn tìm không thấy thiên tài địa bảo, thật đúng là không nhiều. Hoàng Long nghe vậy, cũng là đại hỉ, cũng là đối Tần huynh đệ cảm tạ một phen. Phần biệt sau, Tần Thiếu Thần không có chạy tới Ngũ Hành Tông, mà là bay thẳng đến Tây Sở Hoàng Triều. Chuyện thứ nhất, đương nhiên là muốn để Ninh Linh tỉnh lại. Đến Tây Sở Hoàng Triều quốc đô Hoài Thiên Thành, Tần Thiếu Thần không có tiến cung đi gặp mẫu thân cùng gia gia, mà là trực tiếp đi hắn hộ quốc Thánh Vương cung. Những năm này, Tây Sở Hoàng Triều đối ngoại không ngừng khuyết trương thế lực, đối nội thì tại xây dựng rầm rộ. Tần Thiếu Thần làm Tây Sở Hoàng Triều hộ quốc Thánh Vương, tự nhiên tại kinh thành bên trong cũng có một tòa Thánh Vương cung. Chỉ bất quá, bởi vì Tần Thiếu Thần cơ hồ không đợi tại Tây Sở Hoàng Triều, vương cung sau khi sửa xong, hoàng thất chỉ phái một chi ngự lâm tiểu đội trông coi Thánh Vương cung. Mà lâu dài ở tại Thánh Vương cung, cũng chỉ có Ninh Linh lão bộ nghiêm bà một người. Tần Thiếu Thần cũng là lần đầu tiên tới mình Vương cung. Vương cung mặc dù tu kiến có chút hùng vĩ, nhưng ở Tần Thiếu Thần trong mắt, lại không đủ mỹ quan. Hắn có cung điện đạo khí, tự nhiên sẽ không ở tại nơi này cái phổ thông trong Vương cung, mà là lặng lẽ rơi vào Thánh Vương cung hậu phương lớn sân luyện tập. Đứng tại lớn sân luyện tập bên cạnh, đem cung Thiên Thiên kêu lên, để nàng căn cứ Thánh Vương cung lớn sân luyện tập lớn nhỏ, bố trí một cái đơn giản một điểm cung điện. Đồng thời muốn cùng chung quanh Vương cung hòa làm một thể. Cung điện không ngại xa hoa một chút, là Cung Thiên Thiên tùy ý liếc mắt nhìn lớn sân luyện tập, liền đem tay vừa nhấc, một tòa hư ảo cung điện liền hiện hiện ở giữa không trung, mười ngón tiêm tiêm, không ngừng tại không trung phát hoạ, bỏ đi một chút cỡ lớn cung điện, thăng thêm một chút cỡ nhỏ vườn hoa, cầu đối, lầu cát. Mấy hơi thời gian sau, Cung Thiên Thiên hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, giữa không trung hư ảnh cung điện liền rơi trên mặt đất, một máy mắt liền do hư chuyển thực, Một tòa lộng lẫy cỡ nhỏ cung điện, cứ như vậy xuất hiện tại Thánh Vương cung hậu phương. Cầu nối, con đường, thảm thực vật đều tự nhiên liên thông. Thượng như là đã sớm tu kiến tại Thánh Vương cung trong. Tần Thiếu Thần hài lòng nhẹ gật đầu, tự hành đi vào cung điện bên trong. Cung Thiên Thiên cũng hóa thành một đạo bạch quang, đầu nhập cung điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đến tầm cung, hắn từ hồn hạp trung tướng Ninh Linh lấy ra, cẩn thận bình đặt lên giường. Hồn hạp bên trong chẳng những có không gian pháp tắc, còn có hồn đạo pháp tắc, sẽ để cho cư trong đó người lâu dài rơi vào trong hôn mê. Bất quá, chỉ cần đem người rời ra hồn hạp, dùng không được quá lâu, liền có thể tự nhiên tỉnh lại. Hắn không có quấy nhiễu Ninh Linh, di động một cái ghế gỗ, ngồi tại lớn bên cạnh giường, lặng lặng nhìn chăm chú lên Ninh Linh, chờ đối phương tỉnh lại. Mắt thấy Ninh Linh dung mạo tuyệt mỹ, tại trong hôn mê, còn tại đôi mi thành tú cao lại, trong lòng vừa cao hứng, lại là thương tiếc. Đúng lúc này, phát hiện cung điện ngoại lai một người, thần thức quét qua, phát hiện một thân là Nghiêm bà bà. Nguyên lai, Tần Thiếu Thần tiến đến vương cung thời điểm, Nghiêm bà bà không có phát giác, nhưng đợi đến giữa không trung xuất hiện một tòa hư ảnh cung điện, vẫn là kinh động nàng, vội vàng ra xem xét. Kết quả, đợi nàng đi đến lớn sân luyện tập thời điểm, vậy mà phát hiện giữa không trung hư ảnh cung điện đã biến thành một cái thật sự to lớn cung điện, tọa lạc tại lớn sân luyện tập bên trên, hơn nữa còn cùng hoàn cảnh chung quanh thủy nhũ tương dung, tựa như tòa kia cung điện đã sớm ở nơi này tồn tại mấy trăm năm một dạng. Không khỏi kinh nghi bất định. Đúng vào lúc này, trong hai nghe tới Tần Thiếu Thần truyền âm, Nghiêm bà bà, là bổn tông chủ trở về. Vào đi, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Nguyên lai là Tần Thiếu gia trở về. Nghiêm bà bà nghe vậy, lập tức đại hỉ. Kể từ khi biết Tần Thiếu Thần cùng nhà mình chủ nhân trở thành đạo lữ sau, Nghiêm bà bà liền không lại xưng hô Tần Thiếu Thần vì tiểu tử, mà là đổi tên thiếu gia. Chẳng lẽ là có chủ nhân nhà ta tin tức? Một bên nói, một bên bước nhanh đi vào cung điện bên trong. Mới đi vào chủ điện trong tầm cung, đã nhìn thấy một trương trạm trổ Long Phượng Tiên gỗ lê trên giường lớn, nằm một đạo xinh đẹp thân ảnh. Chính là nàng nhớ nhung nhiều năm chủ nhân. Trong lúc nhất thời, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Vội vàng nuốt nuốt lau mắt, vững tin không thể nghi ngờ sau, lập tức kích động toàn thân run rẩy. Nàng cùng Ninh Linh mặc dù tên là chủ tớ, nhưng kỳ thật, Ninh Linh đối nàng mà nói, chính là thân nhân duy nhất. Vốn cho rằng, chủ nhân bị Thiên Tiên Tông tông chủ đưa đến tiên giới, cả đời này khả năng sẽ không còn được gặp lại Ninh Linh. Mặc dù Tần Thiếu Thần đã từng nói, sẽ trong thời gian ngắn nhất đem Ninh Linh cứu trở về Long giới, nhưng Nghiêm bà trong lòng lại hoàn toàn không tin, căn bản là không có ôm lấy một tia trông cậy vào. Trong lòng đã sớm làm tốt cùng chủ nhân thiên nhân vĩnh cách dự định, thậm chí một trận muốn rời đi Tây Sở hoàng triều, trở lại Đại La hoàng triều Ninh gia, cô độc sống quãng đời còn lại. Vẫn là Tần Thiếu Thần biết được về sau, phát tới một đạo truyền thư phi kiếm, khuyên nàng kiên nhẫn tại Tây Sở hoàng triều chờ lâu đợi 30 năm, nàng mới miễn cưỡng tại Tây Sở hoàng triều lưu lại. Nhưng trong lòng cũng vẫn cho rằng bất quá là phí công mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới, lúc này mới qua mấy năm, liền thình lình trông thấy chủ nhân xuất hiện tại trước mắt của nàng, tự nhiên kích động và phần run run rẩy rẩy đi đến bên giường, quan sát tỉ mỉ nằm thân nhân, rốt cuộc kìm nén không được khuấy động tâm tình, một đôi mở trong đôi mắt giàn mua, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Chương 1895, Ninh Linh 2, chương 1895, Ninh Linh 2. Thật là Ninh Linh. Nghiêm bà dưới sự kích động, nhịn không được nói liên miên nhắc tới, thật là chủ nhân trở về. Tần Thiếu gia, ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được? Ngươi đến tuột cùng là làm sao thuyết phục Cố tông chủ đem chủ nhân thả lại đến? Tần Thiếu Thần làm một cái im lặng thủ thế, đồng thời truyền âm, không được cầm ý tỉnh Ninh Linh. Chủ nhân nhà ngươi là tại hồn đạo quy tắc áp chế xuống lâm vào hôn mê, tốt nhất tỉnh dậy phương thức là tự nhiên thức tỉnh, nếu không đối thần hồn sẽ có tổn thương. Kỳ thật, cho dù dùng ngoại lực đem Ninh Linh đánh thức, đối một cái kim đan thần hồn đến nói, tổn thương 10 phần có hạn, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng Tần Thiếu Thần mới vừa vặn đem Ninh Linh từ tiên giới cứu trở về, trong lòng đã cảm thấy hay nấy, càng là đau lòng, tự nhiên không nguyện ý để Ninh Linh lại nhận nửa điểm thương tổn. Lúc này mới thành thành thật thật đợi ở một bên, chậm đợi Ninh Linh thức tỉnh. Nghiêm bà nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ lại, không nói thêm gì nữa, chuẩn bị đối Tần Thiếu Thần đi một cái đại lễ. Tần Thiếu Thần chỉ là khoát tay. Nghiêm bà lập tức cảm giác bốn phía giống như xuất hiện bốn chắn trong suốt vách tường, để nàng căn bản là không có cách động đậy. Chính hãi nhiên ở giữa, lại nghe thấy nằm ở trên giường Ninh Linh như một tiếng ung dung tỉnh lại, mở to mắt trông thấy Tần Thiếu Thần, một đôi mắt đẹp lập tức trợn thật lớn, đầu tiên là kinh ngạc và phần chợt kích động run rẩy lên, nước mắt cũng lăn lăn xuống. Nguyên lai sư phụ nói là thật, ngươi thật tìm tới 100 vạn thượng phẩm linh hạch đến trao đổi ta. Tần Thiếu Thần thấy Ninh Linh tỉnh lại, cũng là nhịn không được trở nên kích động, hai người kìm lòng không được ôm nhau cùng một chỗ, đều là tâm tình khuấy động. Nghiêm bà thấy thế, lập tức lặng yên không một tiếng động lui ra. Tần Thiếu Thần cũng là hướng về phía Ninh Linh tốt an ủi một hồi, mới khiến cho Ninh Linh tâm tình kích động dần dần bình phục lại. Hỏi Ninh Linh tại tiên giới tình trạng, Ninh Linh bỗng nhiên giật mình một cái, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, bất quá rất nhanh bình tĩnh trở lại, liền sẽ tại tiên giới kinh lịch 1 năm 1 10 nói cho Tần Thiếu Thần. Nguyên lai nàng bị Thiên Tiên Tông tông chủ mang về tiên giới về sau, Cố Diễm Thu mặc dù dị thường tức giận, nhưng cũng không có đặc biệt đừng làm khó dễ nàng, giận dữ mắng mỏ nàng một trận sau, liền đem nàng nhốt tại một chỗ đại phòng thời gian mặt cấm đoán, nói thẳng nói cho nàng sẽ cho nàng 100 ngày thời gian giữ lại tiên tinh, nếu như trong 100 ngày Tần Thiếu Thần tại Long giới tìm tới 100 vạn thượng phẩm linh thạch, liền đưa nàng hạ giới cùng Tần Thiếu Thần gặp mặt. Nếu là 100 ngày về sau Tần Thiếu Thần không có kích phát phá giới phủ, Cố Diễm Thu cũng sẽ hạ giới, bất quá là lợi dụng phá giới phù địa vị công hiệu, tìm tới Tần Thiếu Thần. Đến lúc đó, chẳng những sẽ thu hồi phá giới phù, sẽ còn đoạt Tần Thiếu Thần trên thân tất cả linh thạch, lại đánh chết cái kia tự cho là đúng hạ giới sở tài, làm thượng giới tiên nhân. Tại hạ giới đại khai sát giới, rất dễ dàng gây nên tiên đạo cảnh giác, nhưng chỉ là đánh giết số ít người, lại cơ hồ sẽ không bị tiên đạo phát hiện, hoàn toàn có thể làm được. Mà làm xong những cái kia về sau, Cố Diễm Thu trở lại tiên giới sau, không chút khách khí móc xuống Ninh Linh Kim đan bên trong tiên tình, để Ninh Linh biến thành một tên phế nhân, lại bán đến tiên nô quản, làm một cái thấp hèn tiên nô. Mà Ninh Linh nghe sư phụ một phen sau, cũng là ý thức được, Cố Diễm Thu nói đều là nói thật, lập tức lòng như cho nguội. Dù sao, nàng cũng tại Long giới tu luyện trên trăm năm, đương nhiên biết, nghĩ tại Long giới bên trong kiếm được 100 vạn thượng phẩm linh thạch, ra sao nó khó khăn. Bởi vậy, đối hạ giới trao đổi, cũng là không dám ôm cái gì hy vọng, chỉ là nàng cũng không dám làm tức giận sư phụ, sợ sư phụ dưới cơn nóng giận, giết trở lại hạ giới, trực tiếp làm khó Tần Thiếu Thần. Cứ như vậy lo lắng vượt qua vài ngày, ngay tại bảng hoàng lúc, Cố Diễm Thu lại đột nhiên mở ra cấm đoán trận pháp, đi tới gian phòng của nàng. Sắc mặt âm trầm tuyên bố, sẽ rất mau dẫn nàng hạ giới trao đổi. Linh Linh tự nhiên là lòng tràn đầy kinh ngạc, không biết Cố Diễm Thu làm sao đột nhiên cải biến chủ ý, nhịn không được đánh bạo đặt câu hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Không nghĩ tới lần này, Cố Diễm Thu mặc dù một mặt âm trầm, nhưng vẫn là nói cho nàng nguyên nhân. Nguyên lai, hạ giới Tần Thiếu Thần, thế mà thật tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm, liền kiếm được 100 vạn thượng phẩm linh thạch, kích phát phá giới phủ, mời Cố Diễm Thu hạ giới hoàn thành giao dịch. Chỉ bất quá, thu được tin tức Cố Diễm Thu, đương nhiên cũng không tin. Ngược lại coi là, hạ giới cái kia hồn tiểu tử, khẳng định là đem phá giới phủ xem như cứu mạng phủ, kích phát phù lục, hướng nàng cầu cứu. Bởi vậy, căn bản không có để cho bên trên Linh Linh, trực tiếp mang lên trong gia tộc hai người, liền trực tiếp hạ giới, chuẩn bị đến Long giới bên trong, hảo hảo giáo huấn Tần Thiếu Thần dừng lại, để hồn tiểu tử biết, nàng phá giới phủ cũng không phải cứu mạng phủ, không dung lãng phí. Hạ giới trước, Cố Diễm Thu liền hạ quyết tâm, cứu hồn tiểu tử sau, nếu như có thể từ Tần Thiếu Thần chữ vật đại bên trong tìm về tổn thất, liền hung hăng giáo huấn đối phương dừng lại, lại không lấy đối phương tính mệnh. Bất quá, giao dịch như vậy hủy bỏ, trở lại tiên giới sau, liền phế Ninh Linh. Nếu là không thể tại hồn tiểu tử trên thân đem tiền vốn tìm trở về, đương nhiên phải diệt đối phương. Liền xem như tại Long giới bên trong, lại là một cọc mua bán lô vốn. Nhưng mà, để Cố Diễm Thu không nghĩ tới chính là, hạ giới Tần tiểu tử thế mà không phải làm loạn, mà là thật tìm đủ 100 vạn thượng phẩm linh thạch, chuẩn bị bình thường giao dịch. Kể từ đó, Cố Diễm Thu mới giật mình. Nguyên lai Long giới tài nguyên, xa so với nàng tưởng tượng phong phú. Nhưng là, nàng một giới tiên nhân, khẳng định là không dám ở Long giới bên trong chờ lâu. Thế là, tại chỗ liền có một cái ý nghĩ, không bằng mượn Linh Linh sự tình, bức Tần Thiếu Thần tại Long giới giúp nàng thu thập nhiều tài nguyên hơn. Loại chuyện đó, thả trước kia, khẳng định là không làm được. Bởi vì trước kia Long giới có tuần sát sứ hạ gia an bài thế lực, đồng thời kia cái thế lực đã phát triển thành Long giới bên trong lớn nhất một cái thế lực, nhãn tuyến trải rộng Long giới. Nếu như nàng tại Long giới thu thập tài nguyên, nhất định sẽ bị hạ gia biết, rước lấy không ít phiền phức. Nhưng bây giờ, lại có một cái cơ hội trời cho. Long giới đã bị Thiên Đình từ bỏ, đang đứng ở sắp đấu giá trong lúc đó. Lúc này ở hạ giới trắng trận vơ vét của cải, có thể nói là một cái cơ hội tuyệt hảo. Cứ như vậy, Cố Diễm Thu tại chỗ bội ước, trực tiếp tăng giá. Đoạt hồn tiểu tử chữa vật đại sau, càng là bức Tần Thiếu Thần, đi thu thập càng nhiều thượng phẩm linh thạch, mới bằng lòng trao đổi Linh Linh. Nhưng mà, để Cố Diễm Thu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, một cái nho nhỏ Long giới người tu hành, lại dám cùng nàng trực tiếp bất hòa, tiến tới ra tay đánh nhau. Càng làm cho nàng nghĩ không ra chính là, đại chiến một trận kết quả, vẫn là Cố gia thất bại thảm hại, chẳng những bên người lão bộ bị giết, chính là nàng mang hạ giới, chuẩn bị thấy chút việc đời chất nhì, cũng không hiểu thấu rơi vào Tần Thiếu Thần trên tay. Kể từ đó, Cố Diễm Thu tại tức giận sau khi, càng là ý thức được, Long giới bên trong bí mật, so với nàng tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Nếu như tìm tới những bí mật kia, toàn bộ Cố gia đều muốn đại phát đặc biệt phát. Thế là, Cố Diễm Thu cải biến chủ ý, trở lại tiên giới sau, tìm đến Ninh Linh, nói thẳng biểu thị, đồng ý đem Ninh Linh đưa tiễn Long giới. Bất quá, lại muốn Ninh Linh phát thệ, nhất định phải hiệu trung Cố gia. Trở lại Long giới sau, nhất định phải từ Tần Thiếu Thần trên thân, tìm ra đối phương có thể nhanh chóng tu luyện tới nguyên anh bí mật. Càng là muốn dò xét đến, Tần Thiếu Thần thần hồn, tại sao lại cường đại như thế? Mà một khi tìm tới những bí mật kia sau, liền kích phát phá giới phủ, đem những bí mật kia cáo chi Cố gia phái ra sứ giả. Nói đến đây, Ninh Linh một đôi mắt to xinh đẹp, kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Thần, đầy vẻ không muốn thâm tình, trên mặt lại lộ ra một tia có chút réo rắt thảm thiết tiêu dung. Sư phụ sợ ta không nghe nàng, tại xuất phát trước, tại ta hồn hải bên trong, sắp đặt một cái phân hồn, trực tiếp nói cho ta, nếu như ta tại hạ giới thời điểm, phản bội Cố gia, nàng phân hồn liền sẽ đánh giết thần hồn của ta. Nhưng là ta làm sao có thể tổn thương ngươi? Cho nên, nói đến đây, đột nhiên rung động run một cái, đi theo liền con mắt trắng dã, hơi ngửa đầu, ngất đi. Tần Thiếu Thần lập tức minh bạch, đã xảy ra chuyện gì? Không dám có chút do dự, lập tức một cái ý niệm trong đầu mệnh lệnh, gửi đi cho tiểu kim nhân. Lập tức có hai cái tiểu kim nhân, thi triển ra vạn huyễn thuật từ trán của hắn, bay vào Ninh Linh mi tâm. Mà chính hắn, lại ôm Ninh Linh thân thể mềm mại, lo lắng hô to: "Ninh Linh, Ninh Linh, ngươi làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?" Một mặt lo lắng, nửa phần không giả. Sớm đã phân ra một nửa ý thức, chuyển phát đến nó bên trong một cái tiểu kim nhân hồn thể bên trong. Chương 1896, Ninh Linh 3, chương 1896, Ninh Linh, 3. Quả nhiên nhìn thấy, Ninh Linh hồn hải bên trong, một cái tiếp cận đỏ thâm sắc thần hồn đang đứng tại Ninh Linh thần hồn sau lưng. Trên tay một thanh bén nhọn tam xoa hồn khí chính chống đỡ tại Ninh thần hồn hậu tâm bên trên. Ninh Linh, ngươi tên hỗn đản, ngươi đang làm gì? Đỏ thâm sắc cố thần hồn thần sắc dữ tợn, nửa bên mặt dài giống cố diễm thu, mặt khác nửa bên mặt lại càng thêm kiều nộn, giống một nữ nhân khác. Ngươi thật sự cho rằng bổn tông chủ không dám giết ngươi? Tin hay không, bổn tông chủ hiện tại liền trực tiếp nuốt sống ngươi. Ta đương nhiên tin. Ninh thần hồn mặt thần sắc băng lãnh, trên mặt thậm chí xuất hiện một tia chán ghét biểu lộ. Từ khi ta tại trên mặt của ngươi nhìn thấy tứ sư tỷ nửa gương mặt, liền biết ngươi đem văn linh các nàng làm sao. Nghe Ninh thần hồn, Tần thiếu thần lập tức nghĩ tới, cố thần hồn trên mặt khác nửa bên mặt là ai khuôn mặt? Hẳn là lúc trước Ninh Linh sư tỷ văn linh mặt. Sư phụ, ngươi làm sao có thể như thế nhẫn tâm? Chúng ta mấy tỷ muội, dù sao đều gọi sư phụ ngươi đi theo ngươi nhiều năm như vậy, coi như văn linh không thể trở thành thiên tiên, ngươi cũng không nên. Ninh thần hồn nói đến đây, ngữ khí nghẹn ngào, có chút nói không được, hiển nhiên là bi thống và phần. Vì bổ tông chủ là một cái người làm ăn, cũng không phải thật khai tông lập phái. Văn linh bản thể đã hư hao, lưu lại một cái mạng, còn có cái gì dùng? Không thể thay bổn tông chủ kiếm tiên tệ, chẳng lẽ còn trông cậy vào bổn tông chủ cầm tiên tệ đi nuôi nàng cả một đời? Như là đã trở thành phế vật, tự nhiên là muốn lấy tiên tinh một lần nữa bồi dưỡng mới tiên nữ. Cố thần hồn hai tấm nửa mặt đều là mỹ nhân, nhưng tổ hợp lại với nhau lại hết sức không hài hòa, nhất là mở miệng lúc nói chuyện, hai bên biểu lộ đều có chỗ khác biệt, luôn có một loại sai chỗ cảm giác. Về phần thần hồn của nàng còn có 300 năm thọ nguyên, bạch bạch vứt bỏ cũng là lãng phí, vì bổn tông chủ tẩm bổ một cái phân hồn có gì không thể. Về phần ngươi đã phản bội bổn tông chủ, cũng đừng trách bổn tông chủ xuất thủ vô tình. Lộ ra một tia hung ác biểu lộ, chờ tần tiểu tử thần hồn sau khi đi vào, tông chủ ngay trước mặt của hắn đưa ngươi thôn phệ. Đến lúc đó, bổn tông chủ nhìn một chút, khi ta cùng ngươi hòa làm một thể, hắn là giết chúng ta vẫn là tha chúng ta? Giết ta, ngươi cũng không sống được. Đến lúc đó, có bổn tông chủ tại bên cạnh ngươi tay cầm tay dạy ngươi, tin tưởng chúng ta một nhất định có thể rất nhanh tìm tới tần tiểu tử bí mật. Ngươi sao có thể vô sỉ như vậy? Ninh thần hồn mở to hai mắt, một mặt khó có thể tin. Bất quá nháy mắt sau đó, nàng liền ý thức được, cố thần hồn nói tuyệt không chỉ là uy hiếp, tất nhiên sẽ nói được thì làm được. Nếu như nàng thật bị cố thần hồn hợp hai là một, tần thiếu thần hơn phân nửa không có cách nào hạ thủ, trực tiếp đánh chết cố thần hồn. Nếu thật là như thế, cố thần hồn liền có thể điều khiển nàng bản thể cùng thần hồn, không ngừng uy hiếp tần thiếu thần. Hậu quả khó mà lường được. Nhớ tới nơi này, Ninh thần hồn trong nháy mắt liền hạ quyết tâm, trực tiếp xoay người, không thèm để ý chút nào hậu tâm bị chống đỡ lấy một kiện hồn khí, mở ra tiêm tiêm mười ngón, liền hướng phía cố thần hồn đỏ thẫm sắc hồn thể đâm tới. Nguyên lai, nàng tại hồn thể bên trên cũng có biến hình, mười cái ngón tay ngọc nhỏ dài, đều mười phần bén nhọn, giống như mười trôi lưỡi dao. Xem ra, Ninh Linh tại hồn tranh đấu cũng không phải nhất khiếu bất thông. Bất quá, lần này cử động hiển nhiên không phải vì hồn đấu, càng giống là tại một lòng tìm chết. Phải biết, chỉ cần thần hồn của nàng chết, hồn hải rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Cố thần hồn coi như lập tức thôn vệ nàng hồn thể, cũng không kịp luyện hóa, càng không cách nào ngăn cản hồn hải sụp đổ. Ninh Linh, ngươi thật làm cho bổn tông chủ thất vọng. Ngươi cho rằng, ngươi cái này chút thủ đoạn, liền có thể phản kháng bổn tông chủ sao? Cố thần hồn thân hình thoát một cái, đã sớm đến bên ngoài hơn 10 trượng. Lúc đầu, bổn tông chủ thôn phệ thần hồn của ngươi sau, còn muốn giữ lại ngươi ba thành ý thức. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ lưu lại ngươi một thành ý thức, để thần hồn của ngươi có thể sống là được. Trong tay tam xoa hồn khí hướng phía trước một chỉ. Tam xoa nhọn toát ra ba cỗ nhạt hào quang màu xanh lam. Lam quang đảo qua, đem linh thần hồn bao phủ trong đó. Lập tức để linh thần hồn không thể động đậy. Ngươi lai, cái kia tam xoa hồn khí, một phần trong đó, vậy mà là dùng định hồn châu luyện chế mà thành. Ngươi, thả ta ra. Linh thần hồn ra sức dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Linh Linh, là ngươi bức ta. Đừng trách vi sư. Nói xong, cố thần hồn liền há miệng ra. Để ngươi kinh ngạc chính là, miệng của nàng giống như là có thể biến hình, càng ngoắc càng lớn. Cái cằm vậy mà trực tiếp kéo ngả vào thân eo trở xuống. Cuối cùng vậy mà hình thành một cái cửa hang lớn. Bên trong mọc đầy vừa mảnh vừa dài răng nanh. Ngạnh sinh sinh biến thành một cái ăn thịt người quái thú. A. Linh thần hồn mặc dù một lòng muốn chết, nhưng nhìn xem kinh khủng như vậy cảnh tượng, cũng là bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn không được kêu lên sợ hãi. Tiếp theo hơi thở, biến thành quái vật cố thần hồn, đã thuấn di đến Linh thần hồn bên người. Mở ra buồn máu miệng lớn, hung hăng cắn xuống. A. Linh thần hồn dọa đến nhắm mắt lại, lần nữa nghẹn ngào kêu sợ hãi, lại không có cảm giác được đau đớn. Trong hai lại nghe được nhấm nuốt thanh âm. Chờ trong chốc lát, vẫn không có cảm giác được đau đớn. Linh thần hồn mới nổi lên lá gan, lặng lẽ mở ra một con mắt. Kết quả phát hiện, cố thần hồn liền ở bên cạnh cách đó không xa. Miệng lớn cắn xé tự thân một cánh tay. Tựa hồ là hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Chớ có trách ta. Một bên thôn vệ, vẫn không quên một bên tự lẩm bẩm. Kỳ thật vi sư cũng không nguyện ý làm loại này tàn nhẫn sự tình. Làm sao ngươi quá không nghe lời? Chỉ có thể đưa ngươi nuốt vào, mới có thể để cho ngươi triệt để nghe lời. Nuốt xong một cánh tay, một cái tay khác đem tam xoa hồn khí ném một cái, cũng đặt ở bên miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Miệng lớn phía dưới, bất quá mấy hơi thời gian, đem mặt khác một cánh tay cũng thôn vệ sạch sẽ. Cái này mới thỏa mãn lẻ lưỡi, liếm a liếm bên miệng. Một cái miệng khổng lồ cũng dần dần khôi phục bình thường. Ánh mắt lại kinh ngạc nhìn Hồng Hải cửa vào phương hướng, vẫn đang lẩm bẩm lầu bầu. Kỳ quái, tân tiểu tử vừa rồi rõ ràng đều nghe thấy Ninh Linh nói lời, làm sao cho tới bây giờ còn không có tiến đến? Tựa hồ hoàn toàn không biết, chân chính Ninh thần hồn liền đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Mà Ninh thần hồn hiển nhiên bị dọa cho phát sợ. đứng tại Cố Thần Hồn bên cạnh, nín hơi ngưng khí, mắt trợn trừng, cũng là không dám nói câu nào. "Không cần lo lắng, nàng nhìn không thấy ngươi." Một cái giọng ôn hòa tại Ninh Thần Hồn bên người vang lên. Ngay sau đó một cái kim sắc tần thiếu thần liền hiện ra, cũng không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Ninh Thần Hồn nhìn xem tần thiếu thần giật mình trong chốc lát về sau, mới tỉnh hồn lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Thiếu thần, nguyên lai ngươi đã sớm tiến đến." Tần thiếu thần cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Thiên kia lúc này chính đang nằm mơ, ta cần phục khắc trí nhớ của nàng, sau đó lại đưa nàng trừ diệt. Những chuyện kia xử lý khá là phiền toái, cũng có điểm quái dị, ta đề nghị, ngươi vẫn là không nên nhìn. Ngươi lo lắng hãi hùng lâu như vậy, vẫn là ngủ trước một lát. Nói xong, không đợi Ninh Linh lên tiếng, liền thi triển ra một cái hồn thuật. Ninh Thần Hồn lập tức cảm giác đến vô cùng cần đốn, nghĩ trợn tròn mắt, lại cùng Tần Thiếu Thần nói mấy câu, làm thế nào cũng làm không được. Vẹn vẹn một hơi thời gian sau, thật dài lông mi liền rủ xuống, lâm vào mê man ở trong. Chương 1897, thiên cấp thần hồn, 1, chương 1897, thiên cấp thần hồn, 1. Tần Thiếu Thần đem Ninh Thần Hồn để nằm ngang, để nàng lơ lửng tại hồn vụ bên trong. Nhìn một chút Ninh Thần Hồn 10 cái vừa dài vừa nhọn ngón tay ngọc nhỏ dài, cười nhạt một tiếng, từ hồn thể bên trong lấy ra cây kia kim sắc chịu hồn tiên, đặt ở Ninh Thần Hồn bên người. Chờ Ninh Linh tỉnh lại về sau, trông thấy bên người hồn khí, tự nhiên sẽ biết Tần Thiếu Thần ý tứ. "Đi thôi, đi bên ngoài xử lý còn lại sự tình." Lúc này mới xoay người, đối một vị khác gần hình tiểu kim nhân, gửi đi một cái ý niệm trong đầu mệnh lệnh. Lần này, chế trụ Cố Phân Hồn, cũng làm cho Tần Thiếu Thần ý thức được, Cố Diễm Thu gia tâm, tuyệt đối không chỉ kiếm trên mấy trăm vạn khối thượng phẩm linh thạch. Liên hướng về phía tên hôn đảng kia, dám đối Ninh Linh hạ dạng này hát thủ. Hắn cùng Cố Diễm Thu ở giữa, cũng đã là sinh tử đại địch. Dưới mắt, đương nhiên muốn ngay lập tức, thông qua Cố Diễm Thu cái này phân hồn, hảo hảo tìm hiểu một chút thực lực của đối phương. Chỉ có như vậy, mới có thể tại 300 năm sau, thông dòng đối phó tên hôn đảng kia. Bất quá, hắn không muốn Ninh Linh tham gia cùng Cố Diễm Thu ở giữa trong tranh đấu. Đồng thời, cũng không nghĩ Ninh Linh nhìn thấy hồn khâu dẫn phục khắc ký ức quỷ dị tràn diện. Liên cùng một cái khác tiểu kim nhân, nắm lấy mất đi hai tay Cố Phân Hồn, cùng một chỗ bay khỏi Ninh Linh hồn hải. Đến ngoại giới, Tần Thiếu Thần thu hồi ý thức, đem lão khâu triệu hoán đi ra, để tiểu kim nhân mang theo Cố Phân Hồn đi mặt khác một gian nhà phục khắc ký ức. Chính hắn thì canh giữ ở hôn mê Ninh Linh bên người, lặng lặng chờ. Sắc mặt của hắn rất bình thản, nhưng kỳ thật đối với vị kia Thiên Tiên Tông tông chủ đã động sát tâm. Coi như đối phương là một vị thiên tiên lại như thế nào, đã tên hôn đảng kia nghĩ muốn thương tổn Ninh Linh, nhất định phải đối địch với hắn, liền nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Bất quá đối phương là tiên giới thiên tiên, chân thực chiến lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, chính diện đấu pháp tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Cơ hội duy nhất chính là thừa dịp Cố Diễm Thu bị thiên đạo quy tắc gáp chế tình chẳng hạn, đột thi đánh lén, một kích chí mạng. Nếu không, một khi đối phương bung ra tu vi, hậu quả khó mà lường được. Cứ như vậy, Tần Thiếu Thần lâm vào trong trầm tư. Sau nửa canh giờ, đột nhiên thu được tiểu kim nhân truyền đến suy nghĩ, phục khắc xong tất, chuyển tới. Tần Thiếu Thần lạnh lùng hạ lệnh. Nháy mắt sau đó, trong đầu liền xuất hiện một đoạn lớn ký ức, tin tức khi thật không ít. Đầu tiên một điểm, hắn cũng không có nghĩ tới, nguyên lai Cố Diễm Thu tại tiên giới thế lực không phải một cái tông môn, mà là một cái gia tộc. Cố gia là tiên giới bên trong một cái thanh danh không tốt lắm, nhưng thực lực lại có chút cường đại gia tộc. Mà Cố Diễm Thu tại gia tộc kia bên trong, địa vị cũng không thấp, là một vị hạch tâm trưởng lão, chuyên môn phụ trách từ tiên giới các thuộc hạ linh giới bên trong, lách qua giám thị, vớt chỗ tốt. Thì như, long giới bên này, liền từ nàng hối lộ hạ ra, mới lấy tại long giới bên trong, khởi đầu một cái tông môn. Nhưng mục đích thật sự, cũng không phải muốn đem tiên giới truyền thừa, truyền cho long giới nhân tộc, mà là muốn nhờ long giới linh khí, bồi dưỡng một chút xinh đẹp thiên tiên tiên nữ. Sở dĩ lựa chọn tại long giới làm chuyện này, là bởi vì long giới linh khí lẫn vào lấy một chút long khí, càng thích hợp tiên tinh hấp thu. Nếu là tại cái khác linh giới, để tiên tinh tu luyện thành kim đan đại viên mãn, ít nhất phải hơn 300 năm. Nhưng ở long giới, 150 năm đến 200 năm, liền có thể tu luyện tới kim đan đại viên mãn, tiết kiệm gần một nửa thời gian. Bởi vậy, Cố Diễm Thu mới tốn hao không ít tiền tệ, hối lộ hạ tiên quan, để vị kia trông coi đại tiên, đối nàng vụng trộm hạ giới khai tông lập phái mở một con mắt nhắm một con mắt, bỏ mặc không quan tâm. Đương nhiên, nàng cũng hướng hạ tiên quan cam đoan qua, Thiên Tiên Tông sáng lập sau, chỉ là tại long giới bồi dưỡng tiên nữ, tuyệt không tham dự linh võ đại lục thế lực chi tranh. Mà Cố Diễm Thu đến long giới về sau, liền trong thời gian ngắn nhất, tại linh võ đại lục các gia tộc tu chân bên trong, chọn lựa vừa xinh đẹp lại thông minh, tư chất thượng giai nữ đồng, để các nàng gia nhập Thiên Tiên Tông. Sau đó đem tiên tinh đánh vào những cái kia nữ đồng thể nội, truyền thụ tiên tâm quyết, lợi dụng long giới đặc thù linh khí, để các nàng cấp tốc tu luyện. Tiên tinh chỗ tốt, trừ có thể tăng lên tốc độ tu luyện bên ngoài, càng có thể để cho người tu luyện ra thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt lệ. Không phải thiên tiên, nhưng về mặt dung mạo, nhưng còn xa thắng thiên tiên. Mà chờ những cái kia tiên nữ tu luyện kim đan đại viên mãn, Cố Diễm Thu liền sẽ dùng Cố gia một cái đặc thù tiên khí, đem các tiên nữ mang về tiên giới, thay nén nguyên anh sau, cầm tới Cố gia trong phòng đấu giá Thiên Tiên Tông bồi dưỡng được đến các tiên nữ. Dựa vào tuyệt mỹ tư sắc, tiên khí bồng bềnh khí chất, thường thường có thể bán lên một cái không sai giá cả. Mà Ninh Linh, chính là Cố Diễm Thu tại Đại La Hoàng Triều Ninh gia vơ vét đến một giới tiên nữ. Thì ra là thế. Nhìn đến đây, Tần Thiếu Thần cũng rốt cuộc minh bạch. Cố Diễm Thu vì cái gì đối một đám đệ tử như thế lòng dạ ác độc? Nguyên lai ngay từ đầu, những đệ tử kia chính là một kiện treo giá hàng hóa, ép căn bản không hề cái gì tình thầy trò. Truyền thụ nàng nhóm tiên tâm quyết, cũng không phải khiến các nàng càng thêm cường đại, chỉ là để các nàng càng mỹ lệ, tại tương lai tiên giới sao, có thể bán lên một cái giá tốt mà thôi. Nghĩ không ra tiên giới bên trong thiên tiên, làm việc cũng sẽ hèn hạ như vậy bẩn thỉu. Nhìn những ký ức kia, Tần Thiếu Thần càng phát giác, Ninh Linh kinh lịch có chút đáng thương. Trong lòng sống lại thương tiếc. Đồng thời, tại những ký ức kia bên trong, Tần Thiếu Thần cũng nhìn ra Cố Diễm Thu một cái khác dụng tâm hiểm ác. Chính là, Cố Diễm Thu sẽ không thật bỏ qua Ninh Linh. Bởi vì Cố gia tổng cộng chỉ có 7 viên tiên giới, mà mỗi một lần đến Long giới đến khai tông lập phái, Cố Diễm Thu đều sẽ nhận lấy 7 người đệ tử. Bởi vì bên trên thất bại lần trước, Cố Diễm Thu đã thu hồi 6 khỏa tiên tinh. Chỉ có Ninh Linh kim đan bên trong cái này một viên, còn không có bị bóc ra. Nhưng bằng Cố gia nhất quán hành vi, sớm muộn có một ngày cũng phải thu hồi đi. Họ Cố hỗn đản luôn muốn nói 300 năm sau sẽ tiến hành một cái khác trận giao dịch. Hiện tại xem ra, đến lúc đó hơn phân nửa lại là một trận âm mưu. Tần Thiếu Thần nhìn thấy cái này, trong lòng đã có một chút suy đoán. Nếu như trong 300 năm, Cố Diễm Thu tìm tới bản thiếu gia thai nghén Nguyên Anh, thần hồn cường đại bí mật, kia một trận giao dịch chắc chắn sẽ không phát sinh. 89/10, Cố gia tại thu linh thạch sau, lại sẽ thu lại Ninh Linh kim đan bên trong tiên tinh. Vừa vặn, bản thiếu gia cũng không có hứng thú cùng tên hỗn đản kia bình thường giao dịch. Đến lúc đó, liền nhìn chúng ta song phương, đến cùng là ai đoạt ai tài nguyên. Nghĩ đến cái này, tâm ý mặc dù kiên định, nhưng lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Nghĩ từ Cố Diễm Thu trên tay, cướp tới càng nhiều tiên tinh, hiển nhiên không rất dễ dàng. 300 năm sau, Hoàng Long khẳng định sớm liền rời đi Long giới. Bên cạnh hắn, lại không có mạnh hữu lực giúp đỡ. Mặc dù Long Tu lão tổ cùng Long Châu còn tại, nhưng bọn hắn chỉ là phổ thông nguyên anh chiến lực. Tại một cái nguyên anh đại viên mãn trước mặt, trợ lực 10 phần có hạn. Mà lại, từ Cố Diễm Thu ký ức nhìn, Cố gia nhưng không chỉ một tiên tiên, mà là có 3 vị tiên tiên cảnh trưởng lão. Vạn nhất giao dịch thời điểm, Cố Diễm Thu lại kêu lên một vị tiên tiên hạ giới, coi như phiền phức. Chương 1898, thiên cấp thần hồn 2, chương 1898, thiên cấp thần hồn 2. Tại dưới tình huống đó, hắn cũng không có khả năng đem Long Tu lão tổ kéo vào tình thế nguy hiểm bên trong. Xem ra, đến lúc đó, chỉ có thể dựa vào bản thiếu gia một người đi đối mặt Cố gia. Chỉ là, 300 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Coi như bản thiếu gia đem linh đạo tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, chỉ sợ cũng rất khó đối phó những cái kia Cố gia hỗn đản. Biện pháp duy nhất vẫn là phải dựa vào hồn thuật, âm thầm đánh lén, mới có thể nắm giữ tiên cơ. Tần Thiếu Thần sờ lấy chùi lùi cái cằm, có chút số mượn. Bởi vì, hồn đạo tu luyện cùng linh đạo khác nhau rất lớn. Linh đạo tu vi, mỗi tăng lên một giai đều có dấu vết mà lần theo. Nhưng hồn đạo tu vi, tăng lên tình huống lại rất khó nắm chắc. So như bây giờ, thần hồn của hắn sớm đã tu luyện tới địa cấp đỉnh phong. Cách thiên cấp thần hồn chỉ có cách xa một bước, nhưng chính là một bước này, làm như thế nào vượt qua, lại là trong lòng hoàn toàn không chắc. Nhất là, nghĩ lại tới, năm đó ngư chủ thượng nhân, tại hồn mục không gian bên trong khổ luyện hồn thuật lúc, cũng là rất đã sớm tu luyện tới địa cấp đỉnh phong. Nhưng về sau, lại kinh lịch trăm vạn năm tu luyện, nhưng vẫn là địa cấp đỉnh phong, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Tuy nói, xuất hiện loại tình huống kia, cố nhiên rất lớn nguyên nhân là ngư chủ thần hồn quá mức lão hủ, trên diện rộng tăng lớn tấn thăng khó khăn, nhưng trình độ nhất định cũng đầy đủ chứng thực, một cái thần hồn nghĩ từ địa cấp thăng nhập thiên cấp, độ khó có thể so với lên trời. Nếu là trong 300 năm, hắn không cách nào từ địa cấp lên tới thiên cấp, coi như lớn sự tình không ổn, luôn không khả năng trơ mắt nhìn xem linh thọ nguyên hao hết, thân tử đạo tiêu. Bản thiếu gia cùng ngư chủ thượng nhân đều bị hạn chế tại địa cấp đỉnh phong. Nói không chừng không phải tu luyện nguyên nhân, cũng có thể là ngư chủ kia bộ tiên cấp hồn quyết, bản thân tồn tại cái gì thiếu hụt. Cái này mới đưa đến chúng ta tu luyện lâu như vậy, từ đầu đến cuối sở không tới tấn thăng thời cơ. Trong trầm tư Tần Thiếu Thần, đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng. Nếu như vấn đề xuất hiện ở công quyết bên trên, hắn thật là có khả năng. Dùng 300 năm thời gian, cũng bước không qua cái kia cánh cửa. Nghĩ đến cái này, lông mày của hắn nhíu càng chặt. Lúc này, nếu như có thể mặt khác có một bộ hoàn chỉnh thiên cấp hồn quyết tham khảo một chút, nói không chừng liền có thể tìm tới vấn đề. Thế nhưng là, thiên cấp hồn quyết là thiên hạ thưa thất nhất công quyết. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là cơ duyên xảo hợp, mới trùng hợp tại ngư chủ thượng nhân tay ở bên trong lấy được một bộ. Mà những năm gần đây, tại địa phương khác, bao quát Thanh Huyền Tông, Khôi Lỗi Tông cùng ẩn thế hạ gia, đều không nghe thấy qua bất luận cái gì có quan hệ thiên cấp hồn quyết tin tức. Kỳ thật, chắc chắn nhất thiên cấp hồn quyết hẳn là thời kỳ viễn cổ, vị kia thiên cấp hồn sư Lao Đam tu luyện hồn quyết. Dù sao hắn là nhân tộc bên trong vị cuối cùng thiên cấp hồn sư, nếu như có thể được đến hắn hồn quyết, nhất định càng thêm đáng tin cậy. Chỉ là, Lão Đam là thời kỳ viễn cổ người tu hành. Hắn hết thảy sớm đã bao phủ tại thời gian trường hà bên trong, căn bản là không có cách dò xét. Làm sao có thể tìm được động phủ của hắn? Hắn công quyết đang có gật đầu lớn. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nhịn không được đưa tay tại trán của mình bên trên đập một trường. Mặc dù tìm không thấy Lão Đam động phủ, nhưng vị kia thiên cấp hồn sư thần hồn, tại triệt để tiêu tán trước, không phải cố ý đưa cho bản thiếu ra một cái tâm giới a. Tần Thiếu Thần đột nhiên nhớ tới, hắn hồn hải bên trong còn có Lão Đam tặng một kiện lễ vật. Lúc trước Lão Đam thần hồn thế nhưng là cố ý nói qua, cái kia tâm giới ý nghĩa phi phàm, quan hệ nhân tộc trọng yếu nhất truyền thừa, nhất định phải hắn bảo tồn tốt. Hiện đang hồi tưởng lại Lão Đam thần hồn những lời kia, nói không chừng là ám chỉ, tâm giới bên trong ẩn giấu một bộ thiên cấp hồn quyết. Nhớ tới nơi này, trong lòng của hắn không khỏi trở nên kích động, liền vội vàng đem trong một phòng khác Tiểu Kim nhân gọi vào. "Tiểu Kim, bản thiếu gia hỏi ngươi, các ngươi tìm tòi nghiên cứu tiến vào tâm giới phương pháp, tiến hành thế nào?" Bởi vì nhìn không ra trước mắt Tiểu Kim nhân đến cùng là vị nào, Tần Thiếu Thần thống nhất xưng hô đối phương vì Tiểu Kim. Chủ nhân, tiến vào tâm giới, chỉ có thể là niệm đầu hóa thân. Hiện tại chúng ta mấy cái, ngược lại là có thể sử dụng suy nghĩ ngưng tụ ra hóa thân. Nhưng suy nghĩ cô hóa sau, ý thức quăng tại hóa thân bên trên, lộ ra yếu nhược. Có ý tứ gì? Nói cách khác, Tiểu Kim nhân có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chúng ta dùng ý thức khu động những cái kia niệm đầu hóa thân, nhìn qua có chút đẩn, không đủ linh hoạt, không quá điều khiển tự nhiên. Thấy Tần Thiếu Thần một mặt ngộng, lại mở miệng giải thích. Chủ nhân, không như bây giờ, ta ở ngay trước mặt ngươi, ngưng tụ một cái niệm đầu hóa thân, ngươi nhìn một chút, liền biết là chuyện gì xảy ra. Nói xong, Tiểu Kim nhân liền nhắm mắt lại. Ngay mắt sau đó, hắn hồn thể bên trong liền bay ra một đạo nhân hình hư ảnh, lơ lửng không cố định, như là trong suốt sương mù. Ngay sau đó, hư ảnh liền thể bắt đầu co vào, không ngừng thu nhỏ. Đợi đến triệt để ổn định lại, cũng chỉ có lớn chừng ngón cái, cũng không còn trong suốt. Xem ra, chính là một cái thu nhỏ vô số lần Tiểu Kim nhân. Da trên người cũng không phải kim sắc, càng giống nhân tộc làn da, giống như một cái con rối. Chỉ bất quá, cái kia siêu Tiểu Kim nhân ngưng tụ hoàn thành sau, vẫn cúi đầu. Quả nhiên là một bộ đần độn dáng vẻ. Chủ nhân, chính là loại này bộ dáng. Tiểu Kim nhân có chút bất đắc dĩ lên tiếng. Ý thức của ta đầu nhập đi vào, tựa hồ nhận suy nghĩ bài xích, cái kia niệm đầu hóa thân luôn luôn phản ứng trì độn. Để chứng minh lời nói không hoa, Tiểu Kim nhân còn cố ý biểu diễn một phen, dùng ý thức thao túng niệm đầu hóa thân, làm một chút động tác. Trong miệng cũng đồng thời kêu gọi. Tiểu niệm, ngẩng đầu, lúc trước đi ba bước, quay người, ngồi xuống. Niệm đầu hóa thân nhận Tiểu Kim nhân ý thức thôi động, bắt đầu chuyển động, dần dần làm theo. Có thể di động làm chính là mau không nổi, luôn có một loại động tác sơ cứng, chậm rãi cảm giác. Khó trách Tiểu Kim nhân cho nó đánh giá là không linh hoạt lắm. Xem ra là có chút đần. Tiểu Kim, ngươi đem ý thức rút khỏi đến, để bản thiếu gia thử một lần. Nhìn xem siêu Tiểu Kim nhân chậm hiểu dáng vẻ, Tần Thiếu Thần trong lòng hơi động, mở miệng lên tiếng. Là. Tiểu Kim nhân đương nhiên biết, chủ nhân ý thức cường đại, chỉ cần vùi đầu vào trên người bọn họ, lập tức liền có thể đem Tiểu Kim nhân ý thức triệt để áp chế. Vội vàng nghe theo mệnh lệnh, triệt tiêu ý thức. Siêu Tiểu Kim nhân đầu lập tức rủ xuống, lại biến không nhúc nhích, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say. Tần Thiếu Thần thấy thế, lập tức phân ra ba thành ý thức, đang chuẩn bị vùi đầu vào siêu Tiểu Kim nhân trên thân, nhưng nhìn một chút đối phương quá mức tiểu xảo thân thể, lại cảm thấy không ổn, dứt khoát lại thu hai phần, chỉ phân ra một thành ý thức, vùi đầu vào siêu Tiểu Kim nhân suy nghĩ bản thể bên trong. Ngay mắt sau đó, Tần Thiếu Thần liền cảm giác trước mắt lại nhiều một cái tầm mắt. Tại cái kia tầm mắt bên trong, trước mắt nhìn thấy đều là cao lớn vô cùng tự nhân. Tâm niệm vừa động, này một thành ý thức liền có tính tự giác, bắt đầu điều khiển niệm đầu hóa thân hành động. Không nghĩ tới, lúc này niệm đầu hóa thân lại động tác trôi chảy, không có một tia lạc hậu cảm giác. A, tại sao có thể như vậy? Tiểu Kim nhân thấy thế không khỏi kinh ngạc, càng là một mặt khâm phục, biết ý thức của mình mạnh bất quá Tần Thiếu Thần, nhưng cũng không nghĩ tới trên lệch sẽ to lớn như thế. Đánh một bộ cồn thạch quyền, Tần Thiếu Thần thấy thế lại là mừng rỡ trong lòng, trực tiếp đối niệm đầu hóa thân hạ đạt một cái nhiệm vụ mới, là lớn chừng ngón cái niệm đầu hóa thân cung cung kính kính đối Tần Thiếu Thần thi lễ một cái. Sau đó liền có bài bản hẳn hoi thao bắt đầu luyện. Cứ việc quyền cước ở giữa không có cái gì cường độ, nhưng thân pháp chiêu thức thế mà một điểm không sai, nhìn qua tựa như là tập luyện nhiều năm nhỏ võ giả. Không sai, không sai. Trông thấy một cái so với mình nhỏ vô số lần nhưng lại rất cực giống tiểu nhân ở trước mắt nhảy nhảy nhót nhót, đã cảm thấy thú vị, lại có chút hoảng hốt cảm giác, không khỏi cảm khái. Cao giai hồn thuật chỗ thần kỳ, chỉ sợ cũng không so với bình thường tiên thuật kém bao nhiêu. Ngay tại thấy say sưa ngon lành thời điểm, trong hai đột nhiên nghe thấy nằm ở trên giường Ninh Linh kêu một tiếng, lần nữa tỉnh lại. Chương 1899, thiên cấp thần hồn 3. Chương 1899, thiên cấp thần hồn 3. Tần Thiếu Thần vội vàng quay đầu đem Ninh Linh đỡ lên. Ninh Linh, ngươi nhìn đó là cái gì? Vì để cho mau chóng quên mất cùng sư phụ ở giữa tranh đấu, Tần Thiếu Thần không có lối ra an ủi Ninh Linh, mà là chỉ vào lớn chừng ngón cái niệm đầu hóa thân, hấp dẫn Ninh Linh chú ý. Tiểu niệm lại thi triển một bộ liệt hỏa trưởng. Niệm đầu hóa thân ngưng tụ sau khi thành công, có được nguyên chủ một chút ký ức, mà cái này niệm đầu hóa thân gánh chịu lấy phần lớn là Tần Thiếu Thần thời niên thiếu ký ức, mà liệt hỏa trưởng chính là Tần Thiếu Thần trước kia am hiểu nhất võ kỹ. Thu được chủ nhân mệnh lệnh sau, tiểu niệm không có chút gì do dự, lập tức mở bắt đầu luyện. Một chiêu một thức cực kỳ nghiêm túc, nghiễm nhiên chính là một cái võ đạo tiểu cao thủ. A, kia là ngươi hóa thân, vì sao lại nhỏ như vậy? Ninh Linh quả nhiên rất nhanh liền bị lớn chừng ngón cái Tần Thiếu Thần hấp dẫn, thậm chí đều quên hỏi thăm hồn hải bên trong trận kia hồn đấu kết quả cuối cùng. Thế là Tần Thiếu Thần liền đem niệm đầu hóa thân lai lịch cùng tác dụng đều nói cho Ninh Linh. Ninh Linh nghe tới Tần Thiếu Thần hồn hải bên trong còn ẩn giấu một cái đầy là tiểu nhân thế giới, càng thêm cảm thấy hứng thú. Vừa vặn ta muốn để tiểu niệm tiến đi tìm một vật, ngươi đem ý thức ném đến thần hồn của ngươi bên trên, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Tốt. Ninh Linh hiển nhiên cũng ý thức được Tần Thiếu Thần làm như vậy là đang cố ý để nàng quên cùng sư phụ ở giữa không thoải mái, rất là phối hợp nhẹ gật đầu, vui vẻ đáp ứng. Thế là Tần Thiếu Thần liền đem ý thức ném đến Tiểu Kim Nhân trên thân, sau đó mượn Tiểu Kim Nhân tay đem niệm đầu hóa thân trộn vào lòng bàn tay, chờ Ninh thần hồn từ Ninh Linh mi tâm bay ra ngoài về sau, hai hồn liền cùng một chỗ hóa quang bay vào hồn hải bên trong. Mà Ninh Linh vừa tiến vào Tần Thiếu Thần hồn hải liền kinh ngạc không thôi. Thiếu Thần, ngươi hồn hải bên trong làm sao lại có nhiều như vậy hồn vụ, lại còn có một vành mặt trời? Ninh Linh ngẩng đầu nhìn hồn hải trên không long huyết thái dương, trực tiếp liền động. ta vậy mà có thể cảm giác được mặt trời nhiệt độ. Ngươi đến tuột cùng là làm sao làm được? Tần Thiếu Thần muốn chính là Ninh Linh lòng tràn đầy hiếu kỳ. Quên Thiên Tiên Tông những phiền não kia. Thế là, rất có kiên nhẫn giới thiệu mình hồn hải. Thứ Long Huyết Thái Dương nói lên, rằng đến hồn vụ lai lịch, lôi tinh xuất xứ, thậm chí còn đem lôi long từ hồn hải chỗ sâu kêu lên. Tại Ninh Linh trước mặt phóng thích mấy đạo lôi điện, càng làm cho Ninh Linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cuối cùng, Tần Thiếu Thần lại đem mấy vị tiểu kim nhân cùng một chỗ gọi tới. Mọi người cùng nhau bay về phía hồn hải chỗ sâu tâm giới. Đến tâm giới trước mặt, mới phát hiện to lớn lam sắc quang cầu lại biến lớn thêm không ít. Cũng may, Tần Thiếu Thần hồn giới cũng đang không ngừng bành trướng bên trong. Cái này mới không có một loại chen chúc cảm giác. Ninh Linh nhìn xem lam sắc quang cầu bên trong núi non sông ngòi, kinh thán không thôi. Tần Thiếu Thần đưa bàn tay mở ra, để niệm đầu hóa thân nhìn trước mắt cự đại quang cầu. "Tiểu niệm, ngươi thử một chút, có thể hay không bay vào những cái kia màn sáng bên trong?" "Là." Niệm đầu hóa thân nhẹ gật đầu. Tại Tần Thiếu Thần trong lòng bàn tay, thả người nhảy lên, thi triển ra đằng phi thuật hướng về lam sắc quang cầu bay đi. Quả nhiên không có bị những cái kia hào quang chói sáng bài xích, dần dần bay vào màn ánh sáng màu xanh lam bên trong. "Thành." Tần Thiếu Thần đại hỉ. Cảm giác mặc dù cùng niệm đầu hóa thân phân đà hai cái không gian, nhưng câu thông lại không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Trước mắt tầm mắt cũng không có biến mơ hồ. "Đi thôi, tại tâm giới bên trong tìm lão đam lưu lại bí mật." Tần Thiếu Thần dùng cho niệm đầu hóa thân truyền lại rõ ràng mệnh lệnh. "Ghi nhớ, ngươi thọ nguyên đại khái chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng, suy nghĩ liền sẽ tiêu tán. Nếu như khi đó, ngươi không có tìm được lão đam hồn quyết, cũng không cần lo lắng, bởi vì bổn tông chủ lại phái một cái khác niệm đầu hóa thân tiến vào tâm giới, tiếp nhận ngươi nhiệm vụ. Sau này, các ngươi sẽ một cái tiếp theo một cái, tại tâm giới bên trong chấp hành nhiệm vụ. Thẳng đến nhiệm vụ hoàn thành." Tần Thiếu Thần có thể cảm giác được, niệm đầu hóa thân ngưng tụ trình độ cũng không mạnh mẽ lắm. Chỉ ít, tại tiếp tục về thời gian, còn kém rất rất xa Long tộc niệm đầu hóa thân. Bất quá, Long tộc niệm đầu hóa thân là thần thông, mà hắn niệm đầu hóa thân là hồn thuật. Trên bản chất có chỗ khác biệt. Thời gian 3 tháng là ngắn một chút, nhưng niệm đầu hóa thân chỗ tốt chính là có thể tùy thời ngưng tụ. Chỉ cần niệm lực đầy đủ, dung hợp nhất định nguồn lực, liền có thể không ngừng ngưng tụ. Dựa vào tiểu kim nhân môn hiện tại niệm lực cùng hồn lực, hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một chi suy nghĩ đại quân. Căn bản không cần lo lắng niệm đầu hóa thân không đủ dùng. Minh bạch. Tâm giới bên trong niệm đầu hóa thân, lúc này đã từ giữa không trung rơi vào tâm giới trên mặt đất, đang đứng tại một chỗ núi cao trên đỉnh núi. Bởi vì có được Tần Thiếu Thần một thành ý thức, niệm đầu hóa thân tự nhiên cũng có nhất định năng lực suy tính, cũng không cần hoàn toàn nghe lệnh làm việc. "Chủ nhân, ta đã nhìn thấy phía trước, chân núi có một cái thôn xóm. Ta cái này liền đuổi đi tìm hiểu một chút tin tức." Nói xong, liền từ trên núi cao chạy xuống, một bên chạy, vẫn không quên một bên cho chủ nhân bẩm báo tin tức. "Chủ nhân, ta cảm thấy trong này không thích hợp phi hành. Vừa mới chỉ là phi hành một lát, liền tiêu hao không ít niệm lực, nhưng trên mặt đất chạy, lại cơ hồ không tiêu hao niệm lực. Nói không chừng, nơi này là một cái võ đạo thế giới, mà lại, ta mỗi phóng ra một bước, liền có thể vượt qua ra 10 trượng khoảng cách. Cũng không biết, loại tốc độ này, tại phương thế giới này bên trong, là cái gì trình độ? Có thể hay không xem như một cao thủ?" Tâm giới bên ngoài Tần Thiếu Thần, ở trước mắt một cái khác tầm mắt bên trong, cũng có thể trông thấy niệm đầu hóa thân nhìn thấy tình hình. Phát hiện tâm giới hoàn cảnh, cùng long giới giống nhau ý hệt. Từ niệm đầu hóa thân ánh mắt nhìn, trên bầu trời cũng là xanh thẳm một mảnh, còn lơ lửng mấy đóa mây trắng, thậm chí còn có thể trông thấy một con diều hâu ở trên không trung xoay quanh. Hết thảy cũng hết sức quen thuộc, lại cực kỳ mới lạ. Bất quá, hắn không có đem loại kia kỳ lạ cảm thụ nói cho bên người Ninh Linh, chỉ là lặng lặng đứng tại Ninh Linh bên cạnh, ngồi tiếp Ninh Linh quan sát. Nho nhỏ niệm đầu hóa thân từ đỉnh núi một đường chạy gấp, chạy đến lưng chừng núi trong rừng rậm, trực tiếp vào, biến mất không thấy gì nữa. Hắn đi đâu? Nhìn xem niệm đầu hóa thân mất tung ảnh, Ninh Linh vẫn chưa thỏa mãn, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Tần Thiếu Thần cũng không có che giấu, đem niệm đầu hóa thân nhiệm vụ nói cho Ninh Linh. "Thật có ý tứ. Nguyên lai, thần hồn còn có thể làm được nhiều như vậy chuyện thú vị." Ninh Linh con mắt lập lòe tỏa sáng, hiển nhiên đối niệm đầu hóa thân cực cảm thấy hứng thú. "Không biết, thần hồn của ta có thể hay không tu luyện tới địa cấp thần hồn? Nếu như có thể, tương lai ta cũng ngưng tụ ra một cái niệm đầu hóa thân, đi tâm giới bên trong đi thám hiểm, nhất định mười phần thú vị." Tần Thiếu Thần nhìn xem Ninh Linh trên mặt, rốt cục hiện ra một tia thực tình nụ cười vui vẻ, trong lòng cảm thấy vui mừng, nhịn không được đem Ninh Linh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. "Yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định có thể giúp ngươi đem thần hồn tu luyện tới địa cấp. Đến lúc đó, hai chúng ta các ngưng tụ một cái niệm đầu hóa thân, sau đó đem ý thức ký thác vào niệm đầu hóa thân bên trên, cùng đi tâm giới bên trong thám hiểm, thậm chí còn có thể ở bên trong ở lại, cùng tâm giới người ở bên trong làm bằng hữu, tại hai cái thế giới khác nhau bên trong sinh hoạt, nhất định sẽ càng thêm thú vị." Thật, Linh Linh trong mắt hào quang càng thêm sáng tỏ, hiển nhiên cũng là mười phần ước mơ Tần Thiếu Thần vì nàng thiết kế mộng tưởng. "Đương nhiên là thật, bất quá kia là chuyện sau này." Tần Thiếu Thần nhẹ gật đầu, nhìn xem Linh Linh đôi mắt sáng, trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc một chút, lôi kéo Ninh Linh tay, trịnh trọng mở miệng. "Hiện tại, bổn tông chủ nhất cần chuyện cần làm, chính là muốn gióng trống thua chiêng, chiêu cáo thiên hạ, cưới hỏi đàng hoàng đưa ngươi cưới về Tần gia, để ngươi trở thành Tần gia nữ chính, Tây Sở hoàng triều hộ quốc vương phi, Ngũ Hành tông tông chủ phu nhân, Linh Dược tông thái thượng đại trưởng lão tu chân đạo lữ." Chương 1900, tâm giới, 1, chương 1900, tâm giới, 1. Hôn hải bên trong, Tần Thiếu Thần phân phó tiểu kim nhân môn tùy thời chú ý niệm đầu hóa thân động tĩnh, mỗi ngày đều muốn đem niệm đầu hóa thân tình huống kịp thời báo cáo. Về sau, hắn liền mang theo Ninh Linh rời đi hồn hải, đến ngoại giới, bắt đầu chuẩn bị cùng Ninh Linh đạo lữ công việc. Chuyện thứ nhất là để Tây Sở hoàng triều hộ tống Ninh Linh trở về Đại La hoàng triều Ninh gia, mà hắn thì chiêu cáo thiên hạ sẽ tại nửa tháng sau cử hành kết thành đạo lữ đại lễ, sau đó liền xuất lĩnh Linh Dược Tông, Ngũ Hành Tông cùng Tây Sở hoàng triều người tiến về Đại La Ninh gia đi cưới Ninh Linh. Ninh Linh nghe Tần Thiếu Thần kế hoạch cũng là hoàn toàn sửng sốt, không nghĩ tới Tần Thiếu Thần muốn như thế long trọng tổ chức đạo lữ đại điển, cảm động sau khi nước mắt đầy tràn hốc mắt, lã chã ướt át, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái để Tần Thiếu Thần từ bỏ cái kia đạo lữ kế hoạch. Tần Thiếu Thần có chút kinh ngạc, hỏi nó nguyên nhân. Ninh Linh do dự một chút mới nói ra nàng ý tưởng chân thật, nguyên nhân cũng không phức tạp, chủ yếu là nàng vẫn là một cái nữ đồng thời điểm liền bị Cố Diễm Thu đưa đến Thiên Tiên Tông, rời đi Ninh gia đã thật lâu, cùng người nhà khó tránh khỏi lạ lẫm, mà lại theo nàng biết lúc trước Cố Diễm Thu đưa nàng từ Ninh gia mang thời điểm ra đi, cho Ninh gia một bút không ít tài nguyên tu luyện, đồng thời nói cho Ninh gia vĩnh viễn đừng tới Thiên Tiên Tông tìm kiếm Ninh Linh, để tránh quấy rầy đệ tử tu hành. Nói cách khác, nàng càng giống là bị Ninh gia bán cho Thiên Tiên Tông. Tại Ninh Linh trong lòng, cái kia ấn tượng không sâu Ninh gia có lẽ sớm đã quên trong gia tộc từng có qua nàng như thế một vị tộc nhân. Huống chi từ biệt trăm năm, nàng đối Ninh gia tình cảm kỳ thật đã sớm đạm mạc. Lúc này giống trống thua chiêng về nhà đợi gả, nói không chừng sẽ còn bị gia tộc xem nhẹ, làm ra lớn như thế chẳng diện, hoàn toàn không có cần thiết. Không, sự kiện kia hơn phân nửa không phải như ngươi nghĩ. Tần Thiếu Thần lắc đầu, lại khác ý. Trong mắt của ta, lúc trước Ninh gia tử cho nên đồng ý ngươi gia nhập Thiên Tiên Tông, hẳn không phải là coi trọng những cái kia tài nguyên tu luyện, hơn phân nửa là kiêng kỵ Cố Diễm Thu. Dù sao họ Cố nữ nhân ở lòng giới bên trong hoạt động thời điểm biểu diễn ra tu vi, thế nhưng là một vị nguyên anh lão tổ. Các ngươi Ninh gia bất quá là một cái bình thường gia tộc tu chân. Từ gia tộc góc độ nhìn, một vị nguyên anh lão tổ đột nhiên tìm tới cửa, biểu thị nguyện ý thu ngươi làm đồ, đã là lớn lao vinh hạnh, cũng là không nên cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt sự tình. Coi như cha mẹ của ngươi, tộc nhân của ngươi có lại nhiều không bỏ, dưới tình huống đó cũng không dám nói thêm cái gì, mà đem Nghiêm bà phái tại bên cạnh ngươi, kỳ thật là đủ chứng minh người nhà của ngươi cũng không có thật từ bỏ. Thấy Ninh Linh trên mặt còn có rất nhiều sầu lo, liền tiếp tục mở miệng. Ta hỏi qua Nghiêm bà, nàng chính miệng nói cho ta, lúc ấy nàng là trong gia tộc 6 vị trúc cơ đại linh sĩ một trong. Mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng ở một cái chỉ có 6 vị đại linh sĩ trong gia tộc, địa vị đã không kém. Nhưng là gia tộc của ngươi, vì tốt hơn chiếu cố ngươi, vẫn là đem một vị rất có tiền đồ trúc cơ đại linh sĩ phái tại bên cạnh ngươi. Kỳ thật, liền đã đầy đủ chứng minh, gia tộc của ngươi vẫn là rất để ý ngươi. Cho nên lần này, ngươi trùng hoạch thân tự do, nên trở lại Ninh gia. Liền phải nói cho ngươi gia tộc, ngươi cũng không có quên bọn hắn. Ngươi tu luyện tới kim đan cảnh, vẫn là về đến gia tộc. Ngươi vẫn là trong gia tộc thiên tài, gia tộc kiêu ngạo. Ninh Linh nghe Tần Thiếu Thần, cũng là có chỗ tâm động. Đích xác, nếu như gia tộc chỉ là vì một chút tài nguyên tu luyện, liền đem nàng bán, làm sao cũng sẽ không lại phái ra một vị trúc cơ đại linh sĩ đi theo bên cạnh nàng. Đột nhiên ý thức được, những năm này, nàng tại sâu trong đáy lòng từ ngại hối tiếc, tựa hồ là trách oan gia tộc. Mà lại, lần này, bổn tông chủ yêu cưới, cũng không phải cái gì Thiên Tiên Tông đệ tử, mà là Ninh gia thiên chi tiêu nữ. Mấy lời nói, rốt cục để Ninh Linh cải biến chủ ý, đồng ý trước quay về Ninh gia, thăm viếng người nhà, sau đó lại cùng Tần Thiếu Thần kết thành đạo lữ. Tây Sở hoàng triều tôn quý nhất hộ quốc Thánh Vương muốn cưới đạo lữ, đương nhiên là cả nước chấn động. Tây Sở giả đan hoàng thượng Tần Khai Bang lập tức hạ đạt thánh chỉ, phân phối 3000 ngự lâm quân, ngồi 3 chiếc cỡ lớn phi hành bảo thuyền, lại phái 2 vị trung quân nguyên soái, hộ tống lấy Ninh Linh cùng Nghiêm bà trở về Đại La hoàng triều Ninh gia. Kỳ thật, Ninh Linh là kim đan chân nhân, mà Nghiêm bà tại Tần Thiếu Thần trợ giúp hạ, cũng thành giả đan chân nhân. Tự nhiên không cần đến một chi phổ thông quân đội hộ tống. Mục đích chủ yếu, nhưng thật ra là muốn tạo nên một cái to lớn thanh thế, lấy hiển lộ rõ ràng Tây Sở hoàng triều đối với chuyện này coi trọng. Hiện nay, Tây Sở hoàng triều tại Linh Võ đại lục bên trên đã có chút địa vị, mặc dù chỉ là một cái nơi hẻo lánh hoàng triều, nó hoàng thượng cũng chỉ là một vị giả đan chân nhân, nhưng bởi vì nên hoàng triều hộ quốc thánh vương địa vị quá lớn, đến mức nên hoàng triều phát triển tấn mãnh, thực lực hùng hậu, riêng là quốc sư phủ bên trong liền có 6-7 vị kim đan cảnh quốc sư, trong đó một vị vẫn là kim đan hậu kỳ. Loại thực lực đó tại một đám hoàng triều bên trong đã có thể tính là cỡ lớn hoàng triều. Cũng chính vì vậy, hoàng triều mới có thể đồng thời phái ra 3 chiếc cỡ lớn phi hành bảo thuyền. Mà Tần Thiếu Thần vốn là nghĩ chuyện này làm được long trọng chút, mặc dù cảm thấy lao tổ làm việc hơi cường điệu quá, nhưng cũng chính hợp tâm nguyện, không có cự tuyệt. Đồng thời, vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn cố ý sai khiến ra 2 vị kim đan quốc sư tùy hành, mặt khác lại gọi ra 1 vị tiểu kim nhân, làm cho đối phương mặc vào kim nón trụ kim giáp, đóng vai thành vị thứ 3 trung quân nguyên soái, cùng nhau đi Đại La hoàng triều. Tiểu kim nhân thực lực đã là nguyên anh trở xuống, lại không địch thủ, từ hắn xen lẫn trong đội ngũ, Linh Linh về nhà đội ngũ, tự nhiên không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thời điểm ra đi, Linh Linh còn tại đầy lòng thất vọng, đã muốn về nhà đi xem một chút, lại bỏ không được rời đi Tần Thiếu Thần. Vẫn là Tần Thiếu Thần nhiều lần trấn an, Linh Linh mới lưu luyến không rời đi Tây Sở hoàng triều, mang theo một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ, thẳng đến Đại La hoàng triều mà đi. Tần Thiếu Thần đang bận rộn đạo lữ kế hoạch thời điểm, cũng không có quên chú ý tâm giới hành động. Mỗi ngày đều sẽ tiếp vào tiểu kim nhân từ hồn hải bên trong truyền đến một số tin tức. Đối với tâm giới, cũng có càng nhiều hiểu rõ. Nguyên lai, tâm giới bên trong thế giới, thật là một cái võ đạo thế giới. Ở trong đó, không có tu tiên giả, cũng không có yêu tộc cùng ma tộc. Chủ yếu chủng tộc chính là nhân tộc. Đương nhiên, trừ nhân tộc bên ngoài, tâm giới bên trong còn có đại lượng dã thú. Chỉ bất quá, những dã thú kia đều không thể tu luyện, vĩnh viễn cũng không thể trở thành yêu thú. Mà để Tần Thiếu Thần nhất cảm thấy vui mừng chính là, niệm đầu hóa thân một thân võ công. Tại tâm giới bên trong mặc dù không tính cường đại, nhưng cũng cảm thấy không kém. Dựa vào liệt hỏa trưởng cùng cổn thạch quyền, cũng coi là một phương cao thủ. Càng quan trọng chính là, tiểu niệm còn có thể thi triển mấy cái sơ giai hồn thuật. Càng mấu chốt chính là, tình huống khẩn cấp hạ, nó còn có thể bay đến giữa không trung. Những cái kia bản sự, tại võ đạo vi tôn tâm giới, tự nhiên là không như bình thường. Để tâm giới bên trong nhân tộc rất là chấn kinh, khâm phục không thôi. Rất nhanh, tiểu niệm ngay tại tâm giới bên trong, xông ra không nhỏ thanh danh, thậm chí còn bị một cái cỡ lớn bộ lạc lung lạc, trở thành bộ lạc bên trong một vị địa vị rất cao tư tế. Mà có địa vị, lại muốn dò xét tin tức, liền dễ dàng nhiều. Chương 1901, tâm giới 2, chương 1901, tâm giới 2. Mà trải qua niệm đầu hóa thân một phen nghe ngóng, mới biết được tâm giới địa vực 10 phần rộng lớn, phương viên đạt tới mấy ngàn dặm, mà sinh hoạt tại tâm giới bên trong nhân tộc đều chỉ có lớn chừng một cái. Cho nên, đối những cái kia nhân tộc đến nói, bọn hắn sinh hoạt địa vực, một điểm không thể so lòng giới nhỏ, cũng là một cái rộng lớn vô ngần thế giới. Đồng thời, niệm đầu hóa thân còn thăm dò được, sớm tại mấy chục vạn năm trước, tâm giới bên trong đã từng xuất hiện một cái thực lực thập phần cường đại hoàng triều. Cái kia hoàng triều trải qua ngàn năm chinh chiến, chiếm cứ tâm giới bảy thành trở lên thổ địa. Sở dĩ có thể lấy được lớn như thế thành tựu, lại là bởi vì nhận một cái thiên thần che chở. Nếu là gặp được khó mà giải quyết phiền phức, hoàng tộc người liền có thể thông qua một cái đặc thù tế tự, cùng thiên thần lấy được câu thông. Mời thiên thần hạ xuống vĩ ngạn thần lực, dễ dàng liền có thể giúp bọn hắn giải quyết bất cứ vấn đề gì. Vì thế, cái kia hoàng triều tu kiến to lớn thần điện, đến cung phụng vị kia thiên thần. Chỉ tiếc, tại mười mấy vạn năm trước, vị kia phù hộ hoàng triều thiên thần đột nhiên liền biến mất. Bất luận hoàng tộc như thế nào dâng lên tế phẩm, cũng không chiếm được thiên thần nửa điểm đáp lại. Từ nay về sau, không có thiên thần che chở hoàng triều, liền dần dần đi hướng suy sụp. Cho tới bây giờ, hoàng triều khu vực biên giới đều đã bị man tộc hoặc một chút bộ lạc chiếm lĩnh. Mà nguyên bản hoàng triều cũng chia thành ba cái, làm theo ý mình, thậm chí lẫn nhau ở giữa còn thường xuyên có chinh chiến. Mà tại tiểu niệm thăm dò được thông tin bên trong, còn có một cái đặc biệt có ý tứ sự tình, đó chính là tiểu niệm tại bộ lạc thượng cổ tế trong sách từng nhìn thấy viễn cổ thiên thần chân dung, lại chính là lao đang bộ dáng. Xem ra viễn cổ vị kia thiên cấp hồn sư chính là tâm giới nhân tộc thiên thần. Mà bây giờ ba cái hoàng triều bên trong vẫn có thiên thần điện, ba cái hoàng triều để chứng minh mình là thượng cổ hoàng triều chính sóc, vẫn tại thờ phụng tôn kia biến mất không thấy gì nữa viễn cổ thiên thần. Bởi vậy, tiểu niệm thật sâu hoài nghi, nếu như lao đam tại tâm giới bên trong có lưu hồn đạo truyền thừa, hơn phân nửa ngay tại thiên thần điện bên trong, mà nó kế hoạch tiếp theo chính là tìm cơ hội chui vào những cái kia thiên thần điện bên trong tìm tòi hư thực. Cũng may không lâu sau đó liền có một cái cơ hội. Tiểu niệm chỗ bộ lạc dù chỗ xa xôi lại không có hoàn toàn độc lập, trên danh nghĩa lệ thuộc vào niệm thần hoàng triều, cùng niệm thần hoàng triều duy trì không ít kết giao, trong đó liền bao quát hàng năm tháng riêng bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ dẫn đầu đội kỵ mã tiến về hoàng triều kinh thành tiến cống một chút bộ lạc tài nguyên. Tiểu niệm làm bộ lạc tân tấn tư tế, tự nhiên có thể danh chính ngôn thuận theo thủ lĩnh cùng một chỗ tiến vào niệm thần hoàng triều kinh đô. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có cơ hội hảo hảo dò xét một phen, hiểu rõ đến những tình huống kia sau, Tần Thiếu Thần cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Bất quá, có một chút hắn vẫn là không hiểu, lão đang nhọc lòng làm ra một cái tâm giới đến cùng có cái gì mục đích, còn cô ý hóa thân thiên thần tại tâm giới bên trong sáng tạo một cái hoàng triều. Mặc dù Tần Thiếu Thần cũng cảm thấy cái kia tâm giới có chút thú vị, nhưng hắn lại không cho rằng lão đang làm ra một cái tâm giới là vì chơi vui. Xem ra còn cần niệm đầu hóa thân tại tâm giới bên trong nhiều ẩn nút một đoạn thời gian mới có thể hiểu rõ tâm giới chân thực công dụng. Nghĩ đến cái này, hắn dứt khoát cho tiểu kim nhân gửi đi một cái ý niệm trong đầu mệnh lệnh, chờ niệm đầu hóa thân đến niệm thần hoàng triều kinh đô lúc liền thông chi hắn một tiếng. Hắn chuẩn bị lại hướng niệm đầu hóa thân niệm lực bản thể bên trong đầu nhập hai thành ý thức, như vậy niệm đầu hóa thân năng lực suy tính sẽ càng mạnh một chút, cũng có thể tốt hơn dò xét lao đam mệnh lệnh. Đại La hoàng triều hoàng cung bên trong lúc này lại hỗn loạn tương mừng. Nguyên lai nước nọ kinh thành Ngự Lâm quân, vậy mà tại kinh đô mấy chục dặm bên ngoài phát hiện một chi nhân số đông đảo quân đội trung trung điệp điệp thẳng hướng kinh đô. Lần này đem Đại La hoàng triều hoàn toàn làm động, một chi nhân số đông đảo bộ đội xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại kinh thành vùng ngoại thành, tự nhiên không phải phổ thông quân đội, nhất định là ngồi phi hành bảo khí từ trên trời tiến vào Đại La hoàng triều. Vì thế Đại La hoàng triều Kim Đan hoàng thượng lập tức hạ lệnh Tả thừa tướng Linh Bắc Thu xuất lĩnh hoàng triều Tả tiền quân tiến đến ngăn cản quân địch. Tóc trắng xóa lao thần Linh Bắc Thu không dám thất lễ, lập tức điểm đủ binh mã rời đi kinh thành. Trên đường lại đang ai thán, biết hoàng thượng cử động lần này không có an lấy hảo tâm. Những năm này vị tiêu tân tấn Kim Đan hoàng thượng vẫn tại chèn ép bọn hắn những này lao thần, bất luận cái gì có hung hiểm sự tình đều là ngay lập tức để bọn hắn những này lao thần đi xông pha chiến đấu. Có chỗ tốt sự tình nhưng xưa nay không tới phiên Linh ra, thì như nhiệm vụ này, một chi mấy ngàn người đại quân có thể đột nhiên xuất hiện tại kinh thành phụ cận, nhất định là thông qua phi hành bảo khí bay tới, mà có thể chuyên chở mấy ngàn người phi hành bảo khí hiển nhiên không phải bình thường hoàng triều có thể có được, thực lực tất nhiên so Đại La hoàng triều còn cường đại hơn. Lúc này thân là Kim Đan chân nhân hoàng thượng không trước đi dò xét tra một chút, mà là để Linh ra đi tùy tiện ngăn cản, tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít. Nghĩ đến cái này, Linh Bắc Thu trong lòng càng thêm tâm lạnh, dứt khoát vụng trộm hạ lệnh, để hắn đại nhi tử Linh Trung Viễn rời đi đội ngũ, lặng lẽ về đến gia tộc, lập tức triệu tập tộc nhân, chuẩn bị rời đi kinh đô. Đã đại la hoàng triều, đã dung không được Linh gia vẫn là phải thuận theo thế cục, nên từ bỏ liền từ bỏ. Có được 4 vị trúc cơ đại linh sĩ Linh gia, cũng không phải nhất định phải tại đại la hoàng triều tiếp tục chờ đợi. Không nghĩ tới, Linh Trung Viễn đến về sau, lại không muốn rời đi Linh gia lão tổ, nhất định phải đi theo đại quân xuất chiến, coi như muốn đi, cũng phải chờ trận đại chiến này về sau, lại rút cũng không muộn. Cũng không thể để tuổi gần 300 lão tổ một mình đi ứng đối chẳng nguy cơ này. Hai vị đại linh sĩ chính tranh chấp ở giữa, đột nhiên có tiền quân thám tử đến báo, nói là phát hiện đột kích đại quân. Quả nhiên giáp trụ tươi sáng, quân dung chỉnh tề, xem xét chính là thân kinh bách chiến kình lữ. Bất quá, có một nơi kỳ quái, chính là kia nhánh đại quân đánh lấy trung quân trên cờ lớn, thế mà cũng treo lên một cái to lớn thả chữ, cũng họ Ninh. Ninh Bắc Thu cùng Ninh Trung Viễn liếc nhau, đều là có chút hiếu kỳ. Những năm này, đích xác có một chút Ninh gia tộc nhân rời khỏi gia tộc, ở bên ngoài sông sáo, nhưng không có nghe thấy có ai có thể kiếm ra một chút thành tựu. Bất kể nói thế nào, đã đối phương cũng là họ Ninh, cũng coi là khó được trùng hợp, cũng nên đi xem một cái. Nếu như hai quân đều không có tiếp chiến, ta vị này trung lang tướng liền chạy mất dạng, cũng quá không ra gì. Ninh Trung Viễn nói xong, vì để tránh cho lão phụ ngăn cản, dứt khoát phóng người lên, rời đi chiến mã, trực tiếp từ không trung bay hướng trước trận. Ninh Bắc Thu thấy nhi tử cố chấp như vậy, cũng là không có cách nào, lo lắng nhi tử có sai lầm, cũng không đoái hoài tới chủ soái thân phận, đồng dạng thi triển ra đằng phi thuật, cấp tốc đi theo. Đến phía trước, tập trung nhìn vào, hai vị trúc cơ đại linh sĩ đều tại hối hận không thôi, làm sao cũng không nghĩ tới đối phương đại quân trước thế mà nổi lơ lửng một đám mây trắng, trong đám mây trắng còn đứng lấy hai người có thể thi triển hành vân thuật, tự nhiên là kim đan chân nhân. Trong lúc nhất thời, hai vị trúc cơ đại linh sĩ đều mộng, thực tế không nghĩ ra cao cao tại thượng kim đan chân nhân làm sao lại cùng phổ thông quân lữ hôn cùng một chỗ. Nhưng lúc này muốn chạy trốn khẳng định là không có cơ hội. Ninh ra hai vị trúc cơ đại linh sĩ chỉ có thể cắn răng một cái, thành thật thật bay qua, không mình hành lễ. Cũng may đối phương hai vị kim đan chân nhân thần sắc nghiêm nghị, lại cũng nhìn không ra cái gì ác ý, thậm chí có một vị khoe miệng còn loáng thoáng có vẻ tươi cười. Thấy thế, Ninh ra hai tâm tình người ta mới yên ổn một chút, đang chuẩn bị đánh bạo, hỏi thăm cao nhân tiền bối ý đồ đến. Đột nhiên trông thấy trong đội ngũ có một cái lao phụ nhân đột nhiên bay ra, còn ở phía xa liền một mặt kinh hỉ hô to: Lao tổ, đại đường huynh, các ngươi làm sao biết chúng ta đến? Chuyên môn chạy tới đón tiếp. Ninh ra hai vị trúc cơ đại linh sĩ cũng không khỏi sương sở, nhìn chằm chằm lão phụ tóc trắng nhìn hồi lâu, mới chợt tỉnh ngộ tới, cùng nhau kinh hô: Ninh Hưng Nghiêm, tại sao là ngươi? Chương 1902, trở về nhà, 1, chương 1902, trở về nhà, 1. Ninh Hưng Nghiêm là Ninh gia trăm năm trước trúc cơ đại linh sĩ. Lúc ấy, tại Ninh gia thiên tài Ninh Sảo Nhi bị một vị nguyên anh lão tổ nhìn trúng, nhất định phải mang thời điểm ra đi. Ninh gia lão tổ đau lòng Ninh Sảo Nhi, liên đệ trúc cơ sơ kỳ Ninh Hưng Nghiêm, đi theo Ninh Sảo Nhi cùng đi tiên môn tu luyện. Kết quả, kia vừa đi, Ninh Sảo Nhi cùng Ninh Hưng Nghiêm liền biến mất trăm năm. Đến mức, Ninh gia người đều coi là, đời này lại không có cơ hội nhìn thấy hai người. Không nghĩ tới trăm năm về sau, vậy mà lại tại như thế một cái kỳ lạ tình huống dưới, lần nữa nhìn thấy Ninh Hưng Nghiêm, Ninh gia hai vị trúc cơ đại linh sĩ tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, vội vàng nên tiến lên, hỏi đến tận cùng. Mà ngồi ở ngũ sắc linh tiệu bên trong Ninh Linh, cũng mơ hồ nghe tới phía trước đối thoại, trong lòng hơi động, nhìn không được đẩy ra màn tiệu, dưới chân điểm hai đóa nho nhỏ mây trắng, cũng nhẹ nhàng bay ra, ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước, nhìn thấy Ninh Trung Viễn thời điểm, lập tức ngơ ngẩn. Nàng rời đi Ninh gia thời điểm mặc dù còn rất nhỏ, nhưng hồi nhỏ tình hình, còn là có một chút ấn tượng, một chút liền nhận ra cái đầu kia phát đã hoa dâm trúc cơ đại linh sĩ chính là phụ thân của nàng. Ninh Trung Viễn nhìn thấy Nghiêm bà sau, hỏi trước đối phương làm sao lại xuất hiện ở đây. Không đợi Nghiêm bà trả lời, vừa vội hỏi vấn đề thứ hai: có phải là Ninh Sảo Nhi cũng trở về? Một bên hỏi, một bên nhìn một phía. Đúng lúc này, vừa vặn trông thấy ngay trong đại quân, một đỉnh ngũ sắc linh tiệu bên trong bay ra một vị xinh đẹp thiên tiên tuổi trẻ nữ tử. Chỉ một chút liền nhìn ra nữ tử mặt mày ở giữa lờ mờ có năm đó Ninh Sảo Nhi bộ dáng, lập tức vô cùng kích động, lập tức bay đi: ngươi là Sảo Nhi? Khoảng cách đối phương xa 10 trượng, Ninh Trung Viễn mới phát hiện, trước mắt tuổi trẻ nữ tử, một thân tu làm căn bản nhìn không thấu. Nhìn không được ngừng lại, nhỏ giọng đặt câu hỏi. Thanh âm vẫn không khỏi khẽ run lên: "Cha, là ta. Ta chính là Sảo Nhi." Ngược lại là Ninh Linh càng thêm tỉnh táo một chút, kềm chế tâm tình kích động, cho phụ thân hành lễ thi lễ: "Bất hiếu nữ nhi, gặp qua phụ thân đại nhân." Nữ khí mặc dù bình thản, nhưng một đôi mắt to xinh đẹp cuối cùng vẫn là đỏ. Chỉ thiếu một chút, nước mắt liền rơi xuống. Kết quả là, hai quân ở giữa, dương cung bạc kiếm trạng thái lập tức tiêu tán. Ninh gia người tụ tập cùng nhau, tự nhiên là lại kích động, vừa vui sướng. Nhất là Ninh Bắc Kiều, lôi kéo Ninh Linh hỏi lung tung này kia, đôi mắt giàn mua bên trong chứa đầy nước mắt. Năm đó, Ninh Bắc Thu yêu thích nhất tôn nữ, liền có thiên tư hơn người Ninh Sảo Nhi. Lúc này nhìn thấy tôn nữ bình an trở về, mặt mũi tràn đầy đều là áy náy cùng mừng rỡ. Chỉ cảm thấy có quá nhiều muốn nói, lại có chút nói năng lộn xộn. Chính mình cũng không biết hung hăng nói liên miên lại nhải, đến cùng nói thứ gì. Cuối cùng vẫn là Nghiêm bà đề nghị, không muốn tại hai quân trước mặt nói những cái kia nói nhảm, hết thể nghĩ nói chuyện lời nói, đều chờ trở lại Ninh gia, lại từ từ đàm phán không muộn. Ninh Bắc Thu liên thanh xưng là: vội vàng cấp phó soái ra lệnh, để hắn thống lĩnh Ngự Lâm quân tự hành trở về kinh thành. Bẩm báo hoàng thượng, đến không phải quân địch, mà là trước kia rời đi Ninh gia người, trở về thăm viếng. Nói xong, không tiếp tục để ý phó soái, trực tiếp dẫn Ninh Linh bọn người chạy tới Ninh gia tại vùng ngoại ô tòa nhà lớn, để đại quân ngay tại Ninh gia trang viện phụ cận đóng quân. Đó cũng là chuyện không có cách nào. Ninh gia tòa nhà lớn mặc dù lớn, cũng không có khả năng ở lại 5000 danh tướng sĩ. Thế là, đại quân không còn vào thành, trực tiếp chuyển hướng vùng ngoại ô. Trên đường đi, Ninh gia hai vị trúc cơ đại linh sĩ phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Tựa hồ Ninh Linh cùng Nghiêm bà đối hai vị kim đan chân nhân đều không quá để ý. Nôn hành cử chỉ bên trong, không tính là đặc biệt cung kính, thậm chí lúc nói chuyện, càng giống là tại hướng hai vị kim đan chân nhân ra lệnh, mà hai vị kim đan chân nhân lại vừa vặn tương phản. Tu vi mặc dù cao, đối Ninh Linh cùng Nghiêm bà lại cầm lễ rất cung. Phát hiện này, trực tiếp để hai vị Ninh gia trúc cơ đại linh sĩ cảm thấy kinh ngạc, lại cũng không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng đều đang âm thầm kích động. Hiển nhiên, Ninh Linh có thể đối hai vị kim đan chân nhân tùy ý ra lệnh, đầy đủ nói rõ, Ninh Linh địa vị so với đối phương cao hơn nhiều, mà chỉ cần hai vị kim đan chân nhân chịu hỗ trợ, Ninh gia khoảng thời gian này tại Đại La Hoàng triều có thụ chèn ép khốn quẫn cục diện, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải, lại không có bị nhất cử tiêu diệt nguy hiểm. Phó soái trở lại hoàn thành, thành thành thật thật bẩm báo cả kiện sự tình trải qua. Chỉ bất quá, vị kia phó soái một mực tọa trấn trung quân, căn bản không có nhìn thấy trước trận phát sinh những chuyện kia, chỉ biết đi tới Đại La Hoàng triều kia nhánh quân đội, vậy mà là Ninh gia người xuất lĩnh. Mà bây giờ, Ninh gia hai vị trúc cơ đại linh sĩ đã cùng quân đội hội hợp, trực tiếp đi Ninh gia bên ngoài trạch. Đại La Hoàng triều Kim Đan hoàng thượng nghe tới loại tình huống kia, lập tức giận dữ, đã sớm biết Ninh gia không thành thật, bây giờ lại dám dẫn binh vào kinh thành, chẳng phải là muốn công khai tạo phản. Lập tức bay đến trong hậu cung, thấy Thái thượng hoàng, nói Ninh gia muốn đổ tạo phản sự tình. Thái thượng hoàng cũng không dám coi nhẹ, quả quyết khai thác hành động. Đơn giản thương lượng vài câu, hai vị kim đan chân nhân liền nổi giận đùng đùng cưỡi lên hành vân, bay về phía Ninh gia tại vùng ngoại ô lớn trang viện. Xa xa nhìn thấy trong trang viện tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Kim Đan hoàng thượng càng là giận không kềm được, lập tức ngưng tụ một mực tung hoành năm dặm lớn nhỏ thanh quang đại thủ, từ giữa không trung vỗ xuống đi. Năm dặm lớn nhỏ thanh quang đại thủ, độ cứng cùng cự thạch không khác, đập bất tử trúc cơ đại linh sĩ, nhưng người tu hành cùng phàm nhân cũng sẽ ở cái này một cái trọng kích hạ xương cốt đứt gãy, thử thương thảm trọng. Mà Kim Đan hoàng thượng sở dĩ muốn ra bực này nặng tay, thực tế là bởi vì đại thần dẫn ngoại binh nhập cảnh là bất kỳ một cái nào hoàng triều tối kỵ, tuyệt đối là khám nhà diệt tộc đại tội, nhất định phải ngay tại chỗ nghiêm trị. Không nghĩ tới, thanh quang đại thủ khoảng cách Ninh gia đại viện còn có mấy trăm trượng xa, trong đại viện liền dâng lên một con đồng dạng lớn nhỏ thanh quang đại thủ, từ đôi đến đầu tiến lên đón. Trong đó thanh quang còn muốn nồng đậm một chút. Đùng, một tiếng vang thật lớn, hai trưởng tướng đụng vào nhau. Kim Đan hoàng thượng thanh quang đại thủ lập tức sụp đổ, vỡ thành vô số thanh sắc lưu quang, bốn phía tán đi. Kim Đan trung kỳ, Đại La hoàng triều thái thượng hoàng giật nảy cả mình. Bất quá, thái thượng hoàng cũng là Kim Đan trung kỳ, trong lòng mặc dù chấn kinh, lại cũng không sợ, sắc mặt ngược lại càng thêm âm trầm. Quả nhiên là dụng ý khó dò, thủ bút thật lớn, vậy mà mời đến Kim Đan cao thủ, giấu đầu giấu đuôi, tính là gì cao nhân? Đi ra cho ta! Trong tiếng quát chói tai, đối phía dưới thi triển một cái thổ lãng thuật, Ninh ra ngoài đại viện mặt, vô số mô đất từ dưới đất xông ra, liên tiếp giống từng đạo sóng lớn, không ngừng lăn lộn, hướng phía Ninh ra đại viện vào tới. Muốn chết! Trong đại viện, hai đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, chính là Tây Sở hoàng triều theo quân đến đây hai vị Kim Đan quốc sư, một người trong đó còn đang thao túng thanh quang đại thủ, một cái khác thì hai tay khép lại, hướng phía dưới một chỉ. Trên bầu trời lập tức xuất hiện chín cố kim nhật phong, chen chúc mà hạ, vô số to lớn kim nhận lập tức chém vào thổ sóng bên trong, nháy mắt đem mãnh liệt mà đến thổ sóng bổ thất linh bắt lạc, mặt đất bị đánh ra mấy trăm đường rãnh thật sâu khe, mỗi một đạo khe rãnh vỡ ra đều có đại lượng thổ linh khí phun ra ngoài, có bụi đất hình thành các bụi khí lãng phun hơn vài chục trượng trên bầu trời. Thổ linh khí bị đánh tán, mãnh liệt thổ sóng cũng liền tự nhiên biến mất. Làm sao lại còn có một vị kim đan chu kỳ? Đại La hoàng triều hai vị kim đan trợn mắt hốt mồm, đột nhiên ý thức được bọn hắn xuất thủ tựa hồ có chút quá lỗ mãng, làm sao cũng không nghĩ ra. Linh gia đưa tới ngoại viện cũng không chỉ có quân đội, còn giấu giếm hai vị kim đan chân nhân, cũng đều là kim đan trung kỳ. Đại sự không ổn, chương 1903, trở về nhà 2, chương 1903, trở về nhà 2. Kể từ đó, Đại La hoàng triều hai vị kim đan có chút hoảng. Hai người bọn họ bên trong, chỉ có thái thượng hoàng là kim đan trung kỳ, thực lực đã rơi hạ phong. Đạo hữu, thông thả động thủ, bản hoàng coi là trong lúc này khả năng có hiểu lầm gì đó. Thái thượng hoàng ngay cả vội mở miệng, nhưng mà không đợi hắn nói hết lời, giữa không trung lại nhảy lên tới một người, vậy mà là một cái kim nón trụ kim giáp tướng quân, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, trên mặt không có một tia vẻ giận dữ, ngược lại tràn đầy ý cười, bay mấy vạn dặm đều đến Ninh gia mới có không có mắt xuất hiện, các ngươi để bản tướng quân chờ thật đáng, kém chút một chuyến tay không. Khẽ vươn tay, cũng là ngưng tụ một cái thanh quang đại thủ, chụp vào Đại La hoàng triều hai vị kim đan chân nhân. Chỉ bất quá, nồng đậm thanh quang bên trong ẩn ẩn lộ ra một tia kim sắc, kỳ quái nhất chính là thanh quang đại thủ bay đến một nửa thời điểm liền một phân thành hai, nháy mắt biến thành hai con, mỗi một cái đại thủ bất quá mấy trượng lớn nhỏ, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng Đại La hoàng triều hai vị kim đan muốn trốn tránh thời điểm, lại đột nhiên phát hiện toàn thân đều cứng nhắc, căn bản không thể động đậy, cứ như vậy không hiểu thấu bị đại tướng bắt sống. Lạch cạch hai tiếng, trực tiếp bị tiểu kim nhân ném đến Ninh gia đại viện trung đình bên trong. Trên mặt đất ném ra hai cái hố to. Thanh quang đại thủ mấy ngón tay cũng biến thành mấy đầu tinh tế dây leo, đem hai vị kim đan chân nhân gắt gao trói lại. Chẳng những hạn chế lại tứ chi, dây leo bên trong một linh khí còn có thể xuyên thấu bản thể, trực tiếp phong bế hai người linh mạch. Mặc cho hai người giãy giụa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát. Đến lúc này, Đại La Hoàng triều hai vị kim đan chân nhân triệt để kinh hoàng, rốt cục ý thức được, có thể tại chỉ trong một chiêu, liền đem bọn hắn dễ dàng cầm xuống, tuyệt không có khả năng là cái gì tướng quân, nhất định là một vị kim đan đại viên mãn. Thế nhưng là, này loại nhân vật không đều là tại đại tông môn bên trong sao? Làm sao lại xuất hiện tại Đại La Hoàng triều? Càng làm cho hai người không nghĩ ra chính là, Ninh gia rõ ràng chỉ là một cái nhị cấp tu chân gia tộc, làm sao lại có cơ hội leo lên trên một vị kim đan đại viên mãn? Mà lại, vị kia kim đan đại viên mãn, vì Ninh gia, vậy mà nguyện ý tự hạ thân phận, trang phục thành một vị đại tướng quân, không chút do dự vì Ninh gia xuất thủ. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, vị đại nhân vật kia cùng Ninh gia quan hệ không hề tầm thường. Xong, Đại La Hoàng triều hai vị kim đan chân nhân càng nghĩ càng sợ, đều là hối hận và phẫn. Hai người bọn họ, thật sự chính là ngu quá mức. Thế mà không trước đó thám tính một chút, cứ như vậy nên ngang, vội vàng xung lại. Kết quả, biến thành tự chui đầu vào lưới. Đoán chừng lần này, bọn hắn là thai kiếp khó thoát. Bất quá, để hai vị kim đan chân nhân hơi cảm thấy may mắn chính là, hai người bọn họ tại đáy hố nằm nửa bên. Vậy mà không ai đến để ý tới bọn hắn. Tựa hồ Ninh gia người, có thật nhiều chuyện bận rộn. Căn bản không người nào nguyện ý dựng để ý đến bọn họ. Kết quả là, Đại La Hoàng triều tôn quý nhất hai vị kim đan hoàng thượng, cứ như vậy vừa vội vừa tức, lại hoảng sợ bất an nằm tại trong hố sâu. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Kỳ thật, Ninh gia người không phải là không muốn để ý tới Đại La Hoàng triều hai vị kim đan hoàng thượng, mà là không biết nên xử lý như thế nào. Giết. Ninh gia không có xoán vị đoạt hướng dự định, cứ như vậy diệt kim đan hoàng thượng, chẳng phải là để Đại La Hoàng triều triệt để đại loạn? Thả. Từ hai vị kim đan hoàng thượng biểu hiện đến xem, mới vừa xuất hiện liền mánh ra tay bạc, khẳng định là hận thấu Ninh gia, một lòng nghĩ diệt Ninh gia. Thả hổ về rừng, càng thêm không được. Cuối cùng, vẫn là vị kia dâu quay nón đại tướng quân nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Đã không biết nên xử trí như thế nào, không bằng liền để hai vị kim đan hoàng thượng nằm trong sân, chờ Đại La Hoàng triều hoàng tộc xuất ra đầy đủ thành ý lại trả về, mà có thể nhất thể hiện thành ý đồ vật, tự nhiên là thượng phẩm linh thạch. Một cái hoàng thượng 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch, nói thế nào cũng không tính quá đắt. Đến lúc đó thu linh thạch, hắn cùng Ninh gia chia 5 năm sổ sách, già trẻ không gạt. Một phen đem Ninh gia người nghe được trợn mắt hốt mồm, cái chủ ý kia không phải liền là buộc Đại La Hoàng triều hoàng thượng sau đó công nhiên bắt trẻ hoàng tộc a? Nhưng nghĩ phương pháp kia mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật cũng không tệ. Thứ nhất, mặt ngoài Ninh gia không có đoạt hướng dự định. Thứ hai, cũng cho hoàng tộc một cái khắc sâu giáo huấn, để bọn hắn minh bạch bây giờ Ninh gia đã xưa đâu bằng nay, không có việc gì đừng tới trêu chọc. Mấu chốt nhất chính là trừ biện pháp kia, giống như đám người cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Thế là Ninh gia cả đám liền nghe theo cao nhân đề nghị, tùy ý Đại La Hoàng triều hai vị kim đan hoàng thượng nằm tại mình ném ra trong hố sâu, ở bên trong tự cầu phúc tốt. Tần thiếu thần đương nhiên không biết, hắn phái tiểu kim nhân hộ tống Ninh Linh về nhà, kết quả tiểu kim nhân lại tại Đại La Hoàng triều chơi lên bắt trẻ hoàng triều trò xiếc. Hắn bên này kỳ thật cũng rất bận rộn. Từ khi hắn muốn cưới đạo lữ tin tức phát sau khi đi ra ngoài, tại Linh Võ Đại Lục bên trên dẫn phát chấn động không nhỏ. Ngoại giới còn không có ai biết hắn đã trở thành Nguyên Anh lão tổ, nhưng mỗi người đều biết hắn nhất định sẽ là nhân tộc vị kế tiếp Nguyên Anh lão tổ. Lớn như thế nhân vật, muốn tổ chức đạo lữ đại điện, tự nhiên là tứ hải hành động. Các phe nhân mã đều hành động, nhao nhao đổi tới Tây Sở hoàng triều, mà tiến đến cưới đội ngũ cũng cấp tốc xây dựng. Bất luận là Linh Dược Tông vẫn là Ngũ Hành Tông, đều phái tới hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão. Chứ Yêu Minh Hứa Thiết Y Liễu cũng không cam chịu lạc hậu, cũng mang đến mấy vị hạch tâm thành viên, càng là chuẩn bị không ít hạ lễ. Mắt thấy cần người đến không sai biệt lắm, Tần Thiếu Thần cũng không còn chậm trễ thời gian. Tại Ninh Linh rời đi ngày thứ 10, hắn liền xuất lĩnh lấy đội ngũ, ngồi một chiếc phi hành bảo thuyền, bay ra Tây Sở hoàng triều, tiến về Đại La hoàng triều, cưới Ninh Linh đi. Bất quá, đám người cũng không biết, lúc này Tần Thiếu Thần, bản thể bên trong chỉ để lại 7 thành ý thức, mặt khác 3 thành ý thức đã sớm vùi đầu vào tâm giới ở trong niệm đầu hóa thân bên trong. 3 thành ý thức là niệm đầu hóa thân có thể dung nạp cực hạn. Tần Thiếu Thần thay thế niệm đầu hóa thân, mạch suy nghĩ rõ ràng sau, vậy mà phát hiện có thể dùng niệm lực thi triển ra mấy loại hồn thuật, trong đó liền bao quát vạn huyễn thuật. Bất quá, niệm lực thi triển ra vạn huyễn thuật hiệu quả không có hồn lực thi triển mạnh. Ban ngày thi triển vẫn sẽ có một đạo nhàn nhạt ảnh tử, nhưng ở buổi tối liền không có bất cứ vấn đề gì, lại không có người có thể trông thấy thân hình của hắn. Đồng thời, tâm giới bên trong người đều là võ giả, không có linh thức, thần thức, tự nhiên không cần lo lắng bị người phát hiện sơ hở. Đã như vậy, cũng không cần phải chậm trễ thời gian. Thế là khi tiến vào tâm giới ngày thứ 2, Tần Thiếu Thần liền rời đi bộ lạc, một thân một mình chạy tới Niệm Thần Hoàng triều kinh đô. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, trên đường đi còn kinh lịch nhiều lần ăn cướp. Nguyên lai là Tam Đại Hoàng triều lâu dài chinh chiến, làm cho tâm giới ở trong đạo phỉ hoành hành, khắp nơi đều là rối loạn tình trạng, cứ không yên ổn. Rất nhanh, Tần Thiếu Thần liền phát hiện võ công của hắn tại tâm giới bên trong xác thực không cao lắm, đại khái liền tương đương với một vị ngoại giới đại võ sư sơ kỳ, mà tại tâm giới bên trong hiển nhiên còn có thật nhiều đại võ sư trung kỳ, hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có võ đạo tông sư tồn tại. Chỉ dựa vào võ công còn chưa đủ lấy hoành hành thiên hạ. Cũng may hắn còn có hồn thuật, dùng hồn thuật phối hợp võ đạo, có thể lập tức đem chiến lực tăng lên gấp mấy chục lần. Một cái hồn chấn thuật xuống dưới, đủ để cho võ đạo cao thủ ngây người hai hơi thời gian. Kia chút thời gian đủ để cho Tần Thiếu Thần chuyển bại thành thắng. Cứ như vậy, Tần Thiếu Thần một đường giết giết đánh một chút, ngựa không dừng vó chạy tới Niệm Thần Hoàng Triều Quốc Đô. Chương 1904, Đạo Lữ Đại Điện, chương 1904, Đạo Lữ Đại Điện. Một đường đi về phía tây, chém giết mấy chục trận. Tần Thiếu Thần cũng phát hiện không ít có ý tứ sự tình. Tâm giới bên trong nhân tộc, thế mà cùng Tần Thiếu Thần mở dạng, các loại võ kỹ, vận dụng chính là niệm lực. Ăn ở rất nhiều phương diện, đều cùng ngoại giới nhân tộc giống nhau ý hệt. Liền có một chút 10 phần khác biệt. Liền là sinh hoạt tại tâm giới bên trong người, bất luận nam nữ lao hấu, đều 10 phần thờ phụng thần minh. Trên đường đi, chỉ cần có người tụ cư địa phương, đều có thể nhìn thấy điện thờ thần miếu. Có cao lớn hùng vĩ, có thô kệch đơn sơ. Cũng không luận cái kia thần miếu điện thờ, bên trong cung phụng đều là cùng một cái thần minh. Đều là lao đam tự thần. Vị kia thiên cấp hồn sư cũng không biết là thế nào nghĩ, chẳng lẽ cứ như vậy thích được người sùng bái, bị người cung phụng. Nhìn thấy loại kia tình hình, Tần Thiếu Thần cũng là trong lòng kinh ngạc. Bất quá, hắn vẫn là cho rằng, lao đam làm như vậy, hẳn không phải là hứng thú cho phép. Nhất định là có thâm ý khác. Đến cùng có dụng ý gì? Chỉ sợ cũng chỉ có thể đến Niệm Thần Hoàng Triều thần điện bên trong mới có thể tìm được đáp án. Ngay tại tâm giới bên trong Tần Thiếu Thần gió nhào nhào chạy tới Niệm Thần Hoàng Triều quốc đô thời điểm, ngoại giới Tần Thiếu Thần đã đến Đại La Hoàng Triều. Chờ hắn đón dâu đội ngũ từ phi hành bảo thuyền xuống tới, xuất hiện ở giữa không trung thời điểm, Linh gia trước tới đón tiếp mấy vị trúc cơ đại linh sĩ, tất cả đều dọa sợ. Chỉ thấy từ phi hành bảo thuyền bên trong đi ra mỗi người, tu vi đều thâm bất khả trắc, coi như nhìn không thấu những người kia tu vi chân chính, nhưng mấy vị trúc cơ đại linh sĩ cũng vẫn là có thể cảm nhận được. Loại kia tu vi có thể so sánh Đại La Hoàng Triều hai vị kim đan hoàng thượng cao thâm rất nhiều. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đến những người này mỗi một vị đều là kim đan đại viên mãn? Trên đời này thật sự có nhiều như vậy kim đan đại viên mãn a? Vì cái gì ô ương ương một mảnh đều chạy đến Đại La Ninh gia đến? Cho đến lúc này, Ninh gia mỗi một vị tộc nhân trong đầu đều không hẹn mà cùng toát ra một cái vô cùng nổ tung vấn đề. Ninh gia thiên tài Ninh Sảo Nhĩ gả đến tột cùng là như thế nào đại nhân vật? Rất nhanh, Ninh gia người liền biết muốn cùng Ninh Sảo Nhĩ kết thành đạo lữ. Vậy mà là thiên hạ đệ nhất đại tông môn thái thượng đại trưởng lão, cũng có thể nói là thiên hạ hôm nay uy vọng tối cao một người. Mà Tần Thiếu Thần hôm nay tới đây chuẩn bị xính lễ cũng là nhiều do người, chí ít Ninh gia người bị triệt để kinh đến. Ninh gia người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua yêu đan yêu hạch, liền có 300 quả, trong đó có 10 quả vẫn là cấp 3 yêu hạch. Các loại đan dược lâm lâm tổng không ít hơn ngàn quả, chứa ở các loại ngọc bài bên trong, đem Ninh gia người con mắt đều nhìn hoa. Về phân phù lục, linh khí, bảo khí, vô số chân quý tài nguyên tu luyện bên ngoài cũng là cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, Tần Thiếu Thần càng là cho Ninh gia mấy vị trúc cơ đại linh sĩ đều chuẩn bị một viên đủ để ngưng tụ giả đan phân linh đan. Đó mới là xính lễ bên trong trọng đầu hí. Ninh gia mấy vị đại linh sĩ đều là tư chất có hạn người tu hành, cuối cùng cả đời cũng rất khó ngưng tụ kim đan. Bất quá, có những cái kia phân linh đan lại thêm yêu hạch phụ trợ, có 90% chắc chắn có thể ngưng tụ ra một viên giả đan. Thực lực tăng lên mặc dù sẽ không rất rõ ràng, nhưng lại nhưng dựa vào một viên giả đan, chống rông thêm ra 500 năm thọ nguyên. Cũng chính là Tần Thiếu Thần đưa cho Ninh gia mấy vị đại nhân vật, không phải linh thạch, không phải bảo vật, mà là ngạnh sinh sinh 500 năm thọ nguyên. Quả thực để mấy vị kia đại linh sĩ có thể sống lâu hai đời. Ninh gia cả đám trở, tự nhiên đều là vui mừng quá đỗi. Nhất là Ninh Bắc Tiểu, nguyên bản thọ nguyên chỉ còn lại 30 năm không đến, hiện tại thu hoạch được một viên phân linh đan, trực tiếp đem lão gia tử cao hứng ốc. Lấy lại tinh thần về sau cũng là hào nghiêm túc, tại chỗ liền nuốt đan dược, đem Ninh gia tất cả mọi chuyện lớn nhỏ hết thảy ném cho Ninh Trung Viễn, trực tiếp bế quan tu luyện đi. Thiên hạ chuyện lớn hơn nữa cũng không có tấn thăng tu vi, kéo dài thọ nguyên càng nặng nặng. Đợi đến Tần Thiếu Thần bọn người làm xong tất cả việc vặt vãnh, chuẩn bị rời đi Ninh gia thời điểm, Ninh gia lão tổ vừa vặn hoàn thành tấn thăng, nhất cử trở thành một vị giả đan chân nhân. Đối lao gia tử đến nói, chính là vui như lên trời. Xuất quan về sau, đôi mắt giả mua đều kích động phím hồng. Đối Ninh Linh càng là vô cùng cảm kích. Thật sâu cảm thấy, Ninh gia ra một vị Ninh Sảo Nhi, thật sự là thiên đại chuyện may mắn. Nhất là trông thấy Ninh Linh tại Tần Thiếu Thần nơi đó, như thế được sủng ái, càng là lao mang di an ủi, cảm khái vô hạn. Mà Ninh gia từ nay về sau, lên như diều gặp gió, cũng là ở trong tầm tay sự tình. Cuối cùng, Ninh gia trưởng lão hội bên trên, một đám tộc nhân nghe theo Ninh Linh đề nghị, chuẩn bị hợp tộc rời đi Đại La Hoàng Triều, di chuyển đến Ngũ Hành Tông trưởng khống trong khu vực, chuẩn bị dùng 100 năm thời gian, bồi dưỡng được một vị kim đan chân nhân, khai sáng một cái Đại Ninh Hoàng Triều. 3 ngày sau, Tần Thiếu Thần mang theo Ninh Linh, đến Ninh Mẫu phần mộ trước sau khi tế bái, liền xuất lĩnh lấy đại đội nhân mã, trung trung điệp điệp trở về Tây Sở Hoàng Triều. Phen này gióng trống thua chiêng cưới tự nhiên để Ninh Linh trong lòng cảm kích và phần, nhất là để Ninh Linh hóa giải đối Ninh gia hiểu lầm, cùng gia tộc quay về tại tốt, càng làm cho Ninh Linh trong lòng vui vẻ vô hạn. Trong lòng đối Tần Thiếu Thần yêu thương sớm đã thâm hậu tột đỉnh, nồng tình như mật, như keo như sơn, đời này lại khó tách rời. Đại La Hoàng Triều cuối cùng vẫn là hoa 20 vạn thượng phẩm linh thạch từ tiểu kim nhân trên tay chuộc về hai vị kim đan hoàng thượng. Hai vị kim đan hoàng thượng thời điểm ra đi, Đê Mi thuận nhãn thái độ vô cùng kính cẩn nghe theo. Hai người bọn họ bị tiểu kim nhân tỏa linh thanh đằng thuật buộc nằm tại đáy hố, mặc dù không cách nào thi triển pháp thuật, bản thể cũng không thể động đậy, nhưng thần thức còn có thể miễn cưỡng vận dụng. Tự nhiên trông thấy, những ngày này, xuất nhập Ninh gia đều là những người nào? Trong mắt nhìn thấy bất luận một vị nào kim đan chân nhân, đều có thể dễ dàng đem bọn hắn chụp chết mấy chục lần. Đã sớm dọa đến ốc, thế mới biết, đắc tội một vị tuyệt đối trêu chọc không nổi người. Trong lòng hối hận vô cùng. Lúc đầu coi là Ninh gia sẽ tìm mấy người, trực tiếp đem bọn hắn chôn sống. Không nghĩ tới, Ninh gia sẽ rộng lượng như vậy, chỉ là thu một điểm bồi thường liền tha hai người tính mệnh. Tuy nói, điểm kia bồi thường cơ hồ đem lại La Hoàng triều tàng bảo thất toàn bộ móc sạch, nhưng giữ được tính mạng, tự nhiên so cái gì đều trọng yếu. Thời điểm ra đi, hai vị kim đan hoàng thượng còn chuyên môn đi đến giả đàn chân nhân Ninh Bắc Thu trước mặt, thật sâu tạ lỗi, liên tục nhận lỗi. Lúc này, Ninh Bắc Thu cũng không còn đem hai người xem như kim đan hoàng thượng, chỉ là lạnh nhạt mở miệng. Hai vị đạo hữu, Ninh gia đối Đại La Hoàng triều một mực trung thành cảnh cảnh, làm sao hai vị đạo hữu nghi kỵ tâm quá mức, cái này mới tạo thành nhiều như vậy không thoải mái. Về sau, chúng ta Ninh gia cũng vẫn là có một bộ phận tộc nhân sẽ lưu tại Đại La Hoàng triều, hy vọng hai vị đạo hữu không muốn lại làm khó Ninh gia người. Hai vị kim đan hoàng thượng liền vội vàng không người hành lễ, ngay cả không dám xưng, kinh sợ bộ dáng xuất phát từ nội tâm, một điểm không giả. Ninh Bắc Thu cũng nhìn ra mấy ngày nay đem hai vị kim đan hoàng thượng trấn nhiếp quá sức, liệu nghĩ đối phương cũng không dám lại làm khó Ninh gia, lúc này mới đem hai vị kim đan hoàng thượng thả đi. Hai vị kim đan hoàng thượng hồi chiều về sau đều tại may mắn không thôi. Không lâu sau đó lại thăm dò được một tin tức tốt, Ninh gia vô ý cướp Đại La hoàng triều, mà là chuẩn bị hợp tộc di chuyển rời đi Đại La địa vực, khắc lưu đại nghiệp. Đại La hoàng triều hai vị kim đan hoàng thượng mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lơ lửng giữa trời tâm cũng rốt cục buông xuống. Chương 1905 tâm giới 3, chương 1905 tâm giới 3. Ninh Bắc Thu kế hoạch kỳ thật cũng rất đơn giản. Ninh gia thiên tài Ninh Sảo Nhi đã trở thành tần thiếu thần đạo lữ. Ninh gia tự nhiên là muốn phụ thuộc vị kia vang danh thiên hạ rể hiền mới có thể thu được tốt hơn phát triển. Thế là, hắn dự định mang đến Ninh gia chủ yếu tộc nhân, trước đi theo Ninh Sảo Nhi trở lại Tây Sở hoàng triều. Làm xong tần thiếu thần đạo lữ đại điện sau, ngay tại Ngũ Hành Tông trưởng khống trong khu vực, chọn một bên trên khu vực tốt, đại lượng mua ruộng tốt trang viện, trùng kiến một cái tu chân Ninh gia. Có tần thiếu thần cho đại lượng chân quý tài nguyên, lại thêm Đại La hoàng triều bồi giao 20 vạn thượng phẩm linh thạch, đem Ninh gia từ một cái nhị cấp tu chân gia tộc phát triển thành một cái cấp 3 gia tộc tu chân. Chỉ là vấn đề thời gian, mà Ninh Trung Viễn thì tạm thời lưu tại Đại La hoàng triều, đem Ninh gia tài sản xử lý hoàn tất, lại chạy tới Ngũ Hành Tông cùng Ninh gia người hội hợp. Mà tần thiếu thần biết được việc này sau, để bảo đảm Ninh Trung Viễn an toàn, chuyên môn lưu vị kế tiếp Linh Dược Tông Kim Đan đại viên mãn trưởng lão, giúp đỡ thả cha xử lý đến tiếp sau công việc. Có vị kia trưởng lão tồn tại, Đại La hoàng triều tự nhiên sẽ thành thật thật phối hợp Ninh Trung Viễn, xử lý tốt Ninh gia rất nhiều sự vụ, tuyệt đối không dám có bất kỳ dị động. Tại Ninh gia đợi 5 ngày, mắt thấy hết thể an bài thỏa đáng, tần thiếu thần liền dẫn Ninh Linh một đường nở mày nở mặt trở lại Tây Sở hoàng triều, mượn chính là rộng mời thiên hạ khách quý, tại Hoài Thiên thành tổ chức một trận cực kỳ long trọng đạo lữ đại điển. Mà tại đạo lữ đại điển bên trên, tần thiếu thần cũng không tiếp tục che giấu, ngay trước thiên hạ các tông môn, các hoàng triều mặt chính thức công khai hắn nguyên anh thân phận, chiêu cáo thiên hạ, nhân tộc một đời mới nguyên anh lão tổ đã xuất hiện, chính thức biểu lộ nguyên anh thân phận, chẳng những cáo chi thiên hạ, Linh Dược Tông có hai vị nguyên anh, càng là cho thấy Ngũ Hành Tông từ nay về sau liền đã biến thành một cái đại tông môn. Tại Trịnh Ngũ Hành về sau, khai sáng một cái mới nguyên anh kỷ nguyên. Ngũ Hành Tông một đám trưởng lão, mặc dù đều đoán được, tông chủ đại nhân có thể là một vị nguyên anh lão tổ. Lúc này nghe tới xác định tin tức, vẫn là kích động không thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới, yên lặng mấy ngàn năm Ngũ Hành Tông, lại bởi vì tần tông chủ, lại lần nữa trở lại thiên hạ đại tông môn hàng ngũ. Tông môn đại hưng chi thế, không thể ngăn cản. Mà trừ yêu minh nhóm thế lực, cũng là rất là hưng phấn. Người người đều biết, tần thiếu thần thống hận nhất yêu tộc. Tần thiếu thần trở thành nhân tộc vị thứ 3 nguyên anh lão tổ, cũng liền đại biểu cho tương lai 3000 năm, nhân tộc đều sẽ so yêu tộc càng thêm cường đại. Mà có 3 thời gian ngàn năm, nhân tộc một nhất định có thể đem yêu tộc áp chế ngoan ngoãn. Tin tưởng 3000 năm sau, nhân tộc liền sẽ trở thành linh võ đại lục bên trên chân chính chúa tể người. Mà ở trong quá trình này, chứ yêu minh nhất định sẽ là nhân tộc chèn ép yêu tộc nể trọng nhất thế lực. Đồng dạng sẽ tấn mãnh phát triển, tiền đồ bất khả hạn lượng. Tần thiếu thần đạo lữ đại điện long trọng vô cùng. Đại điện cùng ngày, Long Tu lão tổ cùng Ly Hỏa thượng nhân đều hiện thân Tây Sở hoàng triều, vì nhân tộc trẻ tuổi nhất nguyên anh lão tổ đưa lên hạ lễ. Thậm chí yêu tộc phương diện, Độc Giác Kỳ Lân cũng nhờ một cái nhân tộc thế lực, vì tần thiếu thần đưa lên một phần trọng lễ. Bất quá tên kia, từ đầu đến cuối không có hiện thân, chỉ là để người đưa tới một mảnh trên đỉnh đầu lân phiến. Sai người truyền lời, nếu như tần thiếu thần tại cần tìm nó thời điểm, chỉ cần dùng chân khí kích phát kia phiến lân phiến, nó tự nhiên liền sẽ thu được tin tức, chạy đến tương trợ. Tần thiếu thần lắc đầu, đối Độc Giác Kỳ Lân có chút bất mãn, nhưng vẫn là đem lân phiến thu vào. Dự định 300 năm sau, cùng Cố Diễm Thu giao dịch thời điểm, liền dùng khối kia lân phiến, đem Độc Giác Kỳ Lân gọi tới. Có một người trợ giúp, dù sao cũng so không có tốt. Đại điển tại Tây Sở hoàng triều vô cùng náo nhiệt tiếp tục 3 ngày. Kia 3 ngày, Hoài Thiên thành bên trong, khắp nơi đều là các cái tông môn, hoàng triều phi hành linh khí, phi hành bảo khí. Càng có một chút kim đan đại lão, là điều khiển lấy linh thú phi hành mấy vạn dặm chạy tới. Vô số chỉ kỳ hình dị trạng linh thú phi hành xuất hiện tại Hoài Thiên thành, càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Hoài Thiên thành bên trong, trên đường đi, không sai biệt lắm có một nửa người đều là trúc cơ đại linh sĩ. Kim đan chân nhân đồng dạng là khắp nơi có thể thấy được. Một cái nguyên bản có chút vắng vẻ thành lớn, tại kia trong 3 ngày, quả thực so bất luận cái gì tu chân thành lớn đều muốn náo nhiệt. Loại kia vui mừng trình độ, trực tiếp để Tần Khai Bang bọn người bị hoa mắt. Một đám Tần gia người, đều biết gia tộc thiên tài Tần Thiếu Thần, ở bên ngoài lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại ai không nghĩ tới, có thể sẽ hôn đến như thế địa vị hiển hách. Một cái đạo lữ đại điển có thể để thiên hạ tông môn, hoàng triều, lớn nhiều hơn phân nửa đều chạy tới chỗ mừng. Các lộ kim đan hoàng thượng, tông môn đại lão, nhìn thấy Tần Khai Bang vị kia giả đàn chân nhân, đều muốn thân mật vô cùng lôi kéo Tây Sở hoàng thượng tay. Tôn xưng một tiếng đạo hữu, cho dù có chút không tự mình đến đây, cũng đều là sai người đưa trọng lễ. Mà thân là đạo lữ Ninh Linh, tại tu chân đại đạo bên trên cô tịch nhiều năm, làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày kia, có thể phong quang vô hạn, hiển thị rõ vinh quang. 3 ngày sau, đại điển kết thúc, Tần Thiếu Thần liền dẫn Ninh Linh, từ biệt lão tổ, gia gia, mẫu thân, tiểu muội, chuẩn bị trở về Ngũ Hành Tông ở lâu. Lại một lần nữa mời mẫu thân, gia gia cùng hắn cùng đi Ngũ Hành Tông, nhưng vẫn là lọt vào về cự. Tần Bát Gia cho ra lý do 10 phần đầy đủ. Phàm nhân nên mang theo phàm nhân thế giới, chạy đến tu chân thế giới bên trong, cho dù có Tần Thiếu Thần coi chừng, cũng sẽ có lấy trăm ngàn loại không được tự nhiên. Tần Thiếu Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ cái kia tưởng niệm, lại căn dặn tiểu muội, hảo hảo tu luyện, đợi đến nàng muốn ngưng tụ kim đan lúc, Tần Thiếu Thần sẽ mang nàng đi một chỗ, tìm một cái cực cơ duyên tốt, nhất định có thể để cho Tần Tiểu Lạc ngưng tụ ra một cái thượng phẩm kim đan. Mà Tần Thiếu Thần sở dĩ phải gấp lấy rời đi Tây Sở hoàng triều, kỳ thật có một cái đặc thù nguyên nhân. Nguyên lai, ngay tại đạo lữ đại điện ngày thứ 3, tâm giới bên trong Tần Thiếu Thần thông qua tiểu kim nhân phát tới tin tức, rốt cuộc tìm được Lao Đam lưu tại tâm giới bên trong bí mật. Cái kia bí mật cũng không phải là mặt khác một bộ thiên cấp hồn quyết, mà là tâm giới bản thân bí mật. Tâm giới bên trong Tần Thiếu Thần, tại đến niệm thần hoàng triều quốc đô sau, rất nhanh phát hiện, toàn bộ quốc đô bên trong lại có 20 mấy tòa thần điện, rơi vào đường cùng, đành phải một tòa dò xét. Cũng may hắn ở buổi tối thi triển ra vạn huyễn thuật có thể hoàn toàn ẩn hình, mà những thần điện kia, chẳng những ban ngày mở ra, để vô số thiện nam tín nữ trước tới chiều bái, chính là đến ban đêm, cũng có thật nhiều người lưu thủ, thậm chí còn có một chút tín đồ liền ký túc tại trong thần điện, phong thủ cũng không nghiêm khắc. Bởi vậy, Tần Thiếu Thần dò xét 10 phần thuận lợi, nhưng dò xét 7-8 cái thần điện cũng không có tìm được bí mật. Một cái ngẫu nhiên cơ hội, nghe nói tại hoàng cung chỗ sâu còn có một cái cổ xưa nhất thần điện. Thế là thừa dịp một cái đêm hát phong cao ban đêm, Tần Thiếu Thần liền lợi dụng vạn huyễn thuật chui vào hoàng cung bên trong niệm thần điện. Kết quả thật đúng là ở bên trong tìm tới một bản kỳ lạ cổ tịch. Cổ tịch là Lao Đam viết, dùng con mắt nhìn không có cái gì dị thường, giống như là một bản có chút thâm ảo võ đạo bí tịch. Nhưng có ba thành ý thức Tần Thiếu Thần đầu não đã 10 phần nhạy cảm, vẫn là phát giác được sự kiện kia có điểm gì là lạ. Lao Đam một giới hồn sư sẽ không chẳng hiểu ra sao, tại cổ xưa nhất thần điện bên trong lưu lại một bản võ đạo bí tịch. Thế là hắn liền dùng niệm lực thôi động một tia linh thức, liếc nhìn kia bản cổ tịch. Kết quả thật đúng là tại kia bản cổ tịch bên trong phát hiện một chút dùng hồn lực viết văn tự. Mà đọc xong những cái kia hồn lực văn tự, Tần Thiếu Thần cũng bừng tỉnh đại ngộ. Lao Đam đọc lòng, làm ra một cái tâm giới nguyên lai là vì tu luyện thiên cấp hồn quyết. Chương 1906 tâm giới 4. Chương 1906 tâm giới 4. Nguyên lai muốn đem thần hồn tu luyện tới thiên cấp, chỉ dựa vào hồn lực không thể được, còn muốn có một loại tâm lực dung hợp tại hồn lực bên trong, mới có thể đem thần hồn tăng lên tới thiên cấp thần hồn. Loại kia tâm lực không ở trong thiên địa, mà là tồn tại ở trong lòng người. Chỉ có một người đối nào đó dạng sự vật vô cùng tín phục, nguyện ý màng định sùng bái lúc, mới có thể từ trong lòng sinh ra. Kỳ thật tâm lực chính là một người thành kính tín ngưỡng chi lực. Loại lực lượng kia xem ra cũng không mạnh, nhưng kỳ thật lại là một người kiên cố nhất, lực lượng cường đại nhất nguồn suối. Trong quá trình tu luyện, đem loại lực lượng kia dung nhập hồn lực bên trong, liền có thể để hồn lực phát sinh chất biến. Từ đó để hồn sư từ câu thông thiên đạo người ký sinh, biến thành thiên nhân hợp nhất người điều khiển. Hồn thuật uy lực tăng vọt gấp trăm lần không chỉ, nhất cử thành là chân chính thiên cấp hồn sư. Bất quá, loại kia tâm lực nhất định phải là một người toàn tâm toàn ý cầu nguyện lúc, mới có thể từ trong tim hiện lên. Chẳng những lượng thiếu, cũng rất khó thu thập. Biện pháp duy nhất chính là dùng đồ đẳng tượng thần đến thu thập những cái kia tâm lực. Tâm giới bên trong tồn tại những tượng thần kia cùng điện thờ, kỳ thật đều là một loại thu thập tâm lực hồn khí, có thể trợ giúp Lao Đam liên tục không ngừng thu thập loại kia đáng quý tâm lực. Cho dù Lao Đam đã tu luyện tới thiên cấp hồn sư, cũng còn cần hải lượng tâm lực đến dung hợp hồn lực, đến tăng cao tu vi, kỳ vọng lấy một ngày kia có thể tu luyện tới thiên cấp trung kỳ. Mà đọc xong những tin tức kia, Tần Thiếu Thần vừa mừng vừa sợ, trong lòng đã minh bạch, Lao Đam tại trước khi chết nghĩ trăm phương ngàn kế đem tâm giới giao cho hắn ý đồ chân chính, giữ lại hồn đạo truyền thừa. Thân là nhân tộc duy nhất thiên cấp hồn sư, Lao Đam trong lòng rất rõ ràng, không có tâm giới bất luận một vị nào hồn sư đều sẽ rất khó tu luyện tới thiên cấp thần hồn. Nhân tộc hồn đạo cao giai truyền thừa liền lại bởi vậy gián đoạn. Tâm giới chính là trong truyền thừa chí bảo, lúc này mới bị Lao Đam thâm tàng tại hồn hải bên trong, đi tới chỗ nào đều tùy thân mang theo. Chỉ là Lao Đam cũng không nghĩ tới, hắn sẽ tại Long Ma đại chiến trong lúc đó bị thần long đánh lén, bản thể bị hủy, bị phong kín tại thông hướng Hoàng Long phủ trong mật đạo. Cũng may bản thể mặc dù chết, nhưng Lao Đam thần hồn lại vô cùng cường đại, ngạnh sinh sinh tại hồn hải sụp đổ tình huống dưới, dựa vào hồn đạo tu vi tại vạn niên huyền băng bên trong trèo chống 20 năm, cuối cùng vì nhân tộc bảo lưu lại hồn đạo chí bảo tâm giới. Biết rõ ràng tâm giới công dụng, Tần Thiếu Thần kích động sau khi, đương nhiên phải bắt đầu tu luyện hồn đạo. Tần Thiếu Thần rất rõ ràng, hắn hiện tại mặc dù đã trở thành một vị nguyên anh lão tổ, tại đương kim nhân tộc bên trong xem ra vô cùng cường đại. Nhưng ở thượng giới tiên nhân trong mắt, kỳ thật bất quá là một cái hơi hiểu một điểm con đường tu luyện hài đồng. Hắn không có quên Cố Diệm Thu nói câu nói kia, cái gọi là nguyên anh tại tiên giới bên trong chính là hài đồng ý tứ, rời đi long giới bảo hộ, căn bản không chịu nổi một kích. Một khi vị kia Thiên Tiên Tông tông chủ có biện pháp đột phá long giới cấm chế, liền có thể dễ dàng bắt lấy hắn. Trừ Cố Diệm Thu, long giới bên trong còn có một cái người, cũng làm cho hắn cảm giác sâu sắc kiêng kỵ, đó chính là Long tộc Vạn Long Lô. Một khi tên kia từ âm hồn nguyên bên trong thoát khỏi ra, đến cùng sẽ làm gì, cũng là rất khó dự đoán. Coi như hắn tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, cũng xa hoàn toàn không phải Long tộc thứ nhất đạo khí đối thủ. Cho nên, Tần Thiếu Thần đã sớm thấy rõ ràng, muốn để nhân tộc trở thành long giới bên trong chân chính chúa tể người, biện pháp tốt nhất chính là đem thần hồn tu luyện tới thiên cấp thần hồn, sau đó đem linh đạo cũng tu luyện tới nguyên anh đại viên mãn, mới có thể cùng những cái kia tiềm ẩn địch nhân tranh cao thấp một hồi. Nghĩ thông suốt cái tầng quan hệ này, Tần Thiếu Thần trở lại Ngũ Hành Tông về sau, lập tức khai thác hành động. Chuyện thứ nhất, liền đem còn lại ý thức lần nữa một phân thành hai, bốn thành ý thức lưu tại bản thể bên trong. Nhiệm vụ chủ yếu là mỗi ngày bồi tiếp Linh Linh tại Ngũ Hành Tông đi khắp nơi đi, bốn phía dạo chơi. Có thời gian rảnh, liền tu luyện một chút linh đạo. Thời gian trôi qua tiêu sái hài lòng. Mặt khác ba thành thì vùi đầu vào một cái tiểu kim nhân trên thân. Tại hồn hải bên trong đại ân đặc biệt bận rộn, toàn lực xử lý tâm giới sự tình. Mà tại tâm giới bí mật về sau, chuyện gấp gáp nhất chính là đem các tượng thần cùng trong bản thờ tâm lực vận chuyển ra, cung cấp tiểu kim nhân môn tu luyện. Tâm lực giấu ở tượng thần điện thờ vị trí trung tâm. Chỉ là, tâm giới là võ đạo thế giới, không có chữ vật đại loại hình đồ vật, mà tâm lực cũng không có cách nào dùng bình bình lọ lọ thu nạp, chỉ có thể để niệm lực hóa thân dùng bản thể, đem tâm lực tổng thần giống bên trong hút ra đến, chất chứa tại bản thể bên trong, sau đó vận ra tâm giới, đến hồn hải bên trong. Suy nghĩ trở về tiểu kim nhân hồn thể, tâm lực cũng liền tiến vào tiểu kim nhân thể nội. Kể từ đó, một cái niệm đầu hóa thân tại tâm giới bên trong vận chuyển, tốc độ cũng quá chậm. Nhất là những tượng thần kia điện thờ, bên trong đã chứa đựng 20 vạn năm tâm lực, đều đã là sung mãn tình trạng. Vận chuyển mấy trăm vạn lần, cũng chưa chắc có thể chuyển xong. Đương nhiên muốn bao nhiêu phái một chút tiểu niệm tiến vào tâm giới toàn lực vận chuyển tâm lực. Kết quả là, Tần Thiếu Thần ra lệnh, mỗi một cái tiểu kim nhân an vị tại tâm giới bên cạnh, bắt đầu ngưng tụ niệm đầu hóa thân. Vì tăng tốc tiến độ, Tần Thiếu Thần thậm chí đem Ngũ Hành Tông hai đại tướng quân đều rút về, hết thảy đợi tại hồn hải bên trong, mất ăn mất ngủ ngưng luyện hóa thân. Ngưng luyện ra một cái, liền ném vào tâm giới một cái. Nhất thiết phải lấy tốc độ nhanh nhất, ngưng tụ ra mấy trăm, mấy ngàn cái, thậm chí hơn vạn cái tiểu niệm tiến vào tâm giới. Về phần Tần Thiếu Thần mình, cũng không có nhàn rỗi. Tiểu kim nhóm bắt đầu ngưng tụ niệm đầu hóa thân sau, hắn liền rời đi hồn hải, trực tiếp tiến vào hồn mục không gian bên trong tu luyện. Bất quá, không phải tu luyện hồn thuật, mà là tu luyện võ đạo. Mục đích là vì tăng cường niệm đầu hóa thân chiến lực. Tiểu kim nhân môn hồn thuật lợi hại, lại cơ hồ không luyện võ công. Mặc dù có Tần Thiếu Thần trước kia ký ức nhưng có thể thi triển các loại võ kỹ, nhưng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Đối võ kỹ bên trong biến hóa vi diệu, biết rất ít. Cũng tạo thành, niệm đầu hóa thân võ đạo tu vi, cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thi triển các loại võ kỹ, chỉ tốt ở bề ngoài. Tại tâm giới bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng có thể tính cái cao dài võ giả. Nhưng nếu là gặp được chân chính võ đạo cao thủ, vẫn là không cách nào ứng phó. Tần Thiếu Thần phái nhiều như vậy tiểu niệm tiến vào tâm giới, cũng không chỉ là để những cái kia tiểu niệm vận chuyển tâm lực, còn có một cái ý nghĩ, liền là thông qua tiểu niệm nhóm, thống nhất tâm giới. Bây giờ tâm giới, bởi vì Lao Đam biến mất 20 vạn năm, đã sớm lễ băng nhạt phôi, trực tiếp chia ra thành ba cái hoàng triều, lẫn nhau ở giữa, chinh chiến không ngớt, quanh năm suốt tháng tiếp tục tranh đấu. Tâm giới bên trong nhân tộc tự nhiên tổn thất nặng nề, mà nhân tộc số lượng không ngừng giảm bớt, nhưng bất lợi cho sau này thu thập tâm lực. Bởi vậy, Tần Thiếu Thần chuẩn bị để tiểu niệm nhóm tiến vào tâm giới sau, vận chuyển xong tâm lực liền tổ kiến thành một chi hóa thân đại quân, phụ trợ niệm thần hoàng triều, thống nhất tâm giới. Chỉ cần để ba cái hoàng triều biến thành một cái hoàng triều, tiêu trừ chiến loạn, tâm giới bên trong nhân tộc có thể an cư lạc nghiệp, số lượng liền sẽ vững bước tăng lên. Kể từ đó, mới có thể để cho tâm giới liên tục không ngừng vì tiểu kim nhân cung cấp tu luyện nhất định phải tâm lực. Chương 1907, thiên cấp hồn sư, 1, chương 1907, thiên cấp hồn sư, 1. Đương nhiên, kia là một cái dài dàng giặc kế hoạch. Hiện tại tiểu kim nhân mỗi ngày chỉ có thể hướng tâm giới bên trong để vào mấy chục cái tiểu niệm, còn xa xa không đủ trình độ một nhánh đại quân quy mô. Nhưng chỉ cần kiên trì không ngừng, góp gió thành bão, luôn có một ngày, tiểu niệm nhóm có thể hình thành một chi số lượng khổng lồ quân đội. Mà trong quân đội mỗi một cái tiểu niệm nếu là có thể có được đại võ sư đỉnh phong chiến lực, một khi số lượng hơn bạn, chi đội ngũ kia liền sẽ trở thành một chi vô cùng cường đại thế lực, đủ để quét ngang tâm giới, hoàn toàn thay đổi tâm giới cách cục. Cuối cùng, đem tâm giới hoàn toàn nắm giữ tại Tần Thiếu Thần trong tay. Đến lúc đó, Tần Thiếu Thần chỉ cần nói cho tâm giới bên trong nhân tộc, nguyên lai thiên thần đã chuyển thế trọng sinh, sau đó dùng mình tượng thần thay thế đi Lão Đam tượng thần, liền sẽ trở thành tâm giới bên trong mới thần minh. Từ nay về sau, liền có thể quang minh chính đại sử dụng tâm giới bên trong tâm lực. Cứ như vậy, hồn hải bên trong Tần Thiếu Thần bắt đầu hồn đạo tu luyện. Tại hắn dẫn đầu hạ, tiểu kim nhân môn một bên hướng tâm giới bên trong tăng thêm tiểu niệm, một bên lợi dụng tâm lực tu luyện, hiệu quả nhanh chóng, quả nhiên rất khác nhau. Dung nhập tâm lực hồn lực trở nên càng thêm thuần túy, càng thêm chặt chẽ. Dùng loại kia hồn lực thi triển ra hồn thuật, uy lực tại gấp bội tăng trưởng. Hồn đạo tu vi cũng tại vững bước tăng lên. Kết quả là, Tần Thiếu Thần rốt cục ổn định lại. Tại Ngũ Hành Tông, có Ninh Linh làm bạn, hắn học xong hồi tâm, không còn chạy tán loạn khắp nơi, tìm kiếm cơ duyên. đem cung điện đạo khí đặt ở Tề Tâm Phong hậu sơn bên trong, cuối cùng là vượt qua một cái người tu hành cuộc sống bình thường. Tu luyện đến nay, lần thứ nhất có dài dằng dặc mà nhàn nhã thời gian tu luyện, tiến vào hoàn toàn mới trạng thái, bản thể rất nhàn nhã. Mỗi ngày tỉnh lại, tùy tiện xử lý một chút ngũ hành tông sự tình, còn lại thời gian liền bồi Ninh Linh đi khắp nơi đi tâm sự, hạ hạ cờ, uống chút trà, thỉnh thoảng tu luyện một chút. Nếu là không muốn tu luyện, liền loay hoay một chút hoa hoa thảo thảo. Rất nhanh liền qua một ngày, tiêu dao vô cùng, nhàm chán đến cực điểm, nhưng thần hồn lại rất chăm chỉ. Mỗi ngày đều tại hồn hải bên trong bận bịu quên cả trời đất, mà những cái kia bận rộn cũng không có uổng phí. Hồn đạo tu vi đột phi manh tiến, mỗi một ngày đều có thể cảm giác được cách thiên cấp thần hồn càng ngày càng gần. Thời gian thấm thoát, cứ như vậy, 10 năm thời gian trôi mau mà qua. Một ngày này, ngũ hành tông hộ tông đại trận đột nhiên có cảnh cáo. Tần Thiếu Thần thần thức quét qua, nguyên lai là Hoàng Long ca ca tìm tới cửa, ngay cả vội vàng đi ra ngoài đón. Hỏi tới ý, mới biết được Long tộc hai kiện bảo khí đã luyện chế hoàn tất, mà Hoàng Long cũng là không chậm trễ thời gian, lập tức chuẩn bị mang theo ba đầu thiên long, cưới bảo khí, xuyên qua Tử Tiêu Thiên, đi vô tận thâm không bên trong, tìm kiếm thần long báo thủ. Tần Thiếu Thần nghe vậy, khẽ thở một hơi, biết Long tộc báo thủ chi tâm cực nặng, khuyên không được Hoàng Long, liền hóa thân long biến thể, bồi tiếp Hoàng Long cùng ba đầu thiên long, bay vào cao không cương phong tầng. Lần này, không phải tại cương phong trung bình bay, mà là một mực hướng chỗ cao bay, trọn vẹn bay 2 canh giờ, mới bay ra cao không cương phong tầng. Trước mắt nhìn thấy chính là một mảnh thâm thúy tử sắc hư không, vô cùng vô tận màu tím sậm, để Tần Thiếu Thần đều có một loại cảm giác hôn mê. Hoàng Long lại một mặt hưng phấn, trước khi rời đi, cho Tần Thiếu Thần một vật, là một mặt long huyết ngọc bài, bên trong có khắc Tân Long giới đại khái vị trí. Hoàng Long căn dặn, tương lai nếu như Tần huynh đệ có cơ hội phi thăng tiên giới, trở thành tiên nhân, nắm giữ vượt qua hư không năng lực, liền có thể xuyên việt vô tận thâm không, đến Tân Long giới tìm kiếm Hoàng Long. Một người một rồng nói không chừng còn có lần nữa cơ hội gặp lại. Nói xong, Hoàng Long chắp tay chào, không do dự nữa, mang theo ba đầu thiên long, chui vào một cái quanh co khúc khuỷu, có như hình rồng bảo khí bên trong. Nháy mắt sau đó, hình rồng bảo khí phát ra lít nha lít nhít tử sắc lôi điện. Siêu. Một tiếng, xông vào màu tím sậm trong hư không. Mới vừa tiến vào, nguyên bản không có vật gì trong hư không, liền xuất hiện vô số đạo tử sắc lôi điện, hung hăng bổ về phía hình rồng bảo khí. Cũng may, hình rồng bảo khí có nhất định kháng lôi năng lực, đỉnh lấy từng đạo thô to lôi điện, xông vào tử sắc trong hư không, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Long ca ca, đi tốt. Tương lai, bản thiếu gia nếu quả thật trở thành tiên nhân, nhất định đi vô tận hư không bên trong tìm ngươi. Tần Thiếu Thần nhìn xem thâm thúy Tử Tiêu Thiên, nhịn không được tự lẩm bẩm. Trong lòng biết, Hoàng Long chuyến đi này giữ nhiều lành ít. Nghĩ tại Tân Long giới bên trong, lặng lẽ tu luyện tới thần long cảnh, lại tìm thần long báo thủ. Kế hoạch nghe không có vấn đề gì lớn, nhưng kỳ thật, nghĩ giấu ở Tân Long giới bên trong ẩn nút trên vạn năm, nói nghe thì dễ. Trong lúc đó, chỉ cần thoáng để lộ một điểm phong thanh, liền sẽ đại nạn lâm đầu. Tần Thiếu Thần chỉ hy vọng, Hoàng Long bọn hắn có thể ẩn nút lâu một chút, thật đợi đến hắn phi thăng tiên giới, tu luyện tới thiên tiên cảnh, hắn liền sẽ vượt qua chân trời, đi tìm Tân Long giới, toàn lực giúp Hoàng Long một thanh, cũng không oan uổng. Một rồng một người kết bái một trận. Hoàng Long sau khi đi, bán hồn không gian cùng Long tộc tổ địa, liên hoàn toàn về Tần Thiếu Thần trưởng quản. Tần Thiếu Thần lại khôi phục khắp nơi dạo chơi thói quen. Bất quá lần này, không còn là một người, mà là tùy thời đem Linh Linh mang theo trên người. Hai người dù không có mấy năm trước như vậy như keo như sơn, nhưng cũng vẫn là như hình với bóng. Dựa theo Linh Linh tính tình, là tình nguyện tại Ngũ Hành Tông, mỗi ngày trải qua yên lặng, không có việc gì thời gian, chính là lớn nhất thỏa mãn. Bất quá, nàng cũng biết, nhà mình đạo lữ nhưng không có loại kia tính cách, tại một chỗ ở lâu, khẳng định muốn đi khắp nơi đi. Tần Thiếu Thần chịu tại Ngũ Hành Tông thành thật thật nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, hoàn toàn là vì chiếu theo nàng. Bây giờ nghĩ du lịch một phen, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Kết quả là, hai người liền mang theo cung điện đạo khí, mở ra dạo trời sinh hoạt. Chẳng những du lịch Long tộc tổ địa, còn chui vào Đông Hải ở trong, đi Thâm Hải Long cung bên trong, cũng tìm kiếm một phen. Bất quá, Thâm Hải Long cung bên trong vẫn là có không ít tứ cấp đại trận. Tần Thiếu Thần mang theo Ninh Linh, không dám tùy tiện mạo hiểm, chỉ là mơ hồ đi dạo, liền rời đi Long cung, chuyển sang nơi khác, tiếp tục đi dạo. Lại 15 năm sau, Tây Sở hoàng triều truyền đến tin tức, Tần Tiểu Lạc tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn. Tần Thiếu Thần nghe vậy lại hỉ, lập tức bay hướng Tây Sở hoàng triều. Tiếp lấy, liền đem tiểu muội đưa đến Đại Tào hoàng triều, để tiểu muội đem hắn năm đó mai một viên kia âm linh châu đào lên. Mượn nhờ viên kia âm linh châu, Tần Tiểu Lạc cũng không có để Tần Thiếu Thần thất vọng. Tại Linh Dược Tông bên trong, thành công ngưng tụ ra một viên thất phẩm kim đan. Loại kia kim đan, mặc dù so với Tần Thiếu Thần lúc trước kim đan cách biệt quá xa, nhưng cũng coi là một viên thượng phẩm kim đan. Sau này, chỉ cần tài nguyên sung túc, tiến hành theo chất lượng, tiêu tốn 300 năm thời gian, vẫn là có cực lớn hy vọng tu luyện tới kim đan đại viên mãn. Mà Tây Sở hoàng triều, từ Tần Tiểu Lạc kết đan một ngày kia trở đi, cũng coi như là thoát khỏi giả đan hoàng triều xưng hảo, chính thức trở thành một cái kim đan hoàng triều. Chương 1908, thiên cấp hồn sư 2, chương 1908, thiên cấp hồn sư 2. Tiến vào nguyên anh cảnh về sau, Tần Thiếu Thần linh đạo tu vi tiến triển chậm chạp, nhưng hồn đạo tu vi lại tiến triển thần tốc. 3 năm sau, tiểu kim nhân phát tới suy nghĩ tin tức, cách thiên cấp thần hồn chỉ thiếu chút nữa, cựu tử hợp thể. Vì thế, Tần Thiếu Thần tọa trấn Ngũ Hành Tông về sau, lần thứ nhất lựa chọn bế quan. Linh Linh có chút kỳ quái, nhà mình đạo lữ mỗi ngày đều bồi tiếp nàng đồng du tây đi dạo, căn bản liền không có tu luyện thế nào. Vì sao lại đột nhiên tuyên bố? Tu Vi đứng trước trọng đại quan hải, cần bế quan đột phá. Bất quá, Nguyên Anh kỳ sự tình, nàng cũng không hiểu, tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Đồng thời, cùng Tần Thiếu Thần kết thành đạo lữ sau, nàng càng là cơ hồ không có tu luyện, không bằng thừa dịp Tần Thiếu Thần bế quan lúc, nàng cũng hảo hảo tu luyện một phen. Kết quả là, Ngũ Hành Tông tông chủ vợ chồng liền cùng một chỗ đối ngoại tuyên bố, muốn đồng thời bế quan tu luyện. Bởi vì lần này bế quan, là muốn đem 9 cái tiểu kim nhân hợp thành một cái. Tần Thiếu Thần cũng không có lại phái một cái tiểu kim nhân đi đảm nhiệm tông chủ. Tuyên bố bế quan sau, đem 9 cái tiểu kim nhân đều kêu lên. Đoàn trưởng ở xung quanh hắn, bản ý là lo lắng 9 cái tiểu kim nhân tách ra quen, đột nhiên hợp thành một vị, sẽ có chút không nguyện ý. Liền quyết định trước khuyên bảo một phen. Không nghĩ tới, mới nói hai câu, tiểu kim nhân muôn vốn nhào nhào phát biểu, biểu thị chủ nhân nghĩ nhiều. Cựu tử hợp nhất về sau, bọn hắn cũng không phải là biến mất, chỉ là dung hợp lại cùng nhau. Cần, tùy thời đều có thể từ hợp thể bên trong lại bay khỏi ra. Tựa như thần hồn từ hồn hải bên trong bay ra đến dễ dàng. Thì ra là thế. Tần Thiếu Thần không khỏi thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng càng thêm cao hứng. Có thể tùy thời tách rời, cũng liền mang ý nghĩa. Tại cần hóa thân thời điểm, hắn vẫn là có thể phái ra mấy cái tiểu kim nhân phân biệt làm việc. Đã như vậy, bổn tông chủ liền yên tâm. Vậy các ngươi liền bắt đầu tu luyện đi. Thế là, tiểu kim nhân môn nhao nhao hóa quang, bay vào Tần Thiếu Thần hồn hải. Tần Thiếu Thần cũng chia ra một nửa ý thức, đầu nhập hồn vụ bên trong, quan sát tiểu kim nhân môn tấn thăng thiên cấp thần hồn. Chỉ thấy 9 cái tiểu kim nhân môn bay đến tâm giới trên không, tay nắm, làm thành một vòng, nhanh chóng xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất nhanh liền thấy không rõ tiểu kim nhân thân hình, biến thành một cái không ngừng xoay tròn kim hoàn. Không lâu sau đó, kim hoàn bắt đầu trên dưới kéo rôi, dần dần bành trướng thành một cái kim sắc quang cầu. Tại tâm giới bên trên không xoay tròn. Không lâu sau đó, tâm giới trời tròn đỉnh chót, dâng lên một đạo bạch quang, rót vào kim sắc quang cầu bên trong. Kia một đạo bạch quang, hẳn là tâm giới bên trong vô số tượng thần trong bản thờ lưu lại tâm lực. Tựa hồ là cảm ứng được thần minh triệu hoán, nhao nhao tổng thần giống điện thờ đỉnh chóp dâng lên, phóng tới tâm giới bầu trời. Cuối cùng hội tụ thành một đạo bạch quang, xuyên thấu qua thương khung, rót vào kim sắc quang cầu bên trong. Thần minh một lần nữa giáng lâm. Mọi người tranh thủ thời gian triệu bái thần minh, khẩn cầu thần minh chúc phúc. Sinh hoạt tại tâm giới bên trong, đến hàng vạn mà tính tiểu niệm nhóm tại tâm giới các cái địa phương truyền lại tin tức. Tâm giới bên trong vô số nhân tộc, nhìn thấy bầu trời bên trong dị trạng, đều là rất là chấn kinh. Nhao nhao thả tay xuống bên cạnh sự tình, quỳ trên mặt đất, cúng bái trên bầu trời, kia một vòng như ẩn như hiện kim sắc mặt trời. Thế là, chính giữa trời cao lực hội tụ bạch quang càng thêm sáng tỏ. Có ý tứ. Ẩn thân tại hồn vụ bên trong Tần Thiếu Thần nhìn thấy tình hình như vậy, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong lòng càng là cảm khái. Thiên cấp thần hồn con đường tu luyện, quả nhiên huyền diệu. Nếu như không phải tìm tới Lao Đam kia bản bản thảo, đơn dựa vào bản thân, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Mà tâm giới đối hồn đạo tu luyện, quả nhiên ý nghĩa trọng đại, không hề tầm thường. Cứ như vậy, kim sắc quang cầu một mực tại tâm giới bên trên không xoay tròn một tháng, mới dần dần thu nhỏ. Khi biến thành một cái nhỏ tiểu quang cầu thời điểm, liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cuối cùng kéo dài trở thành một cái hình người, hóa thân tiểu kim nhân, bay ra hồn giới. Tần Thiếu Thần cũng thu hồi quang tại hồn vụ vừa ý biết, đánh ra trước mắt tiểu kim nhân, có chút buồn bực. Cái này liền kết thúc, biến thành tiên cấp thần hồn. Nói thực ra, không nhìn ra cùng trước kia tiểu kim nhân khác nhau ở chỗ nào. Nếu chỉ là 9 cái biến thành một cái, chẳng phải là lỗ lớn. Chủ nhân, đừng nhìn ta bề ngoài biến hóa không lớn, nhưng ta cảm giác hiện tại thực lực của ta, chí ít lúc trước gấp trăm lần trở lên. Tiểu kim nhân lại con mắt tỏa sáng, trong miệng càng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một bộ kích động bộ dáng. Ngươi muốn là không tin, chúng ta có thể tìm một người thử một chút hồn thuật. Có đạo lý, nếu muốn biết ngươi hồn thuật uy lực đến cùng đạt tới loại trình độ kia, biện pháp tốt nhất chính là tìm người kiểm tra một chút. Tần Thiếu Thần sờ sờ chùi lùi cái cằm. Hắn hiện tại đã hơn 40 tuổi, thế nhưng là cái cằm vẫn là không có toát ra cái gì sợi râu, lại không có phục dụng chú nhan đan, vì cái gì một điểm không thấy ra. Điểm này để Tần Thiếu Thần có chút bất mãn, không bằng đi bái phỏng một chút Ly Hỏa thượng nhân. Nói đến, bổ tông chủ cũng là rất lâu không có đi thăm viếng vị tiền bối kia, nếu là quá lâu không lui tới, không khỏi mất lễ nghi. Tần Thiếu Thần tự lẩm bẩm. Tiểu kim nhân biến thành thiên cấp thần hồn, thi triển hồn thuật, đối phó kim đan chân nhân đã không có bất cứ ý nghĩa gì, căn bản khảo thí không ra hiệu quả. Muốn kiểm tra một chút thiên cấp hồn thuật uy lực, chỉ có thể tìm Nguyên Anh lão tổ. Nhưng thiên hạ Nguyên Anh lão tổ cứ như vậy ba vị, đương nhiên không có khả năng đi quấy rối Long Tu thượng nhân. Kể từ đó, chỉ có thể đi bái phỏng Ly Hỏa thượng nhân. Dù sao lần trước, hắn đã tại vị kia Nguyên Anh tiền bối trên thân khảo thí qua một lần, lại nhiều một lần, chắc hẳn vị kia tiền bối cũng sẽ không quá để ý. Ngay tại trầm ngâm lúc, cổng linh đang đột nhiên vang lên. A, Tần Thiếu Thần có chút ngoài ý muốn. Hắn bây giờ còn tại trong lúc bế quan, không có quá mức quan trọng sự tình, Ngũ Hành Tông một đám trưởng lão cũng không dám tới quấy rầy hắn. Chẳng lẽ không người nào dám tới Ngũ Hành Tông quấy rối? Tần Thiếu Thần chốt mở đi ra ngoài, thân hình thoát một cái, liền đến nghị sự đại sảnh. Không dùng thuộc hạ bẩm báo, một chút nhìn sang, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy đại sảnh bên trong đứng một vị thân cao ba trượng giáp đỏ đại hán, một đầu rối bời tóc ngút trời mà lập. Trong đầu tóc còn có một cây kim sắc sừng thú, chính là độc giác kỳ lân nhân tộc hóa thân. Một vị tương đương với Nguyên Anh trung kỳ thiên yêu hiện thân Ngũ Hành Tông, sớm đã đem một đám trưởng lão dọa sợ. Như thế khách tới thăm đến, khó trách Ngũ Hành Tông trưởng lão muốn quấy nhiều hắn. Người tên hỗn đản, không là ưa thích chơi mất tích à? Làm sao hiện tại đột nhiên xuất hiện? Tần Thiếu Thần nhìn thấy độc giác kỳ lân, lạnh lùng lên tiếng. nhưng trong lòng không khỏi vì đó vui mừng. Thật sự là xảo. Chính đang dầu dĩ, không biết nên tìm ai khảo thí thiên cấp thần hồn uy lực. Kết quả, liền có một vị thiên yêu trung kỳ liền tự mình chạy lên cửa. Lần này, đều không cần lại đi Vạn Trận Tông, mặt dạn mày dày đi bái phòng Ly Hỏa tiền bối. Nhớ tới nơi này, lập tức cho tiểu kim nhân gửi đi một cái ý niệm trong đầu mệnh lệnh. Tân tiểu tử, ngươi cho rằng ta nghĩ đến? Độc Giác Kỳ Lân vẫn là trước sau như một kiệt ngạo bất tuần, ngữ khí có rất nhiều bất mãn. Nếu như không phải Vô Cực chân nhân lại tới, bổn thần vương mới không nguyện ý đến ngươi Ngũ Hành Sơn. Lão nhân gia ông ta để ta thông chi ngươi, hiện tại ngay tại Thiên Diệu Thành bên ngoài động thiên đại trận bên trong chờ ngươi. Nhanh lên đường đi. Tần Thiếu Thần nhẹ gật đầu, lạnh nhạt mở miệng. Đã như vậy, ngươi còn không hiện ra nguyên hình, trở đi bổn tông chủ quá đi. Đại sảnh bên trong đứng một đám trưởng lão nghe tông chủ, đều động. Có ý tứ gì? Tông chủ để một vị thiên yêu trung kỳ hiện ra bản thể, trở đi hắn đi Thiên Diệu Thành. Cái này là chuẩn bị đem vị kia yêu tộc bên trong cường đại nhất thiên yêu xem như tọa kỵ. Chẳng lẽ tông chủ đại nhân chuẩn bị cùng vị kia thiên yêu trở mặt đại chiến một trận? Ngay tại một đám trưởng lao rất là chấn kinh thời điểm, càng làm cho hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh. Chỉ thấy vị kia giáp đỏ đại hán hừ lạnh một tiếng, trên mặt run rẩy hai lần, vậy mà trả lời một tiếng là, nói xong lan khỏi chỗ, liên hóa thân thành một đầu toàn thân bốc lên hỏa diễm to lớn kỳ lân, tứ chi đều nằm dạp trên mặt đất. Vẫn thật là chờ Tần Thiếu Thần cưỡi đi lên bộ dáng. Hỗn đản, ngươi toàn thân đều bốc lên hỏa diễm, là muốn đem bổn tông chủ ngồi tại hỏa diễm bên trong à? Tần Thiếu Thần trường mi vẩy một cái, thấp giọng mắng chửi. A, quên. Độc Giác Kỳ Lân cái này mới phản ứng được, vội vàng thu hộ thân thần thông. Toàn thân hỏa diễm biến thành đen bên trong thấu đỏ lân giáp. Cái này còn tạm được. Tần Thiếu Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Chân chính để hắn vô cùng vui sướng, không phải có thể cưỡi lên kỳ lân lao tới Thiên Diệu Thành, mà là xác thực cảm thấy thiên cấp thần hồn danh bất hư truyền. Bất quá một hơi thời gian, liền đem Độc Giác Kỳ Lân kéo vào trong một cảnh. Tại Độc Giác trong động, lúc này đã là 500 năm sau. Tần Thiếu Thần sớm đã trở thành tiên giới đại tiên, mà hắn cũng đã sớm thành đại tiên hộ sơn thần thú. Chủ nhân muốn ra ngoài thăm bạn, ngồi nó xuất hành, không thể bình thường hơn được. Bởi vậy thành thành thật thật phong nằm dạp trên mặt đất, chờ lấy chủ nhân điều khiển. Hồn thuật ý lực, quả nhiên cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Trước kia đánh lén Ly Hỏa thượng nhân thời điểm, đến cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi thi triển, từng bước một đem Ly Hỏa kéo vào trong một cảnh. Hơn nữa còn không thể là thái sinh cứng rắn một cảnh, phải cùng Ly Hỏa chỗ hiện thực tương đối tiếp cận, mới có thể để cho vị kia Nguyên Anh lão tổ trong lúc vô tình vào bẫy. Nhưng bây giờ đối phó Độc Giác Kỳ Lân, lại căn bản không quản những cái kia, trực tiếp một thanh liền đem vị kia thiên yêu trung kỳ kéo vào trong mộng cảnh. Độc Giác căn bản không có phản kháng chỗ trống, thân hồn liền đã bị tiểu kim nhân khống chế. Uy lực như thế, đích xác khủng bố. Tần Thiếu Thần trong lòng cao hứng, hành vi càng không khách khí, nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy lên kỳ lân quổng, ra lệnh một tiếng. Độc Giác Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, dưới chân sinh ra hồng vân, từ dưới đất đằng không mà lên, đảo mắt liền xông vào trên bầu trời, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại Ngũ Hành Tông một đám trưởng lão trợn mắt hốt hoồm. Trong gió lộn xộn, chương 1909, thiên cấp hồn sư 3, chương 1909, thiên cấp hồn sư 3. Chờ Tần Thiếu Thần cưỡi Độc Giác Kỳ Lân đến động thiên đại trận bên trong, Vô Cực chân nhân nhìn thấy tràng cảnh kia cũng là rất là kinh ngạc. Thằng đến Tần Thiếu Thần từ Độc Giác Kỳ Lân trên thân nhảy xuống sau, nằm dạp trên mặt đất, Độc Giác Kỳ Lân mới phát hiện không hợp lý, không khỏi giận dữ, lập tức lắc lắc to lớn đầu, lại biến thành giáp đỏ đại hán, đang chuẩn bị nổi lên. Tần Thiếu Thần lại lạnh hừ một tiếng, thối lui, nơi này không có người sự tình. Là giáp đỏ trên mặt đại hán vẻ giận dữ lập tức biến mất, lại biến thành một bộ kính cẩn nghe theo bộ dáng, đi tới một bên, biến trở về kỳ lân bản thể, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Tự nhiên là Tần Thiếu Thần lại thi triển thiên cấp hồn thuật. Tốt, tốt. Bản tiên nhân còn đang lo lắng, Độc Giác Kỳ Lân từ nhỏ đã dã, sẽ không nghe ngươi hiệu lệnh. Không nghĩ tới, các ngươi ở chung như thế hòa hợp. Vô Cực đạo nhân một mặt vui mừng, tiếp lấy liền nói lên lần này hạ giới, việc cần phải làm đều là chuyện tốt. Chuyện thứ nhất là Vô Cực đạo nhân trở lại tiên giới sau, lập tức đem tại long giới bên trong phát hiện một vị thiên cấp thần hồn sự tình bẩm báo tông môn. Quả nhiên gây nên trưởng lão hội coi trọng, liên tục mở mấy lần trưởng lão hội, cuối cùng quyết định nhất định phải đem vị kia có được thiên cấp thần hồn nhân tộc thu nhập tông môn. Vì thế tông môn còn tham gia liên quan tới long giới đấu giá hội, hoa không nhỏ đại giới, đem long giới ra mua, chính là vì tương lai chờ Tần Thiếu Thần tu luyện tới Nguyên Anh đại viên mãn về sau, thuận tiện phái người hạ giới bố trí một cái đại trận, giúp Tần Thiếu Thần vượt qua tử tiêu lôi kiếp. Hiện tại tốt, tiểu tử ngươi có thể gối cao không lo. Vô Cực chân nhân vô vô Tần Thiếu Thần bả vai, chờ ngươi muốn độ phi thăng lôi kiếp thời điểm, tông môn lại phái mấy cái trận pháp tiên nhân hạ giới giúp ngươi, nhất định có thể để ngươi tiểu tử thuận thuận lợi lợi phi thăng tiên giới, sẽ không ở lôi kiếp bên trong hóa thành cho bụi. Nói xong, cười ha ha, hết sức hài lòng. Đây là bởi vì hắn lần trước hạ giới, ngoài ý muốn phát hiện một vị thiên cấp thần hồn, vì tông môn lập xuống một cái đại công, mà mới long giới bị Vạn Trận Tông mua lại về sau, liền về Vô Cực chân nhân quản lý, cũng khiến cho Vô Cực chân nhân trực tiếp trở thành một vị giới chủ. Bất quá, cho dù là giới chủ, cũng không thể tùy tiện tại long giới bên trong hành động, mà muốn để long giới ổn định phát triển, biện pháp tốt nhất chính là tại long giới bên trong nâng đỡ một phương thế lực, gắn bó thế lực khắp nơi cân bằng, không để long giới phát sinh quá nhiều tai họa. Nhiệm vụ này, bản tiên nhân liền giao cho ngươi. Vô Cực chân nhân hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Bổn tông mua xuống cái này long giới, dù nhưng đã không cách nào lại bồi dưỡng long tộc, nhưng có thể dựng dục ra ngươi như thế một vị thiên cấp thần hồn. Nói rõ phương thế giới này còn là có không ít chân quý tài nguyên. Ngươi nhiệm vụ chính là toàn lực gắn bó phương thế giới này vận chuyển bình thường, để những cái kia tài nguyên có thể tuần hoàn phát triển. Đừng để phương thế giới này thủy tại nội đấu hoặc là chiến hỏa. Tần Thiếu Thần nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức đem Linh Võ Đại Lục bên trên còn có vài chỗ ma quật sự tình nói cho Vô Cực Chân Nhân. Vốn cho rằng tân nhiệm giới chủ sẽ rất để ý việc này, không nghĩ tới Vô Cực Chân Nhân chỉ là cười nhạt một tiếng. Không ngại sự tình, một điểm ma tộc dư nghiệt tại Bổn Tông hạ giới bên trong kéo dài hơi tàn, bất quá là việc rất nhỏ. Vừa vặn Bổn Tông muốn nâng đỡ ngươi, cũng là muốn cho ngươi một chút bảo vật. Dùng những cái kia bảo vật liền có thể đối phó ma tộc. Nói xong, thứ trong ngực lấy ra một cái trận bàn. Cái này chính là Động Thiên Đại Trận trận bàn. Ngươi đã thai nghén Nguyên Anh, miễn cưỡng có thể điều khiển đại trận này. Chỉ cần có thể đem đại trận này uy năng phát huy đến 8 thành trở lên, diễn sát những cái kia dư nghiệt, dư xài. Tần Thiếu Thần đại hỉ, vội vàng tiếp nhận trận bàn. Ngũ cấp đại trận uy năng có thể so với hóa thần. Nếu như có thể thật luyện hóa, dùng để diệt sát những cái kia đại thiên ma, đích xác không phải việc khó. Tiếp lấy, Vô Cực Chân Nhân lại lấy ra một tờ ngọc điệp, đưa cho Tần Thiếu Thần. Nói cho hắn, kia là tông môn vì hắn tìm kiếm đến một bộ thiên cực hồn quyết. Hắn chỉ cần chiếu vào tu luyện, thần hồn liền rất có thể tại 200 năm bên trong, chân chính tấn thăng đến thiên cấp thần hồn. Hiển nhiên, Vô Cực Chân Nhân còn tưởng rằng, Tần Thiếu Thần thần hồn còn tại địa cấp đỉnh phong. Hoàn toàn không ngờ đến, ngắn ngủi mấy chục năm, Tần Thiếu Thần đã để tiểu kim nhân thành công tấn thăng đến thiên cấp thần hồn. Bất quá, loại sự tình này Tần Thiếu Thần đương nhiên sẽ không nói cho Vô Cực Chân Nhân chân tướng sự tình. Liên thanh cảm ơn về sau, cung cung kính kính tiếp nhận ngọc điệp, thu vào trong lòng. Trong lòng cũng là có chút cảm khái. Không nghĩ tới, tiên giới bên trong vạn trận tông, thật đúng là rất coi trọng hắn. Còn không có chính thức trở thành tông môn đệ tử, các loại ban thưởng liền đã cho không ít, không khỏi có chút cảm động. Mà Vô Cực Chân Nhân thời điểm ra đi, cũng cố ý nói cho Tần Thiếu Thần, qua 200 năm, hắn còn sẽ tới đến Long Giới. Đến lúc đó, chủ yếu dò xét Tần Thiếu Thần có hay không tu luyện tới thiên cấp thần hồn. Nhiều lần căn dặn Tần Thiếu Thần tại hạ giới hảo hảo tu luyện, chớ kiêu ngạo, không thể thư giãn. Tần Thiếu Thần tự nhiên là liên tiếp gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Một tiên một người, đối lần nói chuyện này đều hết sức hài lòng. Chờ Vô Cực Chân Nhân đi về sau, Tần Thiếu Thần không có lập tức trở về Ngũ Hành Tông, mà là lập tức tại Động Thiên Đại Trận bên trong tính toán trận pháp đến. Dùng không sai biệt lắm thời gian nửa năm, mới hiểu thấu đáo một chút pháp môn, rốt cục có thể đem trận pháp thu hồi, mang về Ngũ Hành Tông. Mà tại cái này trong vòng nửa năm, Tần Thiếu Thần cũng không có bỏ qua Độc Giác Kỳ Lân, có khi lĩnh hội phiền, liền lựa chọn một cái đầu tiên, đem Độc Giác Kỳ Lân ném vào, sau đó cùng đối phương đại chiến một trận. Linh đạo bên trên, hiển nhiên không phải Độc Giác Kỳ Lân đối thủ, biến thành long biến thể, cũng liền khó khăn lắm cùng Độc Giác Kỳ Lân đánh cái ngang tay. Nhưng nếu là thi triển ra hồn thuật, cơ hội tại hai hơi thời gian bên trong, liền có thể đem Độc Giác Kỳ Lân kéo vào mộng cảnh. Mặc cho thiên yêu như thế nào phản kháng, đều không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, mỗi một lần đấu pháp, hắn đều là người thắng cuối cùng, trực tiếp đem Độc Giác Kỳ Lân đánh cho không có tính tình. Mỗi lần nhìn thấy Tần Thiếu Thần, đều cười rạng rỡ. Trước kia kiên nạo đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, mà Tần Thiếu Thần đối với thiên cấp hồn sư uy lực cũng là càng ngày càng hài lòng. Xem ra những cái kia trong cổ tịch nhắc tới thiên cấp hồn sư thực lực so Nguyên Anh đại viên mãn mạnh hơn nhiều, thật sự là một điểm không giả. Hắn mới vừa vặn tấn thăng thiên cấp hồn sư, liền có thể nhẹ nhõm liền áp chế Độc Giác Kỳ Lân, sức chiến đấu như thế, đích xác so linh đạo cùng võ đạo mạnh lớn mấy lần không chỉ. Bất quá hắn cũng không có bởi vì hồn đạo cường đại mà khinh thị linh đạo cùng võ đạo. Hắn nhưng không có quên thời kỳ viễn cổ Lão Đam là thế nào chết. Hắn thấy Lão Đam sở dĩ sẽ chết tại Hoàng Long phủ trong thông đạo, cũng là bởi vì không có tu luyện linh đạo cùng võ đạo. Cái này mới đưa đến pháp thuật cùng bản thể đều không đủ cường đại. Một khi địch nhân không có thần hồn cho hắn công kích, một thân hồn thuật liền mất đi đất dụng võ. Kết quả bị Long tộc ba đại thần thông có tử. Như là lúc ấy Lão Đam, bản thể cũng tu luyện tới Nguyên Anh lão tổ cảnh giới. Đối mặt tam đại khảo thí thần thông, vô cùng có khả năng dựa vào cường hãn bản thể, xông ra cái lối đi kia, chạy thoát. Xem ra, bất luận cái gì con đường tu luyện, đều có nó sở trường, cũng có nó điểm yếu. Chỉ tu một đạo, tất nhiên có nhược điểm. Bởi vậy, Tần Thiếu Thần vẫn là quyết định, hắn tu hành đại đạo, nhất định phải tam đạo tề tu, mới sẽ không có quá nhiều nhược điểm. Mang theo Động Thiên Đại Trận trở lại Ngũ Hành Tông về sau, Linh Linh cũng đã xuất quan. Thế là, Tần Thiếu Thần liền đem Động Thiên Đại Trận bố trí tại Tề Tâm Phong trên không. Sau đó mỗi ngày mang theo Linh Linh, tiến vào nào đó một cái động thiên bên trong, lĩnh hội trận pháp. Hắn đem Ngũ Hành Hư Nghĩ Trận cũng khảm nạm đến Động Thiên Đại Trận bên trong. Dạng này, liền có thể trong đầu thu hoạch được một cái hoàn chỉnh trận đồ, lại thêm chủ trận bản nơi tay, tìm tòi nghiên cứu thuận buồm xuôi gió. Mà tiểu kim nhân thì tại hồn hải bên trong, bắt đầu lĩnh hội Vô Cực Chân Nhân đưa cho hắn kia một bộ thiên cấp hồn quyết. Kia bộ thiên cấp hồn quyết bên trong, để người tu luyện làm chuyện thứ nhất, chính là sáng tạo một cái hoàng triều. Sau đó tại hoàng triều bên trong, dựng nên một tôn thần minh, rộng xây thần miếu, để người trong nước đều thờ phụng thần minh, cả ngày triều bái. Dùng cái này đến thu thập tín ngưỡng người tâm lực. Phương pháp tu luyện, cùng Lão Đam bản thảo không sai biệt lắm. Cũng may, tân thân hồn đã không cần một bước kia. Lão Đam tâm giới liền hắn hồn hải bên trong. Bên trong ở hơn ngàn vạn nhân tộc, người người đều sùng bái thần minh. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ triều bái mấy lần. Đồng thời, tâm giới bên trong tiểu niệm đại quân đã giúp niệm thần hoàng triều thống nhất mặt khác hai cái hoàng triều. Lúc này tâm giới bên trong là bách phế đại hưng, triều khí phồn thịnh, thu hoạch được tâm lực cũng rất là tăng nhiều. Thu thập tâm lực đầy đủ tiểu kim nhân tu luyện. Chương 1910 Vạn Long Lô 1. Chương 1910 Vạn Long Lô, 1. Cứ như vậy, lại tu luyện mười mấy năm. Tính toán thời gian, cùng Vạn Long Lô ước định thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Tần Thiếu Thần liền từ biệt Ninh Linh, mang lên Hóa Long Chỉ, trực tiếp bay hướng Âm Hồn Uyên, tìm tới Vạn Long Lô. Vạn Linh Khí vừa thấy được Tần Thiếu Thần, vô cùng vui sướng. Lão phu còn tưởng rằng, tiểu tử ngươi đem ước định giữa chúng ta cấp quên nữa nha. Thế nào, đạo khí tìm được chưa? Đương nhiên tìm tới. Tần Thiếu Thần cũng không nói nhảm, khoát tay, liền đem một cái cực đại ao từ chữ vật châu bên trong ném đi ra. Chẳng những tìm tới, bổn tông chủ tìm tới vẫn là tốt nhất đạo khí. Chỉ bằng món này đạo khí, có thể đủ chống đỡ qua ba kiện đạo khí. Vạn Tiên Bối nghĩ như thế nào? Hóa Long Chỉ, tiểu tử ngươi thật to gan, vậy mà đem Long tộc Hóa Long Chỉ cho phá. Vạn Khí Linh nhìn thấy trên mặt đất ao, rất là bất mãn, nhịn không được miệng ra lời oán giận. Bất quá, Tần Thiếu Thần nói cho đối phương biết, hắn tháo dỡ Hóa Long Chỉ, cũng là thu hoạch được Hoàng Long Thần Hồn đồng ý. Vạn Long Lô mới không nói chuyện có thể giảng. Đồng thời, Tần Thiếu Thần còn đem Hoàng Long đại nhân biến thân Trần Long, xông ra Tử Tiêu Thiên, đi tìm Thần Long đại nhân chuyện báo thủ, cũng nói cho Vạn Khí Linh. Vốn cho rằng, Vạn Long Lô làm Hoàng Long đại nhân thứ nhất đạo khí, nghe thấy chủ nhân đi tìm cựu nhân báo thủ, sẽ có biểu thị. Không nghĩ tới, Vạn Khí Linh chỉ là lạnh hừ một tiếng. Bất luận Thần Long vẫn là Hoàng Long, hai cái đều là tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, thật vất vả tu luyện tới thần long cảnh, không nghĩ như thế nào trấn hưng long tộc, lại đều tại toàn tâm toàn ý muốn giết chết đối phương. Vì quyền lực, tranh đấu hơn ngàn năm. Giữa bọn hắn những phá sự kia, lão phu mới không nghĩ quản. Vừa nói chuyện, một bên đánh ra long quyết, hóa thành một con to lớn long chảo. Một tay lấy trên mặt đất Hóa Long Chỉ nắm lên, đi hướng ma quật biên giới. Lão phu duy nhất để ý là như thế nào diệt đi đại thiên ma, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Quay đầu lại, nhìn xem Tần Thiếu Thần, ngươi muốn biết như thế nào diệt đi ma tộc a? Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần để đạo khí nhiễm phải ma tộc ma tâm, liền sẽ kích phát thiên đạo phản ứng, hạ xuống thần lôi, đem ma tâm chém nát. Không có ma tâm đại thiên ma, liền sẽ mất đi lại sinh chi lực, lại muốn giết hết, liền dễ như trở bàn tay. Tần Thiếu Thần cũng đi đến ma quật biên giới, nhìn xem thâm viên bên trong ma tộc, nhịn không được đặt câu hỏi, làm như thế nào để đạo khí nhiễm phải ma tâm? Vạn Long Lâu cười nhạt một chút, đương nhiên là đem cái này đạo khí đưa đến đại thiên ma trong nội tâm. Nói xong, liền bắt đầu thi pháp. Vô số khí long từ tứ phía trong vách đá chui ra, vọt thẳng nhập ma quật bên trong. Lập tức, ma quật bên trong ánh lửa ngút trời, sấm sét vang dội. Hiển nhiên, ma quật dưới mặt đất đã bắt đầu một trận đại chiến. Đúng lúc này, Vạn Khí Linh đem long chảo bên trong Hóa Long Chỉ đi lên ném đi. Lập tức có 20 đầu lôi long xoay quanh tại Hóa Long Chỉ trung quanh, bắt lấy long chỉ, toàn thân kích ra lôi điện, liền cùng một chỗ bay xuống ma quật bên trong. Lôi long là khắc chế ma tộc thủ đoạn mạnh nhất, chỉ cần cái này 20 đầu lôi long có thể đem Hóa Long Chỉ đưa đến ma quật chỗ sâu, tiếp xúc đến ma tâm, liền đại công cáo thành. Vạn Khí Linh nói chuyện đồng thời, tứ phía trong vách đá còn không ngừng có khí long bay ra, phóng tới ma quật chỗ sâu. Tần Thiếu Thần vận khởi thần thức, hướng về phía dưới liếc nhìn mà đi. Thần thức vừa tiếp xúc với những cái kia màu đen vật chất, liền một trận nói nói. Bất quá, Tần Thiếu Thần thi triển ra thiên cấp hồn thuật lôi tẩy thuật, một trận nhìn không thấy lôi hệ hồn lực tại trong thần thức xuyên qua, loại kia nói nói cảm giác liền lập tức biến mất. Lập tức trông thấy chiến tình hình trong sân, chỉ thấy vô số khí long tại màu đen nước bùn bên trong lăn lộn chém giết, mà nước bùn thì đang không ngừng biến hóa, biến ra các loại vũ khí, các loại manh thú. Nào về phía khí long, nước bùn dễ dàng liền dập tắt khí long phun ra hỏa diễm, thủy tiễn, kim nhận rất nhiều pháp thuật, bất luận cái gì chân khí pháp thể, đối mặt những cái kia nước bùn tựa hồ cũng không có hiệu quả lớn lắm. Khách quan mà nói, ngược lại là nước bùn tính sát thương càng lớn. Đại đa số khí long tại nước bùn bên trong lăn lộn mấy lần, liền bắt đầu sụp đổ. Trên thân lân giáp nhào nhào chốc ra, rất nhanh liền bị nước bùn thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, khí long số lượng đông đảo, dựa vào che giả mang mọc, hung hãn không sợ chết, cuối cùng vẫn là tại nước bùn bên trong giết ra một cái thông đạo, không ngừng xâm nhập đến ma quật chỗ sâu. Tần Thiếu Thần thần thức không ngừng liếc nhìn, đã trông thấy kia 20 đầu lôi hệ khí long tại một đám khí long trợ giúp hạ, dựa vào lít nha lít nhít lôi điện, ép ra tầng tầng lớp lớp nước bùn thành công tiến vào màu đen ma quật chỗ sâu nhất. Vậy mà thật trông thấy ma quật chỗ sâu có một viên mọc đầy lông dài màu đen trái tim, giống như là chất lỏng không ngừng ngọ ngậy, lại luôn có thể duy trì một viên trái tim bộ dáng. Nháy mắt sau đó, còn sót lại 5 đầu lôi long liền lôi điện đại tác, ép ra nước bùn sau lập tức đem Hóa Long Chỉ ném vào chất lỏng trái tim bên trong. Như bạch ngọc Hóa Long Chỉ lập tức bị nhuộm thành màu đen, chất lỏng màu đen thuận lông dài bắt đầu quấn quanh lấy đạo khí, chuẩn bị đem món kia đạo khí cũng một thanh thôn phệ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đạo thô to lôi điện xuyên qua thật dày vách đá, trực tiếp chém vào ma quật ở trong. Ma quật ở trong lập tức truyền ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, thật giống như mấy vạn người tại đồng thời phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, thanh âm chói tai đến cực điểm, làm cho tâm thần người đại loạn. Nếu như Tần Thiếu Thần không phải thiên cấp thần hồn, chỉ sợ tại kia một tiếng hét thảm âm thanh bên trong liền sẽ thần hồn sụp đổ, không phải điên chính là biến thành ngớ ngẩn. Hiển nhiên loại kia tiếng kêu thảm thiết uy lực có thể so với một cái uy lực to lớn hồn thuật công kích. Tần Thiếu Thần trong lòng hơi động, vụng trộm liếc mắt nhìn Vạn Khí Linh, chỉ thấy Vạn Khí Linh trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vạn Long Lô tên hôn đằng kia cũng dám ám hại bổn tông chủ. Tần Thiếu Thần trong lòng giận dữ, trên mặt lại không chút biểu tình, trong lòng đã có ít. Vạn Khí Linh nhất định biết Tử Tiêu Thần Lôi đánh xuống ma quật lúc sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tên kia lại căn bản không có nhắc nhở Tần Thiếu Thần. Nếu như Tần Thiếu Thần không phải thiên cấp thần hồn, vô cùng có khả năng tại kia một tiếng hét thảm bên trong mất đi ý thức, trực tiếp từ ma quật biên giới rơi xuống ma quật. Quả nhiên không có ý tốt. Liền trong khoảnh khắc đó, Tần Thiếu Thần liền xác định, Vạn Khí Linh tên kia là địch không phải bạn. Tương lai chắc chắn sẽ đại chiến một trận. Vô số tử tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, một đạo tiếp lấy một đạo, hung hăng bổ về phía ma quật. Trọn vẹn bổ 3 ngày 3 đêm, thậm chí nói không rõ, đến cùng rơi xuống bao nhiêu đạo tử tiêu thần lôi. Đoán chừng, không có một vạn đạo, cũng có 8000 đạo. Rốt cục, Tần Thiếu Thần trông thấy, thâm viên chỗ sâu cái kia mọc đầy lông dài chất lỏng trái tim, tại lôi điện công kích đến, biến thành khô héo thể rắn, lại bị lôi điện chém thành màu đen bột phấn, mà bị ma tâm quấn quanh hóa long chỉ, cũng tại kia một trận khủng bố sét đánh bên trong, đồng dạng hóa thành bột mịn, không còn tồn tại. Khi màu đen trái tim bị triệt để tiêu hủy sau, đỉnh lò liền không lại có tử tiêu thần lôi đánh rớt, cũng liền biểu thị đại thiên ma ma tâm triệt để bị hủy. Nham động đỉnh chóp bắt đầu có vô số nước hồ ngược lại thổi vào. Phong Vạn Khí Linh rất là hưng phấn, đánh ra một cái long quyết, vách đá bắt đầu nhúc nhích, rất nhanh liền đem đỉnh chóp một lần nữa lấp đầy. Tiếp lấy lại phái ra hơn ngàn đầu khí long bay vào ma quật bên trong, bắt đầu rào sát màu đen nước bùn. Ma tâm bị hủy sau, những cái kia màu đen nước bùn năng lực hoạt động tựa hồ yếu bớt rất nhiều, biến hóa trì độn, uy lực cũng yếu bớt không ít. Đối khí long tổn thương cũng không có trước đó lợi hại. Vô số khí long bắt đầu ở ma quật bên trong đại phát thần uy, các loại pháp thuật đánh tung không chỉ. Một ngày về sau, rào sát hoàn tất, toàn bộ ma quật biến thành một cái biển lửa, lại đốt cháy một ngày một đêm, mới đưa tất cả mọi thứ đều triệt để phá hủy. Thành Vạn Khí Linh đại hỉ, lão phu chuẩn bị rời đi Âm Hồn Nguyên. Tân tiểu tử, nếu như ngươi không nghĩ đợi tại lão phu bản thể bên trong, liền sớm một chút rời đi. Nói xong, không đợi Tần Thiếu Thần lên tiếng, liền đánh ra một cái long quyết, không gian bắt đầu nazi. Lần này Tần Thiếu Thần thấy rõ ràng, là một cái trong suốt không gian cầu, đem hắn bao trùm, trực tiếp xuyên qua vách đá, đưa vào băng lanh dưới mặt đất trong hồ nước. Nguyên lai chỉ là một cái không gian nazi thần thông, không gì hơn cái này. Trước kia, Tần Thiếu Thần một mực không thể tìm hiểu được, Vạn Long Lô là thế nào đem hắn đưa đến trong hồ nước. Nhưng bây giờ, thai nghén nguyên anh sau, đối không gian quy tắc lĩnh ngộ thông thấu rất nhiều. Vạn Long Lô thần thông, trong mắt hắn cũng không còn thâm bất khả trắc. Xông ra nước hồ sau, hắn lơ lửng ở giữa không trung, cũng không lâu lắm, đã nhìn thấy nước hồ kích động. Một cái cự đại kim loại lô đỉnh từ đáy hồ chậm rãi thăng lên. Vô số nham thạch to lớn từ lô đỉnh mặt ngoài chốc ra, lại rơi xuống đến trong hồ nước, ném ra thao thiên cự lãng. Vạn Khí Linh đứng tại lô đỉnh biên giới, thần sắc hồi hộp nhìn lên bầu trời. Chờ một hồi, thấy bầu trời bên trong chưa từng xuất hiện lôi vân, sắc mặt mới trầm tĩnh lại. Nhìn không được cười ha ha. Thoát khốn, lão phu rốt cục có thể rời đi cái này đáng chết lồng giam. Trong tiếng cười lớn, to lớn Vạn Long Lô cũng đang dần dần thu nhỏ. Nhất sau khi ngưng tụ thành một cái điểm sáng màu vàng nóng, bay vào Vạn Khí Linh lồng ngực, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1911, Vạn Long Lô 2, chương 1911, Vạn Long Lô 2. Để Tần Thiếu Thần không nghĩ tới chính là, rời đi Âm Hồn Nguyên về sau, Vạn Long Lô làm chuyện thứ nhất, vậy mà là hướng Tần Thiếu Thần đòi hỏi chữ Long Cát. Lý do là, lần này diệt sát đại thiên ma, Vạn Long Lô bên trong khí long tổn thất nặng nề, thậm chí đỉnh lò đều bị Tử Tiêu Thần lôi bổ ra một cái độc lớn. Vì đền bù hao tổn, đương nhiên muốn đem đưa ra ngoài khí long, cũng cùng nhau thu hồi. Tần Thiếu Thần lạnh hừ một tiếng, lần thứ nhất nhìn thấy loại này không muốn mặt long tộc tiền bối. Một khi thoát khốn, liền lập tức trở mặt, không niệm tình xưa. Đưa ra ngoài đồ vật, còn muốn mặt dạn mày dày muốn trở về. Bất quá, hắn cũng không có từ chối. Từ trong ngực lấy ra hai cái chữ Long Cát, ném cho đối phương. Vạn tiên bối, bây giờ ngươi đã thoát khốn, kia giao dịch giữa chúng ta cũng coi như hoàn thành. Thứ nay về sau, các không thiếu nợ nhau. Không sai. Đã Vạn Mỗ đã rời đi Âm Hồn Nguyên, ngươi lời thể cũng coi như hoàn thành. Mặt khác hai kiện đạo khí, tự nhiên không dùng được. Thu hồi hai cái chữ Long Cát, Vạn Long Lô trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lão phu còn muốn đi Long tộc tổ địa bên trong, tu bổ một chút bản thể. Xin từ biệt. Nói xong, liền không tiếp tục để ý Tần Thiếu Thần, trực tiếp hóa thành lưu quang, bay vào không trung biến mất không thấy gì nữa. Khó trách Hoàng Long ca ca thoát khốn về sau, cũng không nguyện ý đến Âm Hồn Nguyên thấy ra hỏa này. Tần Thiếu Thần cũng coi là có điểm minh bạch. Hoàng Long ca ca vì cái gì vừa nhắc tới Vạn Long Lô, chính là một mặt khinh thường. Thoát khốn về sau, cũng không muốn cùng Vạn Long Lô có bất kỳ tiếp xúc. Xem ra Vạn Long Lô chẳng những tự tư, cũng rất vô sỉ, đến mức chủ nhân đều không thích tên kia. Thôi, cuối cùng lại một cọp tâm sự. Trong lòng mặc dù có chút không cao hứng, nhưng dù sao hóa giải thiên đạo thế luôn, trong lòng vẫn là nhẹ nhõm không ít. Đang chuẩn bị trở về, đột nhiên trong lòng hơi động, lại cải biến chủ ý. Từ Vạn Long Lô biểu hiện nhìn, tên kia thoát khốn về sau có thể sẽ làm rất nhiều bất lợi cho nhân tộc sự tình, sớm muộn cũng sẽ trở mặt thành thù, nhất định phải sớm tính toán. Nhớ tới nơi này, Tần Thiếu Thần trong lòng có một ý kiến, dứt khoát bay thẳng hướng Dược Tông, rất nhanh liền đi tới Dược Tông song cực động bên trong. Người nào? Xuyên qua ba cái lạnh nóng khác biệt đường rẽ, Tần Thiếu Thần liền nghe hang động chỗ sâu truyền đến một tiếng quát chói tai. Tiền bối, là ta. Lúc trước vì ngươi tìm Long Huyết Tần tiểu tử. Nghe tới Long Huyết tiền bối thanh âm, Tần Thiếu Thần trong lòng không khỏi có chút cảm xúc, thậm chí có một chút cảm giác thân thiết. Mặc dù nói, trong huyệt động Long Huyết tiền bối đang cho hắn dung nhập Long Huyết thời điểm, làm một chút tay chân. Nhưng Tần Thiếu Thần về sau đại phát cuối cùng cùng bị kia Long Huyết tiền bối trợ giúp, lớn có quan hệ. Song cực động cơ hồ có thể tính là hắn Long Hương chi địa. Về phần, đối phương đang cho hắn tan máu lúc, cố ý dung nhập một tia bại huyết, chỉ là chủng tộc ở giữa một loại để phòng thủ đoạn. dù sao long huyết tiền bối cho hắn chính là một giọt thần long tinh huyết, nếu như không thêm vào hạn chế, chỉ cần vận dụng thật tốt, tiền đồ bất khả hạn lượng, nói không chừng sẽ nguy hiểm long tộc thống trị địa vị. Mà từ Tần Thiếu Thần về sau phát triển nhìn, cũng xác thực bởi vì kia một giọt thần long tinh huyết thu hoạch rất nhiều, cuối cùng vẫn là hình thành đã xảy ra là không thể ngăn cản đại phát chi thế, lấy được tương đương không tầm thường thành tựu. Bởi vậy hắn đối vị kia long huyết tiền bối tuy có lấy một tia oán niệm, nhưng vẫn là cảm kích càng nhiều hơn một chút. A, tại sao là ngươi tiểu tử? Tiểu tử ngươi làm sao lại buồn cười như vậy, chạy tới thăm lão phu? Long huyết tiền bối trông thấy Tần Thiếu Thần cũng là đại hỉ, nói chính cao hứng, đột nhiên biến sắc. Ngươi, tiểu tử ngươi đã thai nghén Nguyên Anh. Lúc này mới qua bao lâu, ngươi làm sao liền biến thành Nguyên Anh lão tổ? Đối Hồng Bào Long huyết đến nói, ngắn ngủi mấy chục năm, bất quá là một cái búng tay, mà thời gian ngắn như vậy, ngày xưa trúc cơ tiểu tử liền biến thành Nguyên Anh lão tổ, biến hóa này quá mức rung động, thậm chí có chút không chịu nhận. Tuy nói nhân tộc tu luyện tiềm lực bất khả hạn lượng, nhưng cũng chưa từng thấy qua lại nhanh như vậy. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cảnh giác. Làm một vị tinh huyết hóa thân mạnh hơn Kim Đan chân nhân, hắn cũng không để vào mắt. Nhưng nếu như đối mặt một vị Nguyên Anh lão tổ, liền không giống lắm. Nhân tộc Nguyên Anh đã có thể đối với hắn tạo thành nhất định nguy hiểm. Tiền bối, không cần khẩn trương. Tần Thiếu Thần tự nhiên là ngay lập tức liền xem hiểu Long huyết tiền bối cố kỵ. Vạn bối này đến là vì trợ giúp tiền bối diệt sát thiên ma. Nói xong, cố ý lấy ra hai viên Long huyết hạ thạch, giao cho Long huyết tiền bối. Kể từ đó, Long huyết hóa thân trên mặt vẻ khẩn trương mới thoáng thư giãn một chút. Nói một chút, tiểu tử ngươi dự định giúp thế nào trợ lão phu diệt sát cái này ma quật bên trong đại thiên ma? Tần Thiếu Thần cũng rất là dứt khoát, lập tức đem vạn long lô diệt sát hồn thế thiên ma biện pháp nói. Long huyết nghe, không khỏi nhãn tình sáng lên. Không sai, lợi dụng thiên đạo lôi kiếp, đích xác có thể diệt sát đại thiên ma. Chỉ là thiên đạo lôi kiếp cũng không phải nghi có liền có, nhất định phải hy sinh một kiện đạo khí mới có thể dẫn tới tử tiêu thần lôi. Thế nhưng là từ nơi nào làm ra đạo khí? Sự kiện kia không khó. Tần Thiếu Thần đem long cung bên trong còn có dấu hai kiện đạo khí sự tình nói cho Long huyết tiền bối. Cái này, Long huyết có chút do dự. Long tộc biến mất mười mấy vạn năm, lại trở lại long giới khả năng cơ hồ không có. Long cung bên trong những cái kia đạo khí đều thành vật vô chủ, dùng để diệt sát ma tộc dương nghiệt có gì không thể? Tại Tần Thiếu Thần khuyên bảo, Long huyết rất nhanh liền ngầm thừa nhận Tần Thiếu Thần biện pháp. Tần Thiếu Thần cười nhạt một tiếng, tiếp lấy liền hỏi lên, ma quật bên trong bị Long huyết trấn áp thiên ma, đến cùng là loại nào thiên ma? Có hay không ma tâm? Có. Nếu là không có ma tâm, cái này đáng chết đại thiên ma sớm đã bị lão phu diệt sát. Long huyết gật đầu, cũng không che giấu. Cùng Tần Thiếu Thần nói đến cái này đại thiên ma tình huống, nguyên lai đại thiên ma cũng chia đẳng cấp. Song cực động bên trong trấn áp đại thiên ma, không có hồn thế thiên ma lợi hại, xem như đại thiên ma bên trong yếu kém một loại, gọi là hắc tỷ thiên ma. Am hiểu nhất công kích lòng người, hồn thế thiên ma tương đương với thiên ma trung hậu kỳ đại viên mãn, mà chỉ đen đại thiên ma thì tương đương với sơ kỳ, ma lực không tính quá lợi hại, nhưng bởi vì đồng dạng có được một viên tiên thiên ma tâm, cũng là lâu giết không chết. Dưới tình huống bình thường, chỉ có giữa thiên địa chí cường thần lôi có thể triệt để diệt sát ma tâm, nếu không chỉ có thể không ngừng diệt sát, chậm rãi đem đại thiên ma ma lực hao hết mới có thể diệt đi đối phương, mà quá trình kia vô cùng dài. Long huyết tiền bối, ta có một vấn đề, ma tâm trừ bỏ bị phá hủy bên ngoài, có thể hay không bị bắt sống? Tần Thiếu Thần hỏi ra một cái quan tâm vấn đề. Có thể. Long huyết sửng sốt một chút, vẫn gật đầu. Theo lão phu biết, chỉ cần có một cái thổ hệ không gian, liền có thể đem ma tâm vây khốn. Bất quá, có thể khốn ở bao lâu, liền không nói được. Ma tâm sẽ không ngừng công kích thổ hệ không gian, chỉ cần thời gian đủ lâu, cuối cùng sẽ đánh xuyên thổ hệ không gian. Thì như nơi này, Long huyết chỉ vào cách đó không xa trên mặt đất đen nhánh động sâu. Lão phu chấn thủ cái này ma quật, kỳ thật chính là một cái thần long đại nhân dùng long tiên thần thông đánh ra một cái thổ hệ không gian, chẳng khác gì là một thanh long tiên, liền vây khốn một vị đại thiên ma. Chỉ bất quá, vây khốn không phải là diệt sát. 20 vạn năm trước, cái này hắc ti thiên ma thành công tại thổ hệ không gian bên trong đánh ra một cái thông đạo, chuẩn bị đào tẩu. Thần long đại nhân mới phái ta tới đây, ngăn chặn cái này lỗ hổng, cũng yêu cầu lão phu dùng mấy ngàn năm đem hắc ti thiên ma triệt để trấn sát. Nói đến đây, Long huyết tiền bối lắc đầu. Bất quá, hiện tại xem ra, thần long đại nhân tựa hồ đánh giá thấp hắc ti thiên ma cường đại. Lão phu ở đây trấn sát nó trăm vạn lần, đã cùng nó đấu mười mấy vạn năm, ý nguyên không cách nào đưa nó giết chết. Mình ngược lại sắp bị mài chết. Chương 1912, Vạn Long Lô 3, chương 1912, Vạn Long Lô 3. Tần Thiếu Thần vội vàng an ủi Long huyết tiền bối, không cần phải lo lắng. Hắn lập tức đi ngay Long Cung, đem Long tộc đạo khí mang tới, trợ Long huyết tiền bối triệt để diệt sát đại thiên ma. Nói xong, hắn cũng không còn chậm trễ thời gian, lập tức rời đi song cực động, bay hướng Thâm Hải Long Cung. Không chút khách khí, đem còn lại hai kiện Long tộc đạo khí cũng lấy ra ngoài. Cuối cùng hai kiện đạo khí, một kiện là Tam Tiêm Dạ Xoa Thương, một kiện khác thì là một thanh Long Hình Trường Kiếm, đều là uy lực to lớn công phạt đạo khí. Đáng tiếc, vì tiêu diệt ma tộc, chỉ có thể hy sinh các ngươi. Tần Thiếu Thần có chút tiếc nuối lắc đầu, dùng thiên cấp hồn thuật phát họa một đạo thiên cấp phong ấn, đem hai kiện đạo khí khí linh trực tiếp phong tại đạo khí bản thể bên trong, chợt đem hai kiện đạo khí thu nhập chữ vật đại bên trong, lại ngựa không dừng vó rời đi Long Cung, hóa thân Long biến thể bay trở về đến Song Cực Động. Lần này hắn có diệt ma kinh nghiệm, đơn giản căn dặn Long huyết vài câu, liền cùng Long huyết tiền bối cùng một chỗ giết người ma quật ở trong. Trên đường đi, Tần Thiếu Thần không ngừng phóng thích lôi pháp mở đường. Hắn lôi pháp cũng không là bình thường Nguyên Anh lôi pháp, mà là cường đại không chỉ gấp 10 lần tử tiêu phần tâm lôi. Mặc dù so ra kém thiên đạo hạ xuống tử tiêu thần lôi, nhưng uy lực cũng cực kỳ khủng bố. Xét đánh chỗ, chỉ đen đều bị nổ bốn phía bay ra, còn tại không trung liền hóa thành cho bụi. Như đòn công kích này hạ, ma quật bên trong chỉ đen căn bản không dám tới gần, bị tần thiếu thần lôi pháp một trận loạn oanh, nhao nhao trốn bốn phía ám hắc nham trong vách. Ma tâm ở nơi nào? Mắt thấy đến ma quật chỗ sâu, còn không có trông thấy ma tâm, tần thiếu thần nhịn không được đặt câu hỏi. Long huyết tiền bối dùng long thức liếc nhìn một vòng sau, chỉ vào đông bắc sừng một khối nham thạch. Hẳn là tại khối kia nham thạch đằng sau. Tần thiếu thần nghe vậy, lập tức một đạo tử tiêu phần tâm lôi bổ tới. Nham thạch nổ tung. Quả nhiên nhìn thấy trong huyệt động, một đầu đầy người lông dài màu đen cự trùng đang chuẩn bị chui vào bên cạnh đất đen bên trong. Đó chính là ma tâm. Long huyết ngay cả vội mở miệng. Ma tâm có thể biến hình, biến thành bất luận cái gì hình thái, cũng chẳng có gì lạ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tần thiếu thần xuất thủ cực nhanh, thần lôi xuất thủ lần nữa. Hắc trùng phát ra thê lương mà bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Đâm người mà nghĩ, xuyên thấu lòng người. Hiển nhiên, là một cái ma thuật công kích. Bất quá, loại kia nhằm vào lòng người ma đạo công kích, đối tần thiếu thần hoàn toàn vô hiệu. Tần thiếu thần khoát tay, đã đem chuôi này long hình trường kiếm bổ ra ngoài, trực tiếp đem hắc trùng một bổ hai đoạn. Nhưng hắc trùng lại không thèm để ý chút nào. Hai đầu cắt ra ma thể, một cái xoay người, biến thành hai đầu hắc trùng, bắt đầu quấn quanh long hình trường kiếm. Nháy mắt, long hình trường kiếm bên trên liền xuất hiện vô số đốm đen, đã bị ma khí ăn mòn. Thối lui. Tần thiếu thần thấy thế, vội vàng lôi kéo long huyết tiền bối, thối lui đến vách đá bên cạnh. Cũng may ma quật chỗ sâu, coi như rộng lớn, có thể thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Đồng thời, tần thiếu thần trên thân toát ra lít nha lít nhít tử sắc hồ quang điện, trực tiếp đem hắn cùng long huyết tiền bối hoàn toàn bao vây lại. Ngươi làm gì? Long huyết trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt sau đó, liền nghe tới trên bầu trời truyền đến ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một đạo thô như cự mục tử sắc lôi điện đã xuyên qua thật dày ngọn núi, từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào màu đen cự trùng trên thân. Màu đen cự trùng lần nữa kêu thảm, chuẩn bị thoát đi, nhưng ở lôi điện oanh kích hạ, toàn thân chết lặng, động tác cũng không có tính linh hoạt, trở nên kỳ trầm vô cùng. Ầm ầm, ầm ầm. Trong tiếng lôi minh, thử tiêu thần lôi liên tục không ngừng bổ xuống dưới, rất nhanh liền đem màu đen rắn oanh thành vô số khối. Một đầu hắc trùng đã biến thành hơn 10 đầu, tại chạy trốn từ phía. Thử tiêu thần lôi tiến vào ma quật sau, cũng chia thành vô số đạo, không ngừng oanh kích lấy hắc trùng. Tần thiếu thần nhìn đúng thời cơ, thừa dịp lôi điện khẽ hở, thao túng bản mệnh không gian bên trong một cái thổ hệ không gian hư tử, bay đến một đầu tiểu hắc trùng bên cạnh. Đầu kia tiểu hắc trùng lập tức chui vào trước mắt thổ hệ hư tử bên trong, tránh né lôi kiếp. Ngươi làm gì? Long huyết tiền bối vội vàng khuyên can tần thiếu thần. Ngươi đừng nhìn đầu kia lòng dạ hiểm độc trùng hiện tại rất yếu đuối, nhưng chỉ cần cho nó cơ hội thở dốc, rất nhanh liền sẽ khôi phục nguyên khí. Đến lúc đó, ngươi không gian hư tử căn bản khốn không được nó, nhất định sẽ bị nó trốn tới. Tiền bối yên tâm, văn bối có một cái cấp 5 không gian đại trận, đủ để vây khốn đầu kia ma tâm trùng. Tần thiếu thần mắt thấy ma tâm tới tay, cũng không dám trễ nải thời gian, lập tức mang theo long huyết tiền bối bay ra ma quật. Thử tiêu thần lôi hiển nhiên rất có linh tính, cũng không có oanh kích hai người, chờ hai người xông ra ma quật sau, tại tiếp lấy từ trên trời giáng xuống oanh kích ma quật. Nửa khắc đồng hồ sau, ma quật đã là ánh lửa một mảnh, tận thành đất khô cằn, thiên ma bị diệt, đạo khí cũng triệt để bị hủy. Lôi kiếp kết thúc, tần thiếu thần cùng long huyết tiền bối lẫn nhau lại giết về ma quật bên trong, đem còn sót lại chỉ đen toàn bộ diệt sát. Lúc này mới vừa lòng thỏa ý, cùng rời đi xong cực độ, khôi phục tự do. Long huyết nhìn xem ngoại giới bầu trời, mừng rỡ dị thường, nhịn không được cười ha ha. Quả thực có chút điên cuồng trạng thái. Tần thiếu thần thừa cơ mời Long huyết đến Ngũ Hành Tông đảm nhiệm một vị hạch tâm trưởng lão. Long huyết nghĩ, vẫn lắc đầu một cái. Lão phu bị nhốt 20 vạn năm, vẫn là nghĩ trước đi khắp nơi đi, nhất là muốn về trước tổ địa nhìn xem. Qua mấy năm, chờ lão phu ở bên ngoài chơi chán, nếu như tìm không thấy chuyện làm, lại đi ngươi Ngũ Hành Tông nhờ cậy ngươi. Tần thiếu thần cười nhạt một tiếng, cũng không miễn cưỡng Long huyết tiền bối. Cảm giác cái kia bị thu tại thổ hệ hư tử bên trong ma tâm, đã từ từ khôi phục một chút ma lực, bắt đầu công kích không gian hư tử. Không còn chậm trễ thời gian, cùng Long huyết tiền bối chắp tay cáo biệt, trực tiếp bay trở về đến Ngũ Hành Tông, lập tức tiến vào động tiên đại trận, tìm tới một cái thổ hệ động tiên, đem cái kia chứa ma tâm không gian hư tử ném đến bên trong, đồng thời lại đem thiên lôi đại trận cũng bố trí tại cái kia động tiên bên trong. Lúc này hắn đối cái kia ngũ cấp đại trận đã biết sơ lược, dù vẫn không có thể lĩnh hội thông thấu, nhưng thao túng đã rất là thuần thục, dễ dàng liền đem ma tâm khốn tại cái kia thổ hệ động tiên bên trong. Sau đó cách mỗi 10 ngày hắn liền sẽ tiến vào cái kia thổ hệ động tiên, giống Long huyết tiền bối một dạng, không ngừng diệt sát thiên ma phun ra hắc ti ma vật. Cứ như vậy, hắn tại Ngũ Hành Tông tu luyện, lại nhiều một hạng diệt sát thiên ma. Giết càng về sau, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tiến vào động thiên sau, không dùng mở ra thiên lôi đại trận, hai cách giờ, liền có thể đem tất cả hắc ti ma vật đều diệt sát. Bất quá, coi như hắn dùng lôi pháp, đem ma tâm đánh nát, nhưng qua không được một ngày, dưới mặt đất lại có ma trùng chui ra ngoài, hội tụ thành một đầu càng lớn ma tâm trùng. Xem ra, hắn lôi pháp so với thiên đạo bên trong tử tiêu thần lôi, vẫn là khác rất xa. Cuối cùng diệt không xong ma tâm bên trong ma tính, mà hắn dự cảm cũng không sai. Vạn Long Lô đang thoát khốn về sau, về Long tộc tổ địa tính dưỡng một trận về sau, quả nhiên liền ra nháo sự. Trước là hướng về phía nhân yêu hai tộc, đồng thời phát ra một đạo Long tộc chiếu lệnh. Chiếu lệnh bên trong biểu thị, Long tộc mặc dù rời đi Long giới, nhưng chỉ là tạm thời rời đi. Yêu cầu người, yêu hai tộc, vẫn là phải tôn Long tộc vì Long giới chi chủ. nhất định phải tại trong vòng 10 ngày, yêu tộc tiên yêu, nhân tộc nguyên anh đều phải đi long tộc tổ địa, bái kiến mới long tộc thần vương. Bất quá, nhân tộc cùng yêu tộc đều không để ý đến kia một đạo không hiểu thấu long tộc chiếu lệnh. Kết quả, nửa tháng về sau, yêu tộc trong khu vực một cái ma quật đột nhiên sụp đổ, chợt bộc phát ma thai, trấn thủ ma quật long tộc cao nhân. Vậy mà từ bỏ ma quật, tùy ý một đầu thiên ma xông ra ma quật, bắt đầu tùy ý đổ sát yêu tộc. Mà càng nhiều yêu thú bị ma tộc quấy nhiễu sau, rất nhanh liền biến thành các loại ma tộc, khiến cho ma tộc phạm vi thế lực không ngừng mở rộng. Chương 1913, Vạn Long Lô 4, chương 1913, Vạn Long Lô 4. Yêu tộc cần cư hai vị thiên yêu, cũng không thể không kết thúc bế quan. Xuất lĩnh yêu tộc cùng ma tộc mở ra yêu ma đại chiến. Tần Thiếu Thần thấy thế, cảm thấy sự tình khéo như thế, hơn phân nửa là Vạn Long Lô làm sự tình. Chỉ là, hắn không có chứng cứ. Sự tình lại phát sinh ở yêu vực bên trong, chỉ có thể trước thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá, vì tăng cường yêu tộc chống cự ma tộc lực lượng, hắn vẫn là đem độc giác kỳ lân từ động thiên đại trận bên trong phóng ra, để tên kia gia nhập yêu tộc đại quân, cùng yêu tộc hai đại thiên yêu cùng một chỗ đối kháng ma tộc. Độc giác kỳ lân độc giác thần thông, cũng là lôi hệ thần thông, dùng để đánh giết ma tộc, uy lực kinh người. Có độc giác gia nhập, yêu tộc thực lực tăng nhiều, dần dần vãn hồi xu hướng suy tàn, đem ma tộc huyết trương tình thế lại ép trở về. Nhưng vào lúc này, lại phát sinh một kiện ngoài ý muốn. Yêu tộc bên trong mạnh nhất thiên yêu, độc giác kỳ lân lại bị đánh lén, bản thân bị trọng thương, không thể không lui ra khỏi chiến trường. Thu được độc giác kỳ lân truyền đến cầu cứu tin tức sau, Tần Thiếu Thần cũng rất là bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình đi đến yêu tộc, đem độc giác kỳ lân tiếp trở về. Hắn mặc dù không thích độc giác, bất quá tên kia dù sao cũng là tiên giới vạn trận tông thần thú, mà vô cực chân nhân giao cho hắn một cái tông môn nhiệm vụ, chính là để hắn tọa trấn long giới nội bộ, đem kia một phương thế giới quản lý tốt. Hiện tại bộc phát yêu ma đại chiến, đã đủ phiền phức, càng không thể tùy ý độc giác chết tại long giới bên trong. Động thiên đại trận bên trong, dùng long khí giúp độc giác khôi phục một chút thương thế sau, Tần Thiếu Thần liền hỏi lên trải qua. Độc giác nổi giận đùng đùng, nhưng lại lòng còn sợ hãi. Nguyên lai, nó là tại một trận diệt ma đại chiến sau, về yêu tộc đại bản doanh thời điểm, đột nhiên lọt vào mấy trăm đầu khí long vây công, bên người mấy ngàn con yêu thú, hơn 10 vị yêu vương, cơ hồ tại trong vòng nửa canh giờ, liền bị đầy trời kim loại cự long đồ sát hầu như không còn. Nhất là, trong đó một đầu khí long, chiến lực càng nó cường hãn, một thân chiến lực, cơ hồ cùng chân long không khác, một thân áo giáp, cứng rắn vô cùng. Độc giác thần thông, căn bản là không có cách xuyên thủng tầng kia áo giáp. Độc giác cùng đầu kia khí long đấu bất quá một khắc đồng hồ, liền triệt để thua trận, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Tên kia vốn chính là đạo khí, nó phòng hộ tự nhiên kiên cố vô cùng. Tần Thiếu Thần nghe độc giác miêu tả, lập tức đoán được, kia một đầu khí long nhất định là Vạn Long Lô bản thể hóa thân. Họ Vạn hỗn đản, vì long rơi ba quyền, thật đúng là không quan tâm. Tần Thiếu Thần sắc mặt dị thường băng lãnh, đã có một cái suy đoán, hơn phân nửa là Vạn Long Lô tên hôn đản kia, vì chèn ép yêu tộc cùng nhân tộc, không tiếc đem bị trấn áp đại thiên mà phóng ra. Yêu vực ma thai, hơn phân nửa chính là tên kia lấy ra. Nói không chừng, đã cùng ma tộc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, cùng một ruột. Đã như vậy, cũng đừng trách bổn tông chủ đối ngươi tên hôn đản không khách khí. Tần Thiếu Thần mặt lạnh lấy, đem độc giác thu nhập động thiên đại trận bên trong tu dưỡng, liền chuẩn bị xuất phát, đi long tộc tổ địa một chuyến. Lại chỉ thấy một cái thuộc hạ, tại đại trận bên ngoài cao giọng bẩm báo, nói là long tu lão tổ cùng ly hỏa thượng nhân, cùng đi đến ngũ hành tông. Tần Thiếu Thần không dám thất lễ, vội vàng bay ra đại trận, đuổi tới nghị sự đại sảnh. Bái kiến hai vị tiền bối. Hỏi nguyên nhân. Nguyên lai Vạn Long Lô đột nhiên tìm tới Linh Dược Tông cùng Vạn Trận Tông, hướng hai đại tông môn đòi hỏi Long tộc Long Châu. Tần Thiếu Thần thời điểm ra đi, vì Linh Dược Tông an toàn, đem ba viên Long Châu bên trong hai viên đều lưu tại Linh Dược Tông bên trong. Lần này vừa vặn rất tốt, hai viên Long Châu đều bị Vạn Long Lô cho đoạt trở về. Bất quá, Linh Dược Tông bên này còn tốt, Long Tu Thượng Nhân gặp một lần Vạn Long Lô thi triển thần thông, liền biết không phải là món kia đạo khí đối thủ, rất là dứt khoát đem Long Châu triệu hoán đi ra, thoải mái còn cho Vạn Long Lô. Mà Vạn Trận Tông Ly Hỏa Thượng Nhân liền không có như vậy gặp may mắn. Hắn không nỡ kia nửa viên phong hệ Long Châu, cùng Vạn Long Lô trực tiếp động thủ. Kết quả, mấy chiêu ở giữa, liền bị Vạn Long Lô khí Long đại quân phá vỡ hơn 800 cái không gian hư tử. Chẳng khác gì là ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, liền bản thân bị trọng thương, dọa đến hồn phi phách tán, cũng không dám lại ham chiến, liền vội vàng đem Long Châu ném cho Vạn Long Lô, vội vàng chui vào dị độ không gian, trốn hướng Linh Dược Tông. Cùng Long Tu lão tổ hội họp sau, hai vị nguyên anh vừa thương lượng, cảm thấy hai người liên thủ cũng bù không được Vạn Long Lô, còn phải tìm Tần Thiếu Thần thương nghị đối sách. Thế là liền cùng một chỗ xé mở không gian chạy tới. Tại hai vị Long Tu lão tổ xem ra, cuối cùng nửa viên Long Châu tại Tần Thiếu Thần trên tay. Vạn Long Lô tên kia nhất định sẽ rất nhanh đuổi tới Ngũ Hành Tông, tìm Tần Thiếu Thần đòi hỏi Long Châu. Mà Tần Thiếu Thần nghe hai vị nguyên anh lão tổ một phen, cũng không có quá sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh, thần thái thong dong, gọi tới hai vị trưởng lão, an bài hai vị nguyên anh lão tổ trước trong tông môn nghỉ ngơi. Chính hắn thì bay lên vân tiêu, điều khiển lấy một đóa mây trắng, lơ lửng tại trên tông môn không, chờ đợi Vạn Long Lô. Quả nhiên, qua hai canh giờ, chân trời liền xuất hiện một đạo lưu quang, dừng lại về sau, hiện hiện ra chính là một mặt ngạo khí Vạn Long Lô. Mới mở miệng, liền hướng Tần Thiếu Thần đòi hỏi cuối cùng nửa viên Long Châu. Mà lần này, Tần Thiếu Thần cũng không cùng đối phương khách khí, thậm chí trong lời nói cũng sẽ không tiếp tục tôn xưng đối phương vì tiền bối. Một người một khí linh, nói bất quá mấy câu, liền cùng lúc trở mặt, trực tiếp động thủ. Rất nhanh, mấy ngàn đầu khí long liền xuất hiện ở giữa không trung, vây quanh Tần Thiếu Thần đại chiến. Thấy tình thế không ổn, Tần Thiếu Thần lập tức hóa thân long biến thể, bay vào động thiên đại trận. Động thiên đại trận bên trong có trên trăm cái khác biệt động thiên. Tần Thiếu Thần mỗi xuyên qua một cái động thiên, liền đánh ra trận quyết, lợi dụng động thiên bên trong các loại trận pháp cấm chế, ngăn lại trên trăm đầu khí long. Chờ hắn xuyên qua 20 cái động thiên sau, sau lưng truy hắn khí long chỉ là mấy đầu. Trong đó một đầu chính là Vạn Long Lô bản thể hóa thân. Một thân chiến lực, quả nhiên không thua chân long. Đúng lúc này, Tần Thiếu Thần lại xông vào hạ một cái động thiên bên trong. Vạn Long Lô không chút nào sợ hãi, không chút do dự truy đi vào. Hoàn toàn không để ý tới sau lưng mấy đầu khí long, lại bị bên trên một cái động thiên trận pháp cấm chế ngăn lại. Không thèm quan tâm, bởi vì tại Vạn Long Lô xem ra, bây giờ long giới bên trong lại không có bất kỳ cái gì chiến lực có thể cùng nó chống lại. Một đầu chân long có thể so với nhân tộc nguyên anh đại viên mãn, chính là long giới bên trong chiến lực mạnh nhất. Huống chi, bản thể hắn biến hóa đầu này khí long, chân thực ý lực có thể sánh vai ba đầu chân long, tuyệt đối không đâu địch nổi. Chỉ là nó tuyệt đối không ngờ rằng, mới tiến vào cái kia động thiên, liền phát hiện không hợp lý. Nơi đó vậy mà là một cái ma quật, bên trong tràn đầy hắc ti ma vật, không có khí long bảo hộ, Vạn Long Lô lập tức lâm vào hắc ti thiên ma đang bao vây, không thể không lâm vào khổ chiến. Ma Tần Thiếu Thần lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng may, hắc ti thiên ma chiến lực còn kém rất xa hồn thế thiên ma. Vạn Long Lô mặc dù không có khí long bảo vệ, ý nguyên có thể đại chiếm thượng phong. Chỉ bất quá, chiến trường kia rất hiển nhiên cũng là một cái trận pháp. Vạn Long Lô mặc dù có thể nhẹ nhõm giết ra hắc ti ma vật vây quanh, trong lúc nhất thời lại tìm không thấy lối ra. Mà càng hỏng bét, động thiên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện nặng nề lôi vân. Ầm ầm, một tiếng màu lam lôi điện oanh kích mà hạ, nhưng không có bổ về phía hắc ti ma vật, mà là hung hăng bổ vào Vạn Long Lô biến ra khí long trên thân. Hồ quang điện chớp loạn, tia lửa tung tóe. Bất quá, Vạn Long Lô trên thân lại một điểm thương thế đều không có. Như thường lệ tại động thiên bên trong bốn phía bốc lên, một bên diệt sát hắc ti ma vật, một bên tìm kiếm lấy động thiên trận pháp lối ra. Chương 1914, Vạn Long Lô, Nam. Chương 1914, Vạn Long Lô, Nam. Nhưng vào lúc này, đầy trời màu lam trong sấm sét, đột nhiên xuất hiện một đạo nhà sấm sét màu tím. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, tử sắc lôi điện đánh rất địa phương, vậy mà đánh nát Vạn Long Lô trên thân một khối lân phiến. Hiển nhiên, tử sắc lôi điện uy lực so màu lam lôi điện phần lớn. Vạn Long Lô không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nguyên lai ngươi tên hỗn đản, còn ở lại chỗ này cái động thiên bên trong. Lần nữa khởi động long thức, bốn phía liếc nhìn. Quả nhiên nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng, có một đạo nhàn nhạt ảnh tử. Vạn Long Lô đôi dài bãi xuống, liền vọt tới. Long thức trông thấy, nhàn nhạt thân ảnh phía trước, có vô số trong suốt không gian hư tử. Phá! Vạn Long Lô long chảo hung hăng bắt xuống dưới. Nhất định phải nhanh bắt lấy Tần Thiếu Thần. Thực tế bắt không được, trực tiếp diệt đi cũng được. Vạn Long Lô hạ ngoan tâm, hoàn toàn không để ý tới không gian hư tử bạo liệt sau, phun ra ngoài các loại đạo pháp. Cái gì hỏa long hỏa nha, kim nhận thủy tiễn, hết thảy không dành để ý. Một vị nguyên anh sơ kỳ thi triển đạo pháp, đối bản thể của nó không tạo được cái uy hiếp gì. Dứt khoát thẳng tiến không lùi, không ngừng bẻ vụn những cái kia không gian hư tử, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần Tần Thiếu Thần. Trong đó, một cái không gian hư tử vỡ ra sau, xông ra vô số màu đen tiểu xà, chen chúc mà tới. Vội vàng ở giữa, Vạn Long Lô mặc dù không biết đó là cái gì đạo pháp, vẫn như cũ không tránh không né, trực tiếp vọt tới. Hắc xà đụng vào lân giáp của nó bên trên, quả nhiên không có cái gì lực phá hoại. Ngay lúc sắp vọt tới Tần Thiếu Thần trước mặt, không nghĩ tới, Tần Thiếu Thần thân hình thoát một cái, vậy mà lại biến mất không thấy gì nữa. Vạn Long Lô lạnh hừ một tiếng, long thức lại quét, nhưng mà để nó có chút ngoài ý muốn chính là, lần này lại không nhìn thấy Tần Thiếu Thần thân hình. Hỗn đản, ngươi tránh đi nơi nào? Có bản lĩnh liền ra, cùng bổn thần vương chính diện một trận chiến. Vạn Long Lô tức giận hét lớn, ngu xuẩn, sắp chết đến nơi, còn tại bổn tông chủ trước mặt phát cái gì cuồng? Bổn tông chủ đề nghị ngươi, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đi. Tần Thiếu Thần thân hình mặc dù nhìn không thấy, thanh âm lại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Vạn Long Lâu nghe vậy, nhíu mày một cái, nhìn không được nâng lên long đầu, nhìn về phía động thiên trên không. Kết quả phát hiện, phong bế động thiên, đỉnh chóp tiến vào mở ra, lộ ra chân chính bầu trời. Bất quá, Vạn Long Lâu nhưng không có cao hứng, bởi vì nó trông thấy, ngoại giới trên bầu trời đã là lôi vân dày đặc, vô số tử sắc thiểm điện tại trong lôi vân lấp lóe. Hỗn đản, thấy rõ ràng ngoại giới trên bầu trời chẳng cảnh, Vạn Long Lâu giật nảy cả mình. Tiểu tử ngươi, đến cùng làm cái gì? Làm sao lại có lôi kiếp? Lôi kiếp không phải ta triệu hoàn đến. Tần Thiếu Thần thanh âm từ càng mở miệng chỗ cao chuyển tới, là ngươi tự mình đưa tới. Vạn Long Lô, ngươi chẳng lẽ quên, một kiện đạo khí nếu như bị ma tâm nhiễm, chỉ có một cái hạ tràng, chính là bị lôi kiếp bổ vỡ nát. Ngươi vừa rồi cào nát không gian hư tử bên trong có một cái phong ấn, không phải đạo pháp, mà là hắc ti thiên ma một bộ phận ma tâm. Thanh âm bên trong tràn ngập ý trào phúng. Vạn Long Lô, ngươi tại long giới bên trong đích xác vô địch, bất quá ngươi lợi hại hơn nữa cũng chính là một cái đạo khí, muốn xưng bá long giới thiên đạo nhưng sẽ không đáp ứng, là tự tìm đường chết. Không, không có khả năng. Vạn Long Lô dưới sự kinh hãi, vội vàng dưới mặt đất long đầu xem xét. Hãi nhiên phát hiện, phía trước hai con long chảo bên trên, quả nhiên quấn đầy màu đen tơ mỏng, mà những cái kia tơ mỏng ma vật còn đang liều mạng hướng kim loại áo giáp bên trong chui. Làm sao có thể? Lúc nào? Vạn Long Lô hoảng sợ gào thét, đã minh bạch, mắt lửa, vừa rồi cào nát không gian hư tử bên trong, có một cái vậy mà phong ấn chính là ma tâm. Lại nghĩ làm những gì, hết thảy đều đã muộn. Ầm ầm, Một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời một đạo tráng kiện tử sắc lôi điện từ trong lôi vân lao nhanh mà hạ, hung hăng bổ vào vạn long lô hình rồng bản thể bên trên. Một kích này, nhưng so với bình thường lôi điện mạnh nhiều lắm. Trong ầm ầm nổ vang, vô số lân phiến lập tức bị lôi điện nổ tung, bốn phía bay ra, giữa không trung liền hóa thành lửa cháy hừng hực, đốt cháy hầu như không còn. Không, vạn long lô phát ra dài tiếng kêu thảm thiết, nghĩ phải thoát đi, nhưng tử hà lôi điện uy lực kinh khủng bực nào, sớm đã để nó nửa người tê liệt, đôi dài gian nan đong đưa, bất quá bay về phía trước ra ngoài mấy trượng. Ba đạo tử tiêu thần lôi liền đồng thời đánh xuống, cùng nhau rơi vào vạn long lô khí long hóa thân bên trên. Tử sắc lôi quang chói lóa mắt, tấp nập lấp lóe, hoàn toàn đem vạn long lô bao trùm. Vô số mảnh vỡ mang lên hỏa diễm, từ tử quang bên trong bày tràn ra đến. Hiển nhiên, căn bản là không có cách trốn tránh. Trên bầu trời lôi điện, một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng đánh rớt. Không, không, không. Vạn long lô phát ra ngay cả tiếng kêu thảm thiết lấy, tại trong sấm sét liều mạng dãy rủa, lại hoàn toàn trốn không thoát lôi điện tạo thành thiên la địa võng. Cứ như vậy, tiếng sấm ù ù, lôi quang đem nửa bầu trời đều chiếu thành tử sắc. Thử tiêu lôi kiếp tiếp tục dòng dã một ngày, mới rốt cục đem vạn long lô bản thể bên trên đại thiên ma thanh trừ sạch sẽ, triệt để tiêu vong. Mà vạn long lô cũng tại lôi kiếp bên trong bị đánh thành vô số mảnh vỡ, trôi nổi ở giữa không trung, thê thảm vô cùng. Về phần vạn khí linh, sớm tại vạn long lô vỡ vụn một cái mắt, liền bị tử tiêu thần lôi bổ trúng. Một cái khí linh càng là không cách nào đối kháng tử tiêu thần lôi, đã sớm tại trong sấm sét tan thành mây khói, chết không thể chết lại. Vạn khí linh chết về sau, động thiên đại trận bên trong một đám khí long nhóm cũng là lập tức lạc mất phương hướng, không còn lung tung tiến công, nhao nhao từ không trung rơi xuống đất, nằm sấp trên mặt đất không lúc đích. Phắt, Tần Thiếu Thần vội vàng lợi dụng trận bàn đại khái số một chút, vậy mà có thể sử dụng còn có hơn 3.000 đầu, không khỏi đại hỉ. Đến lúc đó hắn chỉ cần đem khí long bên trong linh bên trong bản mệnh phù văn đổi thành hắn ấn phủ, những cái kia khí long liền toàn bộ biến thành hắn công phạt bảo khí, lập tức kiếm được hơn 4.000 đầu khí long đem tới đối phó Cố Diễm Thu, lại nhiều một cái cường lực thủ đoạn. Bất quá trận chiến này mặc dù thắng, cũng có không nhỏ tổn thất. Cái kia làm chiến trường thổ hệ đầu tiên tại lôi kiếp bên trong tổn thất nặng nề, cơ bản hủy, nhất làm cho Tần Thiếu Thần cảm thấy tiếc nuối, là bị vạn long lô giấu ở bí ẩn không gian bên trong vô số chân quý tài nguyên, cùng kia ba viên long châu, tại lôi kiếp bên trong cũng không thể bảo toàn xuống tới. Bí ẩn không gian bị lôi điện oanh mở sau, đồ vật bên trong toàn bộ bị hủy, ba viên long châu sử xuất tất cả vô liếng, cũng chưa thể chạy thoát, vì vạn long lô làm cho cùng. Bất đắc dĩ, Tần Thiếu Thần cũng chỉ có thể cầm ba viên vỡ vụn long châu, đi gặp Long Tu lão tổ cùng Ly Hỏa thượng nhân. Đại khái nói chuyện đã xảy ra, Long Tu cùng Lý Hỏa nhìn xem ba viên biến thành than cốc long châu, mặc dù đều có điểm tâm đau nhức long châu tổn thất, nhưng càng thêm chấn kinh Tần Thiếu Thần thực lực. Nhất là trước khi đến, hai người đều từng thấy tận mắt vạn long lô chiến lực, đều là rõ ràng, vạn long lô chiến lực có thể tùy ý nghiền ép bọn hắn. Làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại gia hỏa, đi tới Ngũ Hành Tông khiêu khích Tần Thiếu Thần. Bất quá một ngày thời gian, liền bị Tần Thiếu Thần triệt để diệt sát, rơi một cái thần hồn câu diệt hạ tràng. Đây chẳng phải là nói, Tần Thiếu Thần thực lực chân chính đã sớm cường đại hơn bọn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhớ tới nơi này, hai vị nguyên anh lão tổ đều triệt để thu hồi tiền bối giá đỡ, bao quát Long Tu lão tổ, cùng Tần Thiếu Thần lúc nói chuyện ngữ khí đều khách khí không ít. Diệt vạn long lô, bỏ đi Tần Thiếu Thần một cái đại họa trong đầu. Bất quá hắn cũng không có rảnh rỗi, đưa tiến hai vị nguyên anh lão tổ sau, hắn liền bắt đầu vì tiêu diệt ma thai làm chuẩn bị. Dù sao độc giác thụ thương sau, yêu vực bên trong ma thai còn đang không ngừng mở rộng, có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Mà ma thai có một cái đặc điểm, chiến sự tiếp tục càng lâu, liền có càng nhiều yêu thú, yêu vương bị ma hóa, cuối cùng biến thành các loại ma vật, lớn mạnh ma tộc thế lực sau, trái lại tiến công yêu tộc. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, nói không chừng có một ngày, ma thai liền sẽ khuyết tán đến nhân tộc địa giới. Đến lúc kia, lại đến can thiệp, khẳng định sẽ làm nhiều công ít. Bởi vậy, Tần Thiếu Thần cũng không có cách nào không để ý tới mặc kệ. Dù sao, hắn hiện tại là Linh Võ Đại Lục gần hình người nói chuyện, không thể để cho Linh Võ Đại Lục chiến hỏa liên thiên, sinh linh đồ thán, đem chiến trường quản lý sạch sẽ sau, hắn liền để tiểu kim nhân tại động thiên đại trận các động thiên bên trong luyện hóa những cái kia không nhúc nhích khí long, dùng thời gian nửa tháng luyện hóa 300 đầu khí long, cảm thấy thời cơ cũng kém không nhiều, liền dẫn 100 đầu khí long cùng thương thế tốt đẹp độc giác kỳ lân tiến vào yêu vực, bắt đầu tham gia yêu ma đại chiến. Hắn không có cùng yêu tộc phối hợp, mà là đơn độc hành động, từ hành chỉ huy khí long khắp nơi săn giết ma tộc, rốt cục tại ngàn vạn ma vật bên trong tìm tới kia một đầu chạy ra ma quật đại thiên ma, sau đó thông chi độc giác một người một yêu liên thủ thi triển khác biệt lôi pháp tả hữu giác công, ngạnh sinh sinh đem đầu kia đại thiên ma bức về ma quật bên trong. Ngay sau đó, Tần Thiếu Thần cũng không lo được đau lòng, cầm tứ long cung bên trong mang tới kiện thứ hai long tộc đạo khí, vọt thẳng nhập ma quật bên trong, một mực giết tới ma quật chốt sâu, đem tiêu một thanh ba mũi dạ xoa cắm vào ma tâm ở trong, cái này mới thoát ra ma quật. Ngay mắt sau đó, quả nhiên dẫn tới tử tiêu lôi kiếp, bất quá mấy canh giờ liền thành công đem đầu kia đại thiên ma diệt, triệt để diệt sát tại ma quật bên trong. Mà đại thiên ma vừa chết, Tần Thiếu Thần cũng không còn ham chiến, trực tiếp mang theo 300 khí long rời đi yêu ma chiến trường, trở về Ngũ Hành Tông. Hắn mục đích là phòng ngừa ma thai khuyết tán đến nhân giới ở trong, mà đại thiên ma vừa chết, còn lại ma tộc liền không thể nào là yêu tộc đối thủ. Diễn sát những cái kia ma tộc dương nghiệt là yêu tộc mình sự tình, Tần Thiếu Thần tự nhiên sẽ không đi xen vào việc của người khác, chương 1915, chương cuối, chương 1915, chương cuối. Sau đó, Linh Võ Đại Lục liền dần dần ổn định lại. Yêu tộc dùng 100 năm thời gian mới hoàn toàn dẹp tiên kia một trận ma thai. Sau đại chiến, tổn thất nặng nề, lại cũng vô lực cùng nhân tộc tranh đoạt Linh Võ Đại Lục bá quyền. Nhân tộc ưu thế đã triệt để vững chắc, mà nhân tộc nội bộ cũng không có phát sinh lớn nội đấu. Mặc dù hoàng triều thay đổi, trong tông môn đấu thường có phát sinh, nhưng nói tóm lại, không có buộc phát lớn chiến tranh. Các nhà các hướng đều có thể vững bước phát triển. Linh gia tại 150 năm sau cũng thuận lợi xuất hiện vị thứ nhất kim đan. Không lâu sau đó, liền chiêu cáo thiên hạ, khai sáng Đại Linh hoàng triều. Mà Tần gia Tây Sở hoàng triều, thực lực quốc gia càng là phát triển không ngừng. Tần Tiểu Lạc tại 160 tuổi thời điểm, tu luyện tới kim đan trung kỳ. Thần Khai Bang liền lui khỏi vị trí thái thượng hoàng, chủ động đem hoàng vị truyền cho Tần Tiểu Lạc. Mà Tây Sở hoàng triều, tại trải qua 180 năm phát triển sau, cũng đã có 3 vị kim đan chân nhân. Không dựa vào quốc sư phụ, cũng có thể tại chúng hoàng triều bên trong đứng hàng trung lưu, xem như đạp lên vững bước phát triển quỹ đạo. Mà Tây Sở hoàng triều phát triển mạnh trong 200 năm, Tần Bát gia cùng Tần Mẫu cũng trước sau qua đời, đại bá cũng tiến vào tuổi già. Tần Thiếu Thần tu vi tuy cao, nhưng mặt với người nhà là mất đi, cũng là không có biện pháp. Dù sao, Linh Võ Đại Lục bên trên, cho dù tốt linh đan, cũng không có cách nào để một kẻ phàm nhân sống đến 200 tuổi trở lên. Duy nhất vui mừng chính là mấy vị trưởng bối rời đi thời điểm, đều hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý. Thời điểm chết, đều là bởi vì thọ nguyên hao hết, vô tật mà chấm dứt. Có thể nói là mỉm cười qua đời. Đời này không thiết vậy. Thời gian thấm thoát, rất nhanh lại qua 100 năm. Tần Thiếu Thần khai sáng Thiên Thần Kỷ Nguyên cũng đến Thiên Thần 290 năm. Bây giờ, hắn cũng sống đến hơn 300 tuổi. Thâm tâm niệm niệm râu ria, trưởng thành ba sợi râu dài, lại có phiền não lúc, không cần lại sờ lấy chùi lùi cái cằm, minh tư khổ tưởng, mà là tay vớt râu dài, lạnh nhạt trầm tư. Rốt cục có cao nhân tiền bối phong phạm. Hắn linh đạo tu vi, tiến triển chậm chạp, miễn cưỡng đến Nguyên Anh trung kỳ. 300 năm qua, hắn đưa vô số đệ tử, vạn bối, bạn bè tiến vào bán hồn không gian bên trong tu luyện. Chính hắn nhưng không có lại ở bên trong tu luyện. Không phải cảm thấy bên trong quá mức buồn tẻ, mà là cho rằng không cần thiết tu luyện quá nhanh. Dù sao, thượng giới vô cực chân nhân nói, chờ hắn tu luyện tới Nguyên Anh đại viên mãn, liền sẽ hạ giới, giúp hắn phi thăng tiên giới. Mà hắn mình cũng không muốn vội vàng phi thăng tiên giới, vẫn là tại hạ giới. Chờ lâu bên trên một chút thời gian, càng là thích hợp. Bởi vậy, 300 năm qua, hắn không tiếp tục đi tìm cái gì có thể đột phi manh tiến cơ duyên, chỉ là thành thành thật thật tại Ngũ Hành Tông tu luyện. Mà lại, mỗi ngày nhiều nhất tu luyện 2 canh giờ, liền sẽ dừng lại, bận điều sự tình khác. Kể từ đó, linh đạo tu vi tăng lên, liền chậm chạp rất nhiều. Dù vậy, hắn cũng tại 325 tuổi thời điểm, tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ, hoàn thành Long Tu lão tổ cùng Lý Hỏa thượng nhân cả một đời chưa thể hoàn thành tâm nguyện, trở thành một vị trung kỳ Nguyên Anh lão tổ. Mà võ đạo tu vi thì là thật sự chỉ trệ không tiến, vẫn như cũ còn bảo trì tại Thần Long cửu biến đệ lục biến. Sở dĩ không có tiếp tục tăng lên, chủ yếu là lo lắng tu luyện đệ thất biến sẽ thật lấy thân hóa rồng. Hắn dù ao ước Long tộc chiến lực, nhưng cũng không muốn đem mình biến thành một con rồng. Bởi vậy, quả quyết để võ đạo tu vi ngừng lại, đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào hồn đạo bên trong. 300 năm thời gian, chỉ có hồn đạo tu vi rất có tinh tiến, đã trở thành một vị thiên cấp trung kỳ hồn sư. Hồn hải bên trong tâm giới đã mở rộng đến hơn 2 vạn dặm, so ban sơ lớn không chỉ gấp 10 lần. Bên trong sinh hoạt nhân tộc đạt tới triệu ước chi chúng, cung cấp tâm lực đủ để cho tiểu kim nhân tùy ý tu luyện. Tương lai, cho dù tu luyện tới thiên cấp hậu kỳ, thiên cấp đại viên mãn, tâm lực cung cấp đều dư xài. Hồn đạo tu luyện một mảnh đường bằng phẳng, mà 300 năm qua, hắn cùng Linh Linh tình cảm cũng không có thay đổi nhạt. Vẫn như cũng là tốt không được, chỉ là theo 300 năm tới gần, Ninh Linh dung mạo mặc dù không có biến hóa, nhưng kim đan bên trong tiên tinh lại bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách, để Ninh Linh tu vi trở nên không quá ổn định. Tần Thiếu Thần nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, vì không ngoài ý muốn nổi lên, quyết định sách trước 20 năm cùng Cố Diễm Thu tiến hành giao dịch. Chỉ là chuyện giao dịch hắn không cùng Ninh Linh đề cập, lấy Ninh Linh tính cách tuyệt đối sẽ không để Tần Thiếu Thần vì nàng thọ nguyên đi mạo hiểm cùng một vị tiên nhân giao dịch. Bởi vậy, Tần Thiếu Thần lấy cớ về Linh Dược Tông nhìn xem Long Tu lão tổ, tuyển một cái ngày tốt, một thân một mình đi tới Thiên Tiên Tông địa điểm cũ. Chuyện thứ nhất chính là kích phát độc giác kỳ lần đưa cho hắn lần phiến, đem độc giác triệu hoàn tới. Mặc dù hắn cũng cảm thấy độc giác tại trận này giao dịch bên trong khả năng tác dụng không lớn, nhưng hắn trời sinh tính tình cẩn thận, vẫn là để hắn cảm thấy thêm một cái giúp đỡ, dù sao cũng so không có tốt. Chờ độc giác đến về sau, hắn liền để độc giác tiềm phục tại một cái không gian hư tử bên trong, nghe lệnh làm việc. Mà lúc này đây độc giác tại Tần Thiếu Thần trước mặt sớm đã không còn bất luận cái gì ngạo khí, không dùng thác mộng đại pháp cũng là đối Tần Thiếu Thần tất cung tất kính, không dám có chút làm trái. Nghe vậy, không nói hai lời, liền thả người nhảy lên, nhảy đến Tần Thiếu Thần vì nó chuẩn bị một cái không gian hư tử bên trong, tại không trung biến mất không thấy gì nữa. Chuyện thứ hai thì là sớm bố trí tốt động thiên đại trận. 300 năm qua, dựa vào nghiên cứu động thiên đại trận, hắn đã trở thành Linh Võ Đại Lục bên trên duy nhất cấp 5 trận pháp sư, điều khiển động thiên đại trận nhất quen vô cùng. Mắt thấy hết thể chuẩn bị thỏa đáng, Tần Thiếu Thần mới lấy ra Cố Diễm Thu cho phù lục, kích phát ra đi. Sau đó liền nhắm mắt lơ lửng ở giữa không trung, tinh tâm chờ đợi. 10 ngày về sau, quả nhiên cảm ứng được thiên đạo bên trong có một chút ba động. Bất quá, ba động đối ứng địa phương tại ba ngoài ngàn dặm. Lại qua một khắc đồng hồ, mới nhìn thấy một viên bảo châu màu đen từ đằng xa bay tới. Đến chỗ gần, bảo châu vỡ ra một cánh cửa. Cố Diễm Thu từ phi hành tiên khí bên trong đi ra. Lần này, thoạt nhìn là một người, nhưng Tần Thiếu thần tiên cấp thần thức sớm đã liếc nhìn đến. Tại phi hành tiên khí hậu phương, còn có hai cái trong suốt không gian, tại không trung cùng một chỗ di động. Mặc dù nhìn không xuyên, hai cái trong suốt không gian bên trong ẩn giấu cái gì, nhưng chú định không phải vật gì tốt. Xem ra, vị Tiêu Thiên Tiên Tông tông chủ đối cuộc giao dịch này vẫn không có an lấy hảo tâm, căn bản không có ý định tốt hảo giao dịch. Đã như vậy, liền đều bằng bản sự đi. Tần Thiếu thần nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Cố Diễm Thu lại là nở nụ cười. "Tần tiểu tử, 300 năm trôi qua, nghĩ không ra, ngươi cùng Ninh Linh tình cảm còn thâm hậu như vậy. Thế mà thật nguyện ý vì Ninh Linh cùng bổn tông chủ giao dịch." Nói xong, từ trong ngực lấy ra một viên chữ vật châu, tại Tần Thiếu thần trước mắt lung lay. "Mới tiên tinh ở đây, có nó, Ninh Linh liền có thể lại thu hoạch được 300 năm thọ nguyên. Bổn tông chủ thượng phẩm linh thạch đâu? Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Tần Thiếu thần khẽ gật đầu. 3000 vạn thượng phẩm linh thạch, số lượng quá lớn, Tần Mỗ mặc dù là một vị nguyên anh lão tổ, cũng không có cách nào thu tập được nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. "Bất quá, ta lại tìm tới tương ứng vật thay thế. Ngươi nhìn một chút, có đáng giá hay không 3000 vạn?" Một bên nói, một bên ném cho đối phương một cái chữ vật đại. Cố Diễm Thu mở ra chữ vật đại, hướng bên trong xem xét, sắc mặt liền thay đổi. Chợt cười ha hả. "Tiểu tử, bổn tông chủ lúc này mới hạ giới, vốn là có một cái mới kế hoạch, muốn để ngươi giúp bổn tông chủ tại long giới bên trong tìm một chút long tinh. Nghĩ không ra, không đợi bổn tông chủ mở miệng, tiểu tử ngươi liền cho bổn tông chủ lấy ra nhiều như vậy long tinh." Nói đến đây, sầm mặt lại. "Đã như vậy, cuộc giao dịch này, như vậy kết thúc." Bổn tông chủ cảm thấy, tiểu tử ngươi vẫn là làm bổn tông chủ nô bộc, tại long giới bên trong thay bổn tông chủ tốt dễ làm việc đi. Nói xong, giương một tay lên, vô số đầu kim xà xuất hiện ở giữa không trung, dãy rùa thân thể cấp tốc kết thành một cái lưới lớn, hướng về Tần Thiếu thần quét tới. Bất quá, tấm vong lớn màu vàng kim mới vừa vặn hình thành, trên bầu trời liền sấm sét vang dội, vô số đạo lôi điện chống rông xuất hiện, hung hăng bổ về phía kia một mảnh kim sắc giàn lưới. Trận pháp cấm chế, Cố Diễm Thu giật nảy cả mình. Nơi này làm sao lại có trận pháp cấm chế? Tần Thiếu thần thân hình đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm lại từ bốn phương tám hướng truyền đến. "Cố tông chủ, nếu như ngươi không phải tiến vào Tần Mỗ trong trận pháp, Tần Mỗ như thế nào lại như vậy sảng khoái, trước đem chữ vật đại giao đến trên tay của ngươi?" Quả nhiên, một cầm tới bảo vật, Cố tông chủ liền lập tức trở mặt. Thật đúng là một cái người sảng khoái. Tần Thiếu thần thanh âm tràn ngập chế nhạo ý vị. "Đã như vậy, ngươi mấy vị bằng hữu kia cũng không cần ẩn giấu, đi ra đến, bồi Tần Mỗ chơi đùa đi." Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, trên bầu trời lôi điện càng ngày càng nhiều. Một chút nhìn sang, bên trên ngàn dặm phạm vi bên trong, khắp nơi đều là giăng khắp nơi lôi điện. Kia hai cái trong suốt không gian, không thể kiên trì được nữa. Tại lôi điện oanh kích bên trong, đột nhiên nổ tung. Vậy mà, có 6 bóng người hiện thân ra. Mẹ nó, thật đúng là đủ hỗn đản. Trốn ở trong sấm sét Tần Thiếu thần, trong lòng âm thầm chửi mắng. Hắn dùng thiên cấp thần hồn thi triển đi ra vạn huyết thuật, không lo lắng bị mấy vị áp chế tu vi tiên nhân xem thấu. Huống chi, hắn vì kia lũ hỗn đản an bài chiến trường, vẫn là một cái lôi điện độc thiên. Tại lít nha lít nhít trong sấm sét, thần thức hỗn loạn, càng không cần lo lắng bị địch nhân phát hiện. Nhìn thấy lần này giao dịch, Cố Diễm Thu hết thảy mang xuống 6 người đến long giới. Tần Thiếu thần cũng là tâm đầu hòa lớn, biết Cố Diễm Thu không có ý tốt, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương hạ thủ sẽ như thế hung ác, vậy mà muốn đem hắn bắt sống, biến thành nô bộc vì Cố gia làm việc. Đã như vậy, còn khách khí làm gì? Một câu nói nhảm cũng không muốn nói. Thôi động trận pháp, trực tiếp để lôi điện lại nhiều mấy lần. Đối trong trận pháp mấy người, đánh tung không chỉ. Trước kia động thiên đại trận là dùng thượng phẩm linh thạch khu động, nhưng 300 năm qua, Tần Thiếu thần đã cơ bản hiểu thấu đáo động thiên đại trận, trực tiếp đem cái này ngũ cấp đại trận đổi thành long tinh thôi động. Long tinh bên trong ẩn chứa uy năng là thượng phẩm linh thạch nghìn lần. Trận pháp uy lực cũng theo đó bạo tăng. Lôi điện tại không trung điên cuồng chém loạn, không ngừng không nghỉ. Bất quá, những cái kia lôi điện đều là bình thường thiên lôi. Cố gia mấy vị tiên nhân đều có hộ thân tiên khí, dù không dám kích phát toàn bộ uy năng, nhưng dùng để phòng hộ những cái kia màu lam lôi điện vẫn có chút nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, cho dù ai đều nhìn ra, Trương Kỳ ở vào lôi điện đánh tung hạ cũng không phải biện pháp. Thất trưởng lão, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đem chúng ta đưa đến trong trận pháp đến giao dịch? Ngươi sẽ không ở trước khi giao dịch không có phát hiện, chung quanh nhận dấu một cái đại trận đi. Đáng chết, cái này còn không là bình thường trận pháp, uy năng cỡ này, rõ ràng là một cái ngũ cấp đại trận. Long giới bên trong, làm sao lại có ngũ cấp đại trận tồn tại? Cùng ngươi giao dịch đối tượng, sẽ không là một vị hóa thần đi. Chúng tiên tuy có tiên khí hộ thể, nhưng ở lôi điện công kích mãnh liệt bên trong, cũng là có chút điểm chật vật. Nhao nhao chất vấn Cố Diễm Thu. Làm sao? Cố Diễm Thu mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng làm sao biết? Sớm tại nàng vừa mới bước ra phi hành tiên khí thời điểm, liền đã bị tiểu tiên người đánh lén. Mặc dù không có bị trực tiếp kéo vào trong động, lại trong lúc vô tình, đầu óc trở nên mê man, đến mức hoàn toàn không có phát hiện, chung quanh thiên địa đã bị trận pháp thay thế, thân hám đại trận bên trong lại không hề hay biết, đợi đến động thủ sau mới phát hiện trùng kế. Nhưng mà, đáng sợ nhất chính là mấy vị tiên nhân đỉnh lấy lôi điện, bất luận hướng cái hướng kia phi hành, đều trốn không thoát lôi điện bao phủ. Bay nửa canh giờ, đã tìm không thấy địch nhân, cũng tìm không thấy đại trận lối ra. Tận đến giờ phút này, mấy vị thượng giới tiên nhân mới có điểm gấp, dần dần minh bạch, tại long giới bên trong, bọn hắn một mực đem tu vi áp chế ở nguyên anh đại viên mãn, khẳng định không cách nào chạy ra cái này ngũ cấp đại trận. rơi vào đường cùng. Cố Diễm Thu đành phải mở miệng, rất là thành khẩn hướng Tần Thiếu Thần chịu nhận lỗi, khẳng khái biểu thị nguyện ý tốt hảo giao dịch, thậm chí có thể một lần tính bán cho Tần Thiếu Thần hai viên tiên tinh. Nhưng Tần Thiếu Thần lại không thèm để ý đối phương, không rên một tiếng, một mực thôi động trận pháp. Cố Diễm Thu thấy Tần Thiếu Thần không mắc mưu, cũng phát hung ác, không lên tiếng nữa xin khoan dung, chỉ là dẫn đầu đám người tại trong trận pháp khắp nơi tán loạn, cũng không tin một cái long giới phá trận pháp liền có thể đem bọn hắn vây chết. Dưới cái nhìn của nàng, một cái uy lực khổng lồ như vậy trận pháp tiêu hao tất nhiên to lớn vô cùng, muốn không được mấy ngày liền sẽ uy năng hao hết, mà bọn hắn tiên khí là dùng tiên thạch thôi động, trèo chống cái một năm nửa năm hoàn toàn không có vấn đề. Đem ý nghĩ đối mấy vị tộc nhân vừa nói, lập tức thu hoạch được chúng tiên nhất trí tán thành. Một chúng tiên nhân coi như tu vi bị hạ, cũng không đến nỗi bị một cái hạ giới trận pháp vây khốn. Thế là song phương cứ như vậy hao tổn, động tiên đại trận phách không chết cố ra những tiên nhân kia, nhưng những tiên nhân kia cũng trốn không thoát động tiên đại trận. Nửa tháng về sau, lôi điện động tiên bên trong vẫn là lôi điện tung hành, chúng tiên bắt đầu có chút sụp đổ. Cuối cùng một vị hư tiên ức chế không nổi trong lòng vô biên lửa giận, nổi giận gầm lên một tiếng sau, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới hóa thần cảnh, đang chuẩn bị phá vỡ đại trận, trên bầu trời liền có vô số tử tiêu thần lôi bổ xuống dưới. Mắt thấy đại sự không ổn, chúng tiên ai cũng không dám tiến lên hỗ trợ, nhao nhao tránh đi. Kết quả chính là vị kia hư tiên bị 900 đạo tử tiêu thần lôi tươi sống chém thành cho bụi, chết thê thảm vô cùng. Bất quá tử tiêu thần lôi đánh rất thời điểm, cũng đem lôi điện động tiên trên đỉnh bổ ra một cái động lớn. Cố Diễm Thu nhìn ở cơ hội, dẫn đầu còn lại tộc nhân chạy ra lôi điện động tiên, huyền lập giữa không trung, tức giận đến toàn thân run rẩy. Đáng chết Tần Thiếu Thần, ngươi cũng dám hại chết bổn tông chủ một vị tộc nhân, bổn tông chủ nhất định sẽ làm cho ngươi chết thảm không thể nói. Ngươi có thể trốn đi, nhưng bổn tông chủ hiện tại liền giết tới Linh Dược Tông, trước đem ngươi tông môn triệt để hủy diệt, sau đó lại tìm tới gia tộc của ngươi, giết đến một tên cũng không để lại, nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Cố Diễm Thu nghiến răng nghiến lợi, đối hư không lớn tiếng lên tiếng. Vừa dứt lời, trên bầu trời bốn phương tám hướng liền vang lên Tần Thiếu Thần thanh âm rõ ràng: Cố tông chủ, ngươi nghĩ những sự tình kia vĩnh viễn cũng đừng nghĩ làm được. Ngươi tên hỗn đản, vẫn là trước chạy ra Tần Mỗ đại trận lại nói những cái kia nói nhảm đi. Cái gì? Cố Diễm Thu sững sờ, lập tức phát hiện nguyên bản sáng sủa một mảnh trên bầu trời đột nhiên phát sinh biến hóa, trong hư không không hiểu thấu xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu hỏa long phiêu phủ ở trên trời mây trắng, cũng toàn bộ biến thành tiêu đốt hỏa vân, bầu trời màu lam cũng thành đỏ bừng một mảnh. Chúng ta còn tại trong trận pháp, làm sao có thể? Chúng tiên đều là giật nảy cả mình, lúc này mới phát hiện bọn hắn vậy mà là cao hứng hụt một trận, mới thoát ra lôi điện động tiên lại tiến vào thiên hỏa động tiên. Thế là một trận mới đấu pháp lại tại mới động tiên bên trong bắt đầu. Bất quá lần này không có tiên nhân dám lại lần tăng cao tu vi, chỉ có thể là cắn răng tại động tiên bên trong đau khổ chèo chống, khổ chiến 160 thiên hậu, thiên hỏa động tiên rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang sụp đổ. Chỉ tiếc chúng tiên còn đến không kịp cao hứng, liền phát hiện chung quanh trên bầu trời lại toát ra đến hàng vạn mà tính kim nhận, mưa to gió lớn bổ tới. Kim nhận không có bổ chúng bất luận một vị nào tiên nhân, nhưng một chúng tiên nhân trong miệng lại cùng nhau phát ra kêu rên. 10 năm sau, động tiên đại trận bên trong chỉ còn lại Cố Diễm Thu một vị thiên tiên, tại trong biển rộng cùng hơn vạn đầu hải long đấu pháp. Nàng 6 vị tộc nhân, có 3 vị bởi vì không thể nhịn được nữa, nghỉ khôi phục tu vi, trong thời gian ngắn nhất phá vỡ đại trận, thoát đi long giới. Kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều chết tại tử tiêu lôi kiếp phía dưới. Mặt khác 3 vị thì là tiên khí bị hủy, tiên lực hao hết, bị trận pháp cấm chế đánh xỉu sau, cứ thế biến mất không thấy. Tự nhiên là bị Tần Thiếu Thần dùng trận pháp bắt sống. Lại một năm nữa sau, bị bắt 3 vị tộc nhân đột nhiên hiện thân, khổ khuyên chính trong sa mạc, cùng vô số to lớn các người đấu pháp Cố Diễm Thu, không muốn tiếp tục đấu nữa. Đầu hàng chủ nhân, còn có thể giữ lại một cái mạng. Bổn tông chủ một giới thiên tiên, làm sao có thể đầu hàng một vị nguyên anh tiểu hải? Coi như chết tử, cũng không có khả năng đầu hàng. Tóc hai bù xù Cố Diễm Thu khàn giọng thét lên. Trong lòng càng là một vạn cái không nghĩ ra. Nàng 3 vị tộc nhân, rõ ràng đều là hư tiên, làm sao lại bị Tần Thiếu Thần trị ngoan ngoãn chạy tới chiêu hàng? 3 năm sau, Cố Diễm Thu nằm tại một mảnh dơ bẩn trong vũng bùn, tùy ý vô số rắn độc trùng tại trên người nàng bò qua bò lại, lại không còn có khí lực đem những cái kia buồn nôn độc vật từ trên thân khu trừ. Rắn độc cắn không xuyên làn da của nàng, liền bò lên trên gương mặt của nàng, đi công kích con mắt của nàng, cái mũi, lỗ tai. Cố Diễm Thu miễn cưỡng đưa tay, đem từ tóc nàng bên trong chui ra ngoài, bò hướng ánh mắt của nàng hai con rắn độc bắt lại, dùng sức ném ra ngoài, phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai sau, rốt cục lớn tiếng kêu lên: "Tần Thiếu Thần, ta đầu hàng. Bổn tông chủ, nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân." Thanh âm khàn khàn, tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ. "Đã như vậy, để thần hồn của ngươi bay ra hồn hải, bay đến 100 trượng cao độ. Bản tôn thi pháp sau, ngươi chính là vị thứ tư tiên nô." Tần Thiếu Thần tiếng vang, lần nữa từ bốn phương tám hướng vang lên. Ngữ khí có chút hiền lành. "Cố tông chủ, ngươi yên tâm tốt. Hỏi một chút ngươi mấy vị tộc nhân, liền sẽ biết, bản tôn đối đại hạ nhân, luôn luôn khoan dung rộng lượng, rất là thân mật, tựa như đối đại thân nhân của mình. Ngươi chịu làm bản tôn tiên nô, tuyệt đối bạc đãi không được ngươi." "Tốt, ta nhận." Lòng như cho ngợi Cố Diễm Thu, nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện 3 vị tộc nhân, cũng không có cái gì khí lực hỏi thăm đối phương. Phát ra một cái ý niệm trong đầu, một cái màu vàng kim nhạt thần hồn từ mi tâm của nàng bay ra, mới bay đến 80 trượng cao độ, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cố Diễm Thu đang chuẩn bị khởi động tiên thức, tìm kiếm thần hồn hạ lạc. Đã cảm thấy trong đầu đánh cho một tiếng vang thật lớn. Ba đạo sấm sét đồng thời nổ bể ra đến, cũng nhịn không được nữa, hai mắt trắng dã, lập tức mất đi. Sau một ngày, Ngũ Hành Tông cung điện đạo khí bên trong, một vị mạo như thiên tiên tuyệt lệ giai nhân, ngay tại nói cười yến yến, hỏi thăm đạo lữ của nàng. "Tiểu thần, khoảng thời gian này, ngươi đi nơi nào? Làm sao không rên một tiếng, liền biến mất mười mấy năm?" "Cái gì? Ngươi đi giúp ta tìm tiên tinh đi. Ba viên tiên tinh, có thể để cho ta lại sống 900 năm. Sư phụ ta làm sao lại tốt như vậy? Không phải nàng tốt, là ngươi buộc nàng từ tiên giới lấy cho ngươi xuống tới. Nàng biến thành ngươi tiên nô." Ninh Linh một đôi trong đôi mắt to xinh đẹp, tràn đầy kinh ngạc. "Ý của ngươi là, 900 năm về sau, ngươi có thể đem thần hồn của ta phong tại tiên tinh bên trong, giao cho ta sư phụ, để nàng đem ta đưa đến tiên giới. Sau đó để ta trước đây tiên giới bên trong đầu thai chuyển thế. Chờ ngươi thăng tiên giới sau, lại tới tìm ta. Ngươi nói những này, đều là thật sao? Không có gạt ta chứ?" Dừng một chút, trong mắt tràn đầy thâm tình, lần nữa cười nói. "Kỳ thật, mặc kệ tương lai những sự tình kia là thật là giả. Có thể ở đây, cùng ngươi lại nghỉ ngơi 900 năm, ta liền vừa lòng thỏa ý, cảm thấy hết thảy đều đủ. Tiên giới sự tình, sau này hay nói đi. Hết trọn bộ."